Hừ. Lục Tiểu Lương hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với lần này canh cánh trong lòng, đối Bạch Liên Nhi giải thích cũng không phải rất hài lòng. Ta vì sao phải cứu ngươi? Chờ ngươi bị ngọn lửa màu tím này luyện hóa, nay Cửu U Thập Tuyệt Trận sẽ tự sụp đổ, chính mình dừng chuyển hạ xuống. Nay Cửu U Thập Tuyệt Trận tên gọi, Lục Tiểu Lương tự nhiên là từ Huyền Dương Tử hai người tiếng bàn luận xôi thai đến. Công tử, ngươi quá coi thường Cửu U Thập Tuyệt Trận, đây chính là Phong Đô đại danh đỉnh đỉnh ngũ đại hung trận một trong. Bạch Liên Nhi giải thích. Lục Tiểu Lương khỏe miệng hơi làm nổi lên, lộ ra một tia trào phúng, cười lạnh nói, Bạch Liên Nhi, vì sao ban đầu ở dưới nền đất thời điểm không gặp ngươi nói lên, chờ tới bây giờ lúc này, ngươi mới đem nói ra đây. Bạch Liên Nhi vội vàng phất phất tay, giải thích, công tử, Liên Nhi vừa bắt đầu cũng không có nghĩ đến cái kia cối xay chính là Phong Đô Thập Tuyệt Ma Hồn Bản, hết thể mới liên tưởng không tới Cửu U Thập Tuyệt Trận. Nha! Là thế này phải không? Lục Tiểu Lương tựa như cười mà không phải cười nói câu. Bạch Liên Nhi trịnh trọng gật gật đầu, công tử, Liên Nhi thật không có lửa ngươi, hơn nữa, nếu như Liên Nhi thật sự bị ngọn lửa màu tím này luyện hóa, vậy này Cửu U Thập Tuyệt Trận cũng sẽ không bởi vì Liên Nhi chết mà dừng lại. Nghe đến đó, Lục Tiểu Lương đồng tử, con ngươi đột nhiên co rụt lại, nửa tin nửa ngờ hỏi, Bạch Liên Nhi, ngươi coi là thật không có gạt ta. Công tử, Liên Nhi dám lấy linh hồn của chính mình tuyên thể. Chương 86, U Hồn xuất trận. Linh hồn chi thể. Lục Tiểu Lương nhìn Bạch Liên Nhi, trong mắt lập lòe không tên vẻ mặt. Đối với linh hồn chi thể, Lục Tiểu Lương cũng không xa lạ, nó có thể nói là giới tu hành một thưởng thức. Hầu như tất cả người tu hành đều biết, nói có thể nói lung tung, lời thể cũng có thể tùy tiện phát, nhưng linh hồn chi thể cũng không có thể tóc rối bời. Từ nơi sâu xa tự có pháp tắc, một khi phát xuống linh hồn chi thể, nếu vi phạm lời thể, linh hồn sẽ gặp phải phản vệ. Nhẹ thì linh hồn bị trọng thương, đời này tu vi khó hơn nữa tinh tiến, nặng thì trực tiếp hồn phi phách tán, chân linh tịch diệt. Kỳ quái là, này linh hồn chi thể đối với tu vi càng cao tu sĩ, hạn chế cũng là càng lớn, phản chi, tu vi càng thấp, hạn chế cũng là càng nhỏ. Nếu như là người bình thường, cái kia hầu như sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Ở Lục Tiểu Lương xem ra, Bạch Liên Nhi chí ít nắm giữ bách luyện cảnh tu vi, bực này cường giả như ưng thuận linh hồn chi thể, nếu như một khi vi phạm lời thể, cái kia tạo thành hậu quả e sợ rất khó gánh chịu. Vì lẽ đó, ở Bạch Liên Nhi nói ra lời nói này thời điểm, Lục Tiểu Lương sẽ tin hơn nữa, còn dư lại vẫn là cất giữ thái độ hoài nghi. Dù sao, bất cứ chuyện gì đều không có tuyệt đối. Nếu quả thật như Bạch Liên Nhi từng nói, nàng chết cũng không thể kết thúc này Cửu U Thập Tuyệt Trận, vậy ta lại nên làm gì? Lục Tiểu Lương cau mày, trong lúc nhất thời do dự không ngớt. Bạch Liên Nhi, nếu như thả ngươi, ngươi xác định có thể đem này Cửu U Thập Tuyệt Trận đóng sao? Lục Tiểu Lương nhìn Bạch Liên Nhi, đột nhiên hỏi. Bạch Liên Nhi trịnh trọng gật gật đầu, công tử, Liên Nhi là này Cửu U Thập Tuyệt Trận trận linh, ta có năng lực đem trận pháp này đóng. Được, vậy ngươi nói, ta nên làm gì cứu ngươi? Lục Tiểu Lương hít sâu một hơi, không do dự nữa. Bởi vì ngay ở bọn họ nói chuyện đi qua mấy tức thời gian, lại có mấy trăm đạo người bình thường linh hồn bị hút xé mà đến, bị hút vào cối xay bên trong nghiền nát. Hơn nữa, hai vị địa tuần sứ đều rời đi, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Lục Tiểu Lương đương nhiên rõ ràng thả ra Bạch Liên Nhi sẽ có như thế nào hậu quả, nếu như là mặt tốt, cái kia tạm thời không nói, nhưng nếu như là xấu một mặt, đối với toàn bộ võ thành tới nói, này sẽ là có tính chất hủy diệt hậu quả. Nhưng giờ khả cờ này Lục Tiểu Lương cô không được nhiều như vậy. Người nhà của hắn đều là người bình thường, mà Cửu U Thập Tuyệt Trận lại là bao phủ toàn bộ võ thành, hắn không biết các nàng còn có thể kiên trì bao lâu, có thể sau một khắc, các nàng linh hồn cũng sẽ bị hút xé mà tới. Vì lẽ đó, Lục Tiểu Lương muốn hợp lại một lần, dù cho sẽ sản sinh cực kỳ đáng sợ hậu quả. Công tử, ngươi biết cách phá cái này quả cầu ánh sáng sao? Bạch Liên Nhi hỏi. Ta thử xem. Nói. Lục Tiểu Lương đeo vào thiên xương quyền sáo, huyết khí rót vào tay phải, cũng một quyền đập phá đi tới. Ầm. Quả cầu ánh sáng vẫn không nhúc nhích, liền ngay cả một tia rung động đều không có phát sinh. Bạch Liên Nhi, bằng sức mạnh của ta, căn bản không đánh tan được cái này quả cầu ánh sáng. Lục Tiểu Lương buông xuống có chút run rẩy cánh tay, trầm giọng nói rằng. 6. Cú đấm này, Lục Tiểu Lương đã dùng ra 10 phần sức mạnh, nhưng cũng không chút nào lay động cái quang cầu kia. Công tử. Liên Nhi sức mạnh đã bị ngọn lửa màu tím này thiêu đốt gần đủ rồi, cũng không thể giúp đỡ được việc. Nói ra câu nói này, Liên Nhi ánh mắt lập tức cảm đạm xuống. Bạch Liên Nhi, còn có biện pháp khác sao? Lục Tiểu Lương lập tức hỏi. Công tử, ngươi thử xem có thể hay không lay động cái kia 4 con thần thú hư ảnh. Chỉ cần trong đó một con bóng mờ bị lay động, cái này quả cầu ánh sáng nên sẽ tùy theo phá vụn. Nghe vậy, Lục Tiểu Lương lập tức đưa ánh mắt đỡ đến đứng yên ở bốn cái phương vị bốn con thần thú hư ảnh trên. Thiên Sương. Lục Tiểu Lương bước lên nằm đấm, trực tiếp đấm tới một quyền, mục tiêu của hắn là Bạch Hổ. Nhưng hắn còn chưa tới gần, một cổ cường đại khí thế liền từ con kia Bạch Hổ trên người tản mát ra. Một bước, hai bước. Không được, khí thế kia quá mạnh mẽ. Chờ Lục Tiểu Lương cách Bạch Hổ chỉ có ba trượng khoảng cách lúc, hắn phát hiện mình cũng không bao giờ có thể tiếp tục đi tới. Chợt, hắn trở lại chỗ cũ, nhìn Bạch Liên Nhi, lắc lắc đầu nói rằng, không được, ta hoàn toàn không có cách nào tới gần, Bạch Liên Nhi, ngươi còn có những thứ khác phương pháp sao? Bạch Liên Nhi lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng, công tử, thực lực ngươi không đủ, khả năng, đây chính là Liên Nhi mệnh đi. Dừng một chút, Bạch Linh Nhi chuyển đề tài, tiện đà nói đến, công tử, ngươi đi nhanh đi. Đợi lát nữa Liên Nhi vừa chết, nay cửu u thập tuyệt trận không còn trận linh, sẽ hoàn toàn mất khống chế, đến thời điểm, công tử khả năng muốn đi đều không đi được. Vào lúc này, Bạch Liên Nhi còn không quên hảo tâm nhắc nhở một câu. Lập tức, Lục Tiểu Lương liền thật sâu liếc nhìn Bạch Liên Nhi, trịnh trọng nói, Bạch Liên Nhi, ngươi kiên trì nữa một hồi, ta nghi tới dô y một biện pháp. Nghe vậy, Bạch Liên Nhi trong mắt hơi sáng ngời, nhìn Lục Tiểu Lương trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Đang lúc này, Lục Tiểu Lương đột nhiên vô vô ngực, nhẹ giọng nói câu. Tiểu Hôi, đi ra đi. Vừa dứt lời, một đạo quầng trăng mở liền từ Lục Tiểu Lương nơi ngực bắn nhanh đi ra, quấn ở trên ngón tay của hắn, phun ra nuốt vào xà tín. Chính là cái kia chú oán tiểu xà. Lập tức, Lục Tiểu Lương lại nhẹ giọng nói câu, Tiểu Hôi, đi ăn cái quang cầu kia. Sau một khắc, Tiểu Hôi liền hóa thành một đạo quầng trăng mở bắn thẳng đến quả cầu ánh sáng kia mà đi. Thật đáng yêu tiểu xà. Bạch Liên Nhi thấy được Tiểu Hôi xuất hiện, trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ yêu thích, thời khắc này, nàng tựa hồ đã quên chính mình còn ở vào trong nguy hiểm. Tiểu Hôi rốt cục rơi vào quả cầu ánh sáng quang bích trên, mở ra cái miệng nhỏ của nó, một cái cắn đi tới. Không có phụ lòng Lục Tiểu Lương kỳ vọng, chỉ chốc lát sau, quang bích đã bị Tiểu Hôi cắn ra một ngón tay kích cỡ tương đương cửa động. Đang lúc này, quang bích đống hảo quang chói lọi, đống nhiên chấn động, liền đem Tiểu Hôi chấn động đến mức bay ngược mà đi. 6. Cùng lúc đó, cái kia ngón tay kích cỡ tương đương cửa động lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co rút lại, trong chớp mắt, sẽ thấy không một khe hẹp kích, trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Công tử, ngươi có thể hay không để cho cái kia đáng yêu tiểu xà thử một lần nữa, Liên Nhi có biện pháp đi ra ngoài. Không đợi Lục Tiểu Lương mở miệng nói chuyện, Tiểu Hôi rất là tự giác lần thứ hai xông lên trên, hấp thụ ở quang bích trên. Mấy tức qua đi, quang bích lại bị Tiểu Hôi cắn ra rảnh tay chỉ kích cỡ tương đương cửa động. Đúng vào lúc này, Bạch Liên Nhi đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền từ cái kia cửa động chui ra. Công tử, ta phát ra. Bạch Liên Nhi đứng Lục Tiểu Lương trước người, lúng đồng tiền như hoa. Lục Tiểu Lương hơi run run, chợt liền phản ứng lại, ôm quyền, trịnh trọng nói, Bạch Liên Nhi, kính xin ngươi đem này cửu u thập tuyệt trận đóng đi. Công tử, Liên Nhi vậy thì đi làm. Bạch Liên Nhi gật gật đầu. Tiểu Hôi, trở lại cho ta. Chẳng biết lúc nào, Tiểu Hôi đã quấn ở Bạch Liên Nhi trên ngón tay, không ngừng mà phun ra nuốt vào xà tín. Tiểu Hôi lắc lắc đầu, đung đưa cùng chống bỏi tựa như. Công tử, liền để nó ở một lúc đi. Bạch Liên Nhi cười nói. Lập tức, Bạch Liên Nhi liền xoay người, đối diện màu đen tối say. Bạch Liên Nhi vừa xuất hiện, tối say nghiền nát ra nguyên chất liền không hề tiêu tan ở trên trời địa bên trong, lần thứ hai hướng Bạch Liên Nhi hội tụ đến, chạy vào trong thân thể của nàng. Theo thời gian từng điểm trôi qua, Bạch Liên Nhi khí tức trên người đang nhanh chóng khôi phục như cũ. Nhìn tình cảnh này, Lục Tiểu Lương không khỏi lùi về sau một bước, âm thầm cảnh giác lên. Công tử sơ kinh, Liên Nhi chính đang khôi phục thực lực, bằng hiện tại Liên Nhi thực lực, còn chưa đủ lấy đóng này cửu u thập tuyệt trận. Bạch Liên Nhi cười giải thích một câu. Hy vọng như vậy. Lục Tiểu Lương nhìn Bạch Liên Nhi bóng lưng, giờ khả cờ này cái gì cũng làm không được. Ẩm. Đang lúc này, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang đột nhiên lần thứ hai từ phương xa vang lên. Lớn mật tặc tử, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Đó là Huyền Dương Tử thanh âm của, vang tận mây xanh, toàn bộ võ thành người đều nghe được, trong thanh âm ẩn chứa vô tận phẫn nộ. Lao giả, ngươi không phải đã đoán được sao? Làm sao, không có can đảm nói ra sao? Một đạo cười nhạo thanh lập tức vang lên. Phong đô thứ 10 Diêm La, đúng là ngươi. Chương 87, đây là một cái cục. Phong đô thứ 10 Diêm Vương. Khi nghe thấy câu nói này lúc, Lục Tiểu Lương trong lòng nhất thời rời sông lấp biển. Hắn nghe nói qua Diêm Vương danh hiệu này. Nghe đồn Phong Đô có 10 tòa thành trì, mỗi một tòa thành trì đều có một vị Diêm Vương tòa chấn. Phong Đô thập Diêm Vương, đều vì Phong Đô trí cao vô thượng người trưởng khống. Mà trong ngày thường đêm có thể dừng nhi để Diêm Vương, hôm nay nhưng đi tới võ thành bên trong. Hà Phi là Diêm Vương. Chẳng biết vì sao, vào đúng lúc này, Lục Tiểu Lương đột nhiên nhớ tới ngày đó Dương Thiên chết đi cảnh tượng. Bởi vì Dương Thiên chết thật là quỷ dị. Chẳng lẽ nói, vừa bắt đầu Hà Phi cũng không phải Diêm Vương, mà Dương Thiên mới phải. Lục Tiểu Lương còn rõ ràng nhớ tới, Dương Thiên chết một khắc đó, Hà Phi đã ở bên cạnh hắn. Trước, Lục Tiểu Lương thì có quá hoài nghi, Hà Phi có phải là bị Dương Thiên cho đoạt xác, nhưng bị chính hắn hủy bỏ, nếu như Hà Phi bị đoạt buông tha, vậy hắn linh hồn khí tức sẽ biến thành Dương Thiên linh hồn khí tức. Nhưng là, Lục Tiểu Lương cũng không có cảm giác được Hà Phi linh hồn khí tức có bất kỳ thay đổi. Nhưng nếu như Dương Thiên là Phong Đô Diêm Vương, vậy này hết thảy đều không giống với lúc trước. Làm Phong Đô Diêm Vương, có năng lực, nhất định là Lục Tiểu Lương không thể nào tưởng tượng được cờ, mà nếu là hắn che lấp linh hồn khí tức, e sợ liền địa tuần sứ đều có thể dễ dàng lừa gạt đi qua, sự thực cũng chính là như vậy. Cái kia Dương Thiên là cái gì thời điểm đoạt sát Hà Phi đây? Đang lúc này, Lục Tiểu Lương đột nhiên nhớ tới càn quét thiên tà điện cứ điểm một ngày kia, Hà Phi từng muốn phải giúp hắn từ dưới đất đứng lên đến, nhưng hắn chính mình nhưng là dưới chân lảo đảo một cái, ngã xuống đất. Bây giờ trở về nhớ lại, cái kia một động tác thật sự là quá khả nghi. Là một người tiên thiên cảnh võ giả, dù cho tiêu hao quá lớn, cũng không cho tới lại đột nhiên ngã chồng vó đi. Lẽ nào Dương Thiên chính là vào thời khắc ấy đoạt xác Hà Phi? Lục Tiểu Lương cảm thấy rất có thể. Cho tới Dương Thiên đoạt xác động cơ. Rất đơn giản chính là vì thay cái thân phận. Vừa bắt đầu, Dương Thiên ti nhờ cơ phát hiện thiên tà điện một chỗ cứ điểm, mục đích của hắn chính là vì bằng này tiến vào trấn tà ti. 6. Tại đây sau khi, hắn liền nhận lấy trấn tà ti đại nhân vật quan tâm. Nhưng Dương Thiên không lo lắng chút nào, hắn muốn, chỉ là có thể đi vào trấn tà ti, dù cho chịu đến trọng điểm quan tâm. Bởi vì Dương Thiên sớm đã có tính toán, đó chính là giả chết thoát thân, đoạt xác người khác, một lần nữa đổi một an toàn thân phận. Cứ như vậy, sẽ thấy không có ai sẽ hoài nghi đến hắn. Như thế một phen suy lý, Lục Tiểu Lương trong đầu tất cả dòng suy nghĩ đều thuận, nhưng hắn lập tức lại nghĩ tới một vấn đề. Vậy tại sao Dương Thiên đoạt xác mục tiêu không phải ta, mà là lựa chọn Hà Phi đây? Hồi tưởng lại lần kia càn quét trong hành động, Dương Thiên ở phát hiện hắn sau khi làm ra các loại cử động, chẳng biết vì sao, Lục Tiểu Lương từ đầu đến cuối đều cảm thấy Dương Thiên đoạt xác mục tiêu chính là mình, cũng không biết vì sao, cuối cùng đổi thành Hà Phi. Quên đi! Hiện tại muốn những thứ này còn có tác dụng sao? Lục Tiểu Lương kinh ngạc ngắm nhìn phương xa, nghĩ thầm chính mình từng cùng bực này nhân vật chuyện trò vui vẻ, không biết là vinh hạnh vẫn là bi ai. Một vị Diêm Vương trà trộn vào trấn tà ti bên trong, không trách trấn tà ti đại nhân vật không có một chút nào phát hiện. Không biết vị này Diêm Vương trà trộn vào trấn tà ti mục đích là cái gì đây? Trấn tà ti bên trong đến cùng có cái gì đồ đâu? Thậm chí ngay cả Phong Đô Diêm Vương đều tự thân xuất mã. Đang lúc này, Lục Tiểu Lương đột nhiên nghĩ đến võ thành bên trong nhưng là vẫn có một vị thiên tuần sứ tọa chấn. Lẽ nào thiên tuần sứ tọa chấn cùng này có quan hệ sao? Nhưng bây giờ thiên tuần sứ đã không ở võ thành, đi tới địa tiên lăng mộ. Nghĩ tới đây, Lục Tiểu Lương trong lòng đống cả kinh. Địa tiên lăng mộ xuất hiện, sẽ không phải cùng cái kia Phong Đô Diêm Vương cũng có quan hệ đi. Lục Tiểu Lương biết, địa tiên lăng mộ tin tức ban đầu bắt nguồn từ vị kia thiên tà điện hộ pháp. Nếu như hắn suy đoán là thật, như vậy nói đúng là... Thiên tà điện tổn thất nhiều như vậy thần tướng, thậm chí còn có một hộ pháp, cũng chỉ là vì hướng về trấn tà ti lan truyền địa tiên lăng mộ tin tức. Trấn tà ti trăm phương ngàn kế mai phục một thiên tà điện hộ pháp, quay đầu lại bất quá là thiên tà điện chính mình tung một mối nhử, có thể nói là đạo cao một thước, ma lớp 10 trượng. Tất cả những thứ này, cũng chỉ là một cái bẫy, liền ngay cả trấn tà ti, đều nằm ở trong cuộc mà không tự biết. Mà nhiều như vậy thần tướng cùng hộ pháp, cũng đều chỉ là hy sinh quân cờ. Thậm chí ngay cả chính bọn hắn cũng không biết. Thiên tà điện tại sao phải như thế trợ giúp Phong Đô, lẽ nào giữa bọn họ đạt thành giao dịch gì? Nếu như hai người thật sự đạt thành giao dịch gì, bằng thiên tà điện không lợi không dậy sớm nổi phong cách làm việc, Phong Đô nhất định là bỏ ra cực kỳ trọng đại đánh đổi. 6. Kỳ thực, này hết thệ tất cả, cũng là vì để vị kia thiên tuần sứ rời đi võ thành, làm cho Phong Đô Diêm Vương triển khai kế hoạch của hắn. Nghĩ như vậy đến... Cái kia Phong Đô cùng Thiên Tà Điện kỳ thực đã sớm biết được Võ Thành có vị Thiên Tuần Sứ tọa chấn. Nếu như suy đoán của ta là thật, vậy này Phong Đô Diêm Vương nhưng là thật sự thật là đáng sợ. Lục Tiểu Lương hít một hơi thật sâu, hắn không khỏi lo lắng, không còn Thiên Tuần Sứ chấn giữ Võ Thành, dựa vào ba vị địa Tuần Sứ, thật có thể ngăn trở vị kia đáng sợ Phong Đô Diêm Vương sao? Công tử, bọn họ hướng chúng ta tới bên này. Bạch Liên Nhi thanh âm lo lắng đột nhiên cắt đứt Lục Tiểu Lương tâm tư. Đúng, bọn họ đến rồi. Lục Tiểu Lương rõ ràng nhận biết được bốn đạo hơi thở cực kỳ mạnh hướng về bên này cực tốc tới rồi. Bạch Liên Nhi, ngươi bây giờ có thể đem này Cửu U Thập Tuyệt trận dừng lại sao? Lục Tiểu Lương trầm giọng hỏi. Bạch Liên Nhi lắc lắc đầu, công tử, Liên Nhi thực lực còn chưa đủ, còn cần thời gian. Dừng một chút, Bạch Liên Nhi xoay người lại nhìn về phía Lục Tiểu Lương, đúng rồi, công tử, ngươi học được Đại La Mật Chú sao? Lục Tiểu Lương nhất thời lắc lắc đầu, thời gian quá ngắn, không kịp học tập. Nghe vậy, Bạch Liên Nhi liền lộ ra vẻ thất vọng, vung tay nhỏ lên, lập tức chặt đứt nguyên chất chảy vào. Thấy cảnh này, Lục Tiểu Lương cảm thấy hơi kinh ngạc, liền liền hỏi một câu, Bạch Liên Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Công tử, ngươi đã không cách nào giải trừ trên người ta hồn ấn, vậy ta liền không cách nào thoát ly màn này sau hắc thủ khống chế, chờ hắn chạy tới nơi này, hắn có thể một lần nữa khống chế ta. Vì lẽ đó, ta hiện tại hấp thu lấy mỗi một phần nguyên chất, đều là hắn đổ làm áo cưới. Bạch Liên Nhi vẻ mặt lờ mờ, trong mắt rồi lại có chút vẻ thoải mái, dừng một chút, trên mặt của nàng liền lộ ra nụ cười, nói tiếp, công tử, kỳ thực Liên Nhi rất hân hạnh được biết ngươi, ở Liên Nhi sinh mệnh chung kết thời điểm, còn có thể có người theo ta trò chuyện, cái cảm giác này. Thật tốt. Lục Tiểu Lương trầm mặc, nhìn Bạch Liên Nhi trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Cũng không phải Lục Tiểu Lương bị Bạch Liên Nhi mấy câu nói cho cảm động, hắn chỉ là có chút cảm khái, đồng thời lại đang cân nhắc hơn thiệt, nếu như ba vị địa tuần sứ không giải quyết được vị kia Phong Đô Diêm Vương, thật là làm sao? Kết quả tự nhiên là tàn khốc, có hộ thành đại trận đóng kín, bất luận người nào đều không thể chạy ra võ thành. E sợ toàn bộ võ thành sẽ hóa thành một mảnh quỷ. Lục Tiểu Lương trong mắt lóe ra một tia định ý, liền mở miệng nói rằng. Bạch Liên Nhi, không nên chống cự, ta có biện pháp giải trừ trên người ngươi hồn ấn. Nghe vậy, Bạch Liên Nhi trong mắt hơi sáng ngời, sau một khắc, nàng liền cảm thấy một luồng sức hút đang hút dắt nàng linh hồn. Chương 88, 10 điện chuyển Luân Vương. Chiêu hồn không gian. Công tử, đây là nơi nào? Nơi này thật kỳ quái, dĩ nhiên không có bất kỳ một tia nguyên chất tồn tại. Bạch Liên Nhi tò mò đánh giá chiêu hồn không gian. Cái này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần biết rằng, ở đây, ta có thể giúp ngươi giải trừ hồn ấn. Dừng một chút, Lục Tiểu Lương lại nói, Bạch Liên Nhi, thoáng chịu đựng một hồi. Vừa dứt lời, Lục Tiểu Lương liền vung tay lên. Không gian chi lực, lâm. Một cổ vô hình lực lượng đột nhiên giáng lâm, hóa thành một chỉ vô hình tay, ở Bạch Liên Nhi trong thân thể nhẹ nhàng chụp tới. Đang lúc này, Bạch Liên Nhi nhất thời phát ra rên lên một tiếng, sắc mặt hiện lộ ra thần sắc thống khổ. Lên. Vô hình tay đột nhiên giơ lên. Sau một khắc, một màu đen tiểu quang cầu đột ngột xuất hiện ở Bạch Liên Nhi trên đỉnh đầu. Cùng cái kia hiểm thú hồn ấn nhất trí, cái này tiểu quang cầu bên trong cũng có lít nha lít nhít chú văn ở chìm nổi. Được rồi. Lục Tiểu Lương thanh âm của ở Bạch Liên Nhi trong thai vang lên. Bạch Liên Nhi ngẩng đầu lên, liếc nhìn cái kia quả cầu ánh sáng màu đen, đông thật sâu hướng Lục Tiểu Lương cúi đầu, trịnh trọng nói, công tử ân cứu mạng, Liên Nhi vĩnh ghi vào tâm. Lục Tiểu Lương khoát tay háo một cái, Bạch Liên Nhi, không cần như vậy, ngươi nếu có thể đem Cửu U Thập Tuyệt trận cho dừng lại, chính là đối với ta tốt nhất báo đáp. Công tử, Liên Nhi định toàn lực ứng phó. Nói, Bạch Liên Nhi lại là cúi đầu. Được rồi, thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi ra ngoài đi. Đang lúc này, Bạch Liên Nhi chỉ trôi nổi ở đầu nàng đỉnh phía trên hồn ấn nói rằng, công tử, có thể hay không đem này hồn ấn giao cho Liên Nhi. Lục Tiểu Lương liếc nhìn Bạch Liên Nhi, chớp động mấy lần con ngươi, vung tay lên, cái kia hồn ấn liền bay vào Bạch Liên Nhi trong tay. Đi thôi. Dứt tiếng, linh hồn hai người trong nháy mắt liền biến mất rồi. Công tử, ngươi nhanh đi tìm một chỗ ẩn đi đi, bọn họ sắp đến. Vừa ra chiêu hồn không gian, Bạch Liên Nhi lập tức liền quay về Lục Tiểu Lương nói rằng. Vậy ngươi làm sao? Giải trừ hồn ấn, Liên Nhi đã không sợ màn này sau hát thủ, hơn nữa Liên Nhi lại là Cửu U Thập Tuyệt trận trận linh, tự vệ đã là không lo. Lục Tiểu Lương gật gật đầu, liền muốn rời đi. Đúng rồi, công tử, có thể hay không gọi Tiểu Hôi hỗ trợ ở đây quả cầu ánh sáng trên phá tan một lỗ nhỏ. Bạch Liên Nhi vội vàng nói một câu. Nhưng Lục Tiểu Lương còn chưa mở miệng nói chuyện, cuốn ở Bạch Liên Nhi trên ngón tay Tiểu Hôi lập tức hướng quả cầu ánh sáng bắn nhanh mà đi. Thấy thế, Lục Tiểu Lương bĩu môi, thầm mắng một câu, Bạch nhãn xà. Mấy tức qua đi, Tiểu Hôi lại đang quả cầu ánh sáng trên cắn ra một lỗ nhỏ, cùng lúc đó, Bạch Liên Nhi hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng chui vào. Làm cửa động khép lại lúc, nàng lại bị quả cầu ánh sáng nhốt ở bên trong. Cái kia đóa ngọn lửa màu tím xuất hiện lần nữa ở lòng bàn chân của nàng dưới, cháy hừng hực. Thấy cảnh này, Lục Tiểu Lương liền không do dự nữa. Trực tiếp từ không trung bay xuống, hay là đang vị trí ban đầu, ẩn giấu đi. Mấy hơi thở qua đi, bốn đạo khí tức kinh khủng liền tới gần nơi đây. Truyền Luân Vương, nhìn ngươi có thể chạy đi đâu. Lời còn chưa dứt, bốn bóng người liền đột ngột xuất hiện ở Lục Tiểu Lương bên trong tầm mắt. Bốn người bỗng dưng mà đứng, hiện lộ ra bóng người đến. Ba cái địa tuần sứ, còn có một người, chính là Hà Phi. Không, giờ khả cờ này phải nói là thập điện Diêm Vương, chuyển Luân Vương.
Chạy!
Ha ha, bản vương cần phải chạy sao? Chuyển Luân Vương chậm rãi xoay người lại, chắp hai tay sau lưng, khỏe miệng hơi làm nổi lên, tiết lộ ra một tia khinh bỉ. Nếu như là cái khác chín vị Diêm Vương đến rồi, chúng ta mấy vị quay đầu liền đi, có điều một mình ngươi mới thượng vị thứ 10 Diêm Vương, vẫn còn suýt chút nữa hỏa hầu. Huyền Dương Tử cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Chuyển Luân Vương, không sợ chút nào.
Không sai, xem ra ngươi Đại Ương quốc đích tình báo bộ ngành cũng không phải ngồi không, đối với phong đô thẩm thấu vẫn có chút sâu nhé.
Chuyển Luân Vương khẽ cười nói.
Chuyển Luân Vương, đem Chấn Hồn Tháp giao ra đây đi.
Hiện tại rời đi vẫn tới kịp, bằng không chúng ta ba người chính là hợp lại thân chết nói tiêu, cũng phải cho ngươi trả giá thật lớn.
Huyền Dương Tử trong tay nắm chặt lấy trường kiếm, chỉ về Chuyển Luân Vương, trong mắt tất cả đều là sát ý.
Chấn Hồn Tháp. Lục Tiểu Lương nghe thế ba chữ, trong đầu nhất thời hiện ra tòa kia thần bí ba y tầng bảo tháp.
Nguyên lai Chuyển Luân Vương mục tiêu là Chấn Hồn Tháp.
Thời khắc này, Lục Tiểu Lương rốt cuộc hiểu rõ.
Nguyên lai Chuyển Luân Vương hao hết hoảng hốt muốn chiếm được, chính là tòa kia sừng sững ở Chấn Tà Ti Chấn Hồn Tháp.
Hơn nữa, căn cứ hai người rất đúng nói, Chuyển Luân Vương đã đắc thủ.
Nha.
Chuyển Luân Vương vỗ tay mà cười nói, bắt trước Huyền Dương Tử khẩu khí, nếu như là Lý Phong Tử nói lời này, bản vương quay đầu liền đi, có điều hai người khác mà, vẫn còn suýt chút nữa hỏa hầu.
Đang lúc này, Lý Phong Tử đột nhiên bước lên trước, chăm chú nhìn chằm chằm Chuyển Luân Vương, thanh bằng nói rằng, Chuyển Luân Vương, lão tử cũng mặc kệ cái kia cái gì Chấn Hồn Tháp.
Nói tới chỗ này, Lý Phong Tử từng chữ nói tiếp, hôm nay, lão tử đã nghĩ đánh chết ngươi.
Lý Phong Tử quần áo lam lũ, khóe môi nết lên một tia nhàn nhạt vết máu. Tỏa ra khí tức cũng có chút hỗn loạn, có thể suy đoán ra, trước ở Chấn Tà Ti, hắn cùng với Chuyển Luân Vương nhất định từng có một hồi chiến đấu kịch liệt.
Có một tính, bản vương thưởng thức ngươi.
Chuyển Luân Vương cười nói.
Lập tức, Huyền Dương Tử cũng theo tiến lên một bước, trầm giọng nói rằng, Chuyển Luân Vương, hôm nay coi như chúng ta ba người không địch lại ngươi Chuyển Luân Vương, có thể ngươi phải biết, ta Đại Ương quốc có không phải là chỉ có võ thành này một tòa thành trì. Hôm nay, ngươi này cách làm đã hoàn toàn chạm đến Đại Ương quốc đường biên ngang. Chuyển Luân Vương, nói cho ta biết, ngươi là muốn gây ra hai nước trong lúc đó chiến tranh toàn diện sao?
Quốc chiến.
Chuyển Luân Vương khỏe miệng cao cao vung lên, ta mị nở nụ cười, bản vương yêu thích.
Huyền Dương Tử ánh mắt đột nhiên ngưng lại, Chuyển Luân Vương, cái này cũng là cái khác chín vị Diêm Vương ý tứ của.
Bọn họ có ý gì quan bản vương đánh giám?
Chuyển Luân Vương cười mắng một câu, lập tức chuyển đề tài, tự nhủ, có điều, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ nghe bản vương.
Chuyển Luân Vương, ngươi lấy toàn bộ võ thành vì là trận. Muốn làm ngươi cửu u thập tuyệt trận chất dinh dưỡng, đây là ương quốc tối kỵ, nếu như còn không thu tay lại, đến lúc đó chắc chắn không ngừng một vị thiên tuần sứ truy sát ngươi, ngươi lẽ nào thật sự sẽ không sợ sao?
Huyền Dương Tử còn ôm cuối cùng may mắn tâm lý, muốn cho đối phương biết khó mà lui.
Hắn cũng không có tự tin biết cách quá đối phương, cho dù có hộ thành đại trận tồn tại.
Đối phương dù sao cũng là phong đô Diêm Vương, cho dù là xếp hạng nhất thấp Diêm Vương, nhưng ít ra cũng là một thành tri quân.
Phong đô Diêm Vương tên gọi không phải là tùy tiện phong, đây chính là giết ra tới uy danh.
Thiên tuần sứ truy sát, bản vương đương nhiên sợ a.
Có điều.
Chuyển Luân Vương quay đầu qua liếc nhìn thân ở quả cầu ánh sáng bên trong Bạch Liên Nhi, cười nói câu, bản vương lập tức liền không cần phải sợ.
Hai vị đạo huynh, chuyện hôm nay không tầm thường, khó mà nói, chúng ta ba người đều phải ngã xuống đến đây.
Thiên cổ gian nan duy nhất chết, nhưng chúng ta thân là địa tuần sứ, đại ương gặp nạn, há có rất sợ chết lý lẽ.
Chúng ta tự nhiên làm gương cho binh sĩ. Anh dũng giết địch.
Hai vị đạo huynh, có dám cùng lão phu gặp gỡ này phong đô Diêm La?
Đang lúc này, Lý Phong Tử hùng hùng hổ hổ mở miệng nói chuyện, bà ba mụ mụ, muốn đánh liền đánh, ở đâu ra phí lời nhiều như vậy, chính là ngươi hai chết trận, lão tử cũng sẽ không chết.
Lão tử lợi hại đây.
Chương 89, Mãng Hồn Thôn Thiên.
Nói xong, Lý Phong Tử một quyền đưa ra.
Ở Lục Tiểu Lương xem ra thường thường không có gì lạ một quyền, nhưng là để Chuyển Luân Vương thu hồi sự coi thường. Sắc mặt thích thú trở nên từ từ ngưng trọng lên.
Võ giả sửa thân thể mạnh, có thể nói che đậy cái khác nói sửa.
Nói cho cùng, Chuyển Luân Vương cũng là không có thân thể âm hồn, hiện tại cũng chỉ bất quá là đoạt sắc một bộ tiên thiên cảnh võ giả thân thể.
Mà điệu tuần sứ, bọn họ tu vi võ đạo chí ít cũng là kim thân cảnh.
Bàn về thân thể mạnh mẽ, tiên thiên cảnh có thể nào cùng kim thân cảnh đánh đồng với nhau.
Vì lẽ đó, Lý Phong Tử cú đấm này, liền chuyển đổi phiên vương đô muốn tránh né mũi nhọn.
Mặc dù đang thân thể trên kém xa Lý Phong Tử, nhưng thân là đường đường Chuyển Luân Vương, ở linh hồn phương diện khủng bố không phải là người bình thường có thể tưởng tượng.
Lý Phong Tử một quyền đưa lên, hắn lại phát hiện đã sớm bị hắn quyền ý khóa chặt Chuyển Luân Vương đột nhiên biến mất rồi, hoàn toàn ở biến mất ở hắn hồn thức cảm ứng bên trong. Một quyền này của hắn rơi vào khoảng không. Làm chuyển luân vương lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở Bạch Liên Nhi bên người. Ngay sau đó, hắn liền xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng đặt tại Niêm Phong lại Bạch Liên Nhi quả cầu ánh sáng trên. Sau một khắc, toàn bộ quả cầu ánh sáng đông kịch liệt rung động lên. Không được. Thấy thế, Huyền Dương Tử biến sắc mặt, vừa muốn làm ra hành động, quả cầu ánh sáng kia đột nhiên nghiền nát. Bạch Liên Nhi lập tức bay ra, bay đến tối say phía trên, một lần nữa hấp thu khởi nguyên nguyên không ngừng nguyên chất. Mau ngăn cản con kia âm hồn. Huyền Dương Tử bỗng hét lớn một tiếng. Lao tử cần phải ngươi dạy. Lý Phong Tử tức giận mắng một tiếng, lại là một quyền đưa ra, chỉ có điều, lần này mục tiêu của hắn đổi thành Bạch Liên Nhi. Cho lão tử chạy, lão tử liền đánh nát ngươi này cối say, nhìn ngươi còn có chạy hay không. Đúng như dự đoán, Chuyển Luân Vương đột ngột xuất hiện ở Lý Phong Tử phía sau, ánh mắt như điện, một tia điện đột nhiên bắn vào người sau trong đầu. Lý Phong Tử dưới chân lảo đảo một cái, suýt chút nữa liền từ không trung rơi xuống khỏi đi. Nhưng hắn đưa ra một quyền vẫn cứ không có thu hồi, ổn định thân hình sau khi, trực tiếp hướng Bạch Liên Nhi mà đi. Hồn chi giới hạn. Một luồng khổng lồ hồn lực từ Chuyển Luân Vương trên người phát tán mà ra, tạo thành một mảnh đặc thù trận vực, đem Lý Phong Tử bao phủ đi vào. Lý Phong Tử bước chân dừng lại, khó hơn nữa đi tới mảy may, dường như ở phía trước của hắn xuất hiện một tầng trong suốt bình phong, đưa hắn ngăn cản phía trước. Điên cuồng. Gầm lên một tiếng, Lý Phong Tử tóc dài bay lên, lại là một quyền đưa ra, đập vào phía trước không biết chỗ. Răng rác một tiếng, giống như là đánh nát một chiếc gương, phía trước trong không gian kỳ dị nổi lên một tia gợn sóng không gian. Thật thú vị quyền ý. Chuyển Luân Vương tự đáy lòng tán thưởng một tiếng. Lý Phong Tử lại là một quyền đưa ra. Âm một tiếng, phía trước trong không gian nổi lên tầng tầng gơ nở so nở dê, giống như là một viên cục đá đập xuống ở bình mặt nước, bên trên nổi lên gơ nở so nở dê. Sau một khắc, Lý Phong Tử đột nhiên một cước bước ra. Một quyền lập tức đưa ra, thẳng đến Bạch Liên Nhi mà đi. Công tôn huynh, động thủ. Đang lúc này, Huyền Dương Tử quát to một tiếng, hai người mười ngón nhanh chóng bấm quyết. Bọn họ biết rõ mình không phải là Chuyển Luân Vương đối thủ, cho dù là hai người liên thủ. Vì lẽ đó, bọn họ vẫn là lựa chọn dùng Huyền Linh Tứ Tượng Trận đối phó Chuyển Luân Vương. Huyền Linh Tứ Tượng Trận, toàn diện mở ra. Long Ngâm, Hồ Tiếu, Thức Minh, Sa Tê. Bốn con thần thú hư ảnh lần thứ hai gầm hét lên. Toàn bộ đại trận đều ở chấn động. Thời khắc này, Huyền Dương Tử hai người đã không hề bận tâm Huyền Linh Tứ Tượng Trận tiêu hao, toàn diện kích phát trận pháp ai. Nếu như đối mặt Chuyển Luân Vương, bọn họ còn muốn có điều bảo lưu, đó chính là hành động tìm chết. Ở Huyền Dương Tử hai người toàn diện kích phát dưới, Huyền Linh Tứ Tượng Trận rốt cục thể hiện rồi nó uy lực thật sự. Bốn con thần thú hư ảnh đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Nguyên bản nhàn nhạt bóng mờ lập tức trở nên ngưng tụ lên, thanh long trên người vải giáp, bạch hổ cái kia hung ác ánh mắt, chu tước hỏa màu đỏ lông chim, còn có Huyền Vũ lưng đeo huyền ảo mai rùa, đều là cùng thật sự bình thường, dường như giờ khả cờ này xuất hiện, chính là chúng nó chân thân. Khí tức kinh khủng từ bốn con thần thú trên người tản mát ra, bao phủ toàn bộ võ thành. Liền ngay cả dưới đáy Chuyển Luân Vương, đều tại đây khắc hiện lộ ra cực kỳ vẻ ngưng trọng. Huyền Linh Tứ Tượng Trận, lẽ nào thật sự rót vào tứ tượng một tia chân linh? Nhìn không trung càng ngày càng kinh khủng bốn con thần thú, Chuyển Luân Vương giờ khả cờ này nhăn nheo quấn rồi lông mày. Hiện tại, Chuyển Luân Vương chân chính cảm nhận được một tia uy hiếp. Vì lẽ đó hắn hiện tại không để ý tới Bạch Liên Nhi bên kia. Nhìn thấy Lý Phong Tử một quyền đánh tới, Bạch Liên Nhi dù muốn hay không trực tiếp trốn tối say bên trong. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Rõ ràng là Lý Phong Tử một quyền đập vào cối say bên trên. Cối say nặng nề rung động mấy lần. Lục Tiểu Lương nhìn ở trong mắt, hắn không khỏi thán phục, cái này địa tuần sứ thật mạnh mẽ. Bởi vì Lục Tiểu Lương còn rõ ràng nhớ tới, trước cái kia Huyền Dương Tử nhưng là nắm cối say nửa điểm biện pháp đều không có. Mà bây giờ, Lý Phong Tử thường thường không có gì lạ một quyền dĩ nhiên trực tiếp lay động cối say. Ầm. Lý Phong Tử giơ lên nắm đấm lại là một quyền nện ở trên cối say. Tối say khổng lồ lại bị Lý Phong Tử nho nhỏ nắm đấm đánh chết đi vị trí. Ầm, ầm, ầm. Liền, tiếng va chạm không dứt bên hai. Lý Phong Tử không thẹn với Phong Tử tên, trăm nghìn quyền không ngừng mà đánh vào trên tối say, dường như không đem đánh vỡ, liền vĩnh viễn không thôi. Bạch Liên Nhi trốn ở tối say bên trong thờ ơ không động lòng, nàng tâm đúng là hy vọng phía ngoài nam tử kia có thể đem tối say đánh vỡ. Bởi vì chỉ cần tối say vừa vỡ, cựu ưu thập tuyệt trận không còn trận cơ. Dĩ nhiên là sẽ dừng chuyển. Cùng lúc đó, Bạch Liên Nhi còn đang điên cuồng hấp thu cối say nghiền nát ra tới nguyên chất. Linh hồn của nàng chính đang lặng yên không tiếng động lớn mạnh. Một bên khác, bốn con thần thú khí tức rốt cục lên tới cực hạn. Diệt Linh Chi Kiếm. Ở Huyền Dương Tử hai người cùng hét dưới, một thanh ngân quang lóng lánh ngập trời cự kiếm đột nhiên ngưng tụ ra hiện đến, xuất hiện ở tứ tượng thần thú trung ương.
Tứ tượng diệt linh.
Vừa dứt lời, tứ tượng thần thú lập tức bay vào cự kiếm bên trong. Đang lúc này, trôi này cự kiếm bỗng tỏa ra vạn đạo kim quang, chiếu sáng toàn bộ đất trời. Nếu như cẩn thận quan sát, là có thể thấy rõ ràng ở cự kiếm trên chuôi kiếm, thình lình có tứ tượng thần thú điêu khắc. Sau một khắc, trôi này cự kiếm thẳng tắp rơi mà xuống, mục tiêu chính là Chuyển Luân Vương. Đối mặt lần này công kích, Chuyển Luân Vương không có né tránh, hắn cũng né tránh không được, bởi vì huyền linh tứ tượng trận là bao phủ toàn bộ võ thành, chỉ cần đang ở võ thành, liền tất ở huyền linh tứ tượng trận giám sát bên dưới. Võ thành lại có như vậy gốc gác, đúng là ngoài bản vương dự liệu, huyền linh tứ tượng trận sớm có nghe thấy, nhưng có tứ tượng chân linh huyền linh tứ tượng trận bản vương vẫn là lần đầu nhìn thấy. Hy vọng không nên để cho bản vương thất vọng. Chuyển Luân Vương hai mắt nhắm lại, đột nhiên hai tay giơ lên. Mãng hồn thôn thiên. Một cái to lớn con chăn tùy theo nổi lên, sừng sững ở Chuyển Luân Vương phía sau. Làm người kinh hãi là, con mãng xà này dĩ nhiên mọc ra ba cái đầu, đều là mở ra cái miệng lớn như chậu máu, ngửa mặt lên trời gào thét. Đồng dạng, con mãng xà này cũng tản ra hơi thở cực kỳ khủng bố, so với tứ tượng thần thú, không hề yếu. Đúng vào lúc này, cự kiếm đến. Kinh khủng cự kiếm gần như sắp muốn đem không gian đều cho cắt rời, dẫn tới hư không một trận nổ vang. Nhưng mà, kinh khủng như thế cự kiếm đột nhiên bị cái kia con chăn một cái nuốt vào. Chương 90, Minh Hồn. Dốc hết huyền linh tứ tượng trận một đòn, lại bị mãng hồn một cái cho nuốt vào. Lục Tiểu Lương rất là không dám tin tưởng, lẽ nào thập điện Diêm La thật sự cứ như vậy khủng bố. Tuy rằng Lục Tiểu Lương cũng không rõ ràng tứ tượng thần thú hòa vào chiêu kiếm đó đến cùng lợi hại bao nhiêu, nhưng từ nó tỏa ra khí tức phán đoán, nhất định là có sức mạnh kinh thiên động địa. Ngay ở Lục Tiểu Lương âm thầm hoảng sợ thời điểm, Chuyển Luân Vương đột nhiên biến sắc mặt, nhíu mày. Bộ thân thể này tựa hồ sắp không chịu nổi. Dường như ở xác minh Chuyển Luân Vương, tiếp theo tức, đùi phải của hắn liền đột ngột nổ tung. Đây là... Lục Tiểu Lương nhìn này không giải thích được một màn, trong lòng mơ hồ sinh ra vẻ chờ mong đến. Lại là một tức qua đi, Chuyển Luân Vương chân trái cũng nổ tung. Ngay sau đó, hai con đi đứng nổ tung, nhất thời đưa tới phản ứng dây chuyền. Cánh tay trái của hắn, cánh tay phải, thân thể, cuối cùng đến toàn bộ đầu, đều nổ tung. Đầy trời huyết nhục lững lờ hạ xuống, tại chỗ nhưng hiển lộ ra một bóng người đến. Nhìn hắn dáng dấp, là một ngũ quan tuấn tú chàng thanh niên, rất có thư sinh nho nhã khí chất. Cũng là không truyền thuyết bên trong mặt xanh nanh vàng đáng sợ mặt. Đây mới thật sự là Chuyển Luân Vương sao? Nếu nói Dương Thiên, Hà Phi, cũng không quá là Chuyển Luân Vương đoạt xác thân thể, thời khắc này Chuyển Luân Vương mới thật sự là Chuyển Luân Vương, linh hồn trạng thái Chuyển Luân Vương. Lục Tiểu Lương đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại, dường như phải đem khuôn mặt này thật sâu khắc ở trong đầu. Tiên thiên cảnh thân thể quá yếu, hoàn toàn không chịu nổi linh hồn của ta, chỉ cần thoáng tiết lộ khí tức, thịt này thể liền nổ tung. Nếu là có một bộ kim thân cảnh thân thể liền hoàn mỹ. Chuyển Luân Vương tự lẩm bẩm, chợt lướt nhanh Huyền Dương Tử hai người một chút, liền đem ánh mắt đỡ đến còn đang liều mạng oanh kích cối say Lý Phong Tử. Người này trên thân thể dai, còn lại hai người đúng là có chút yếu đi. Đang lúc này, Chuyển Luân Vương sắc mặt lại là biến đổi. Đúng là bản vương coi thường này huyền linh tứ tượng trận. Ở Chuyển Luân Vương lẩm bẩm lầu bầu, cái kia ba con mãng hồn bên trái cái kia đầu đột nhiên nổ tung. Tình cảnh này, nhất thời làm cho Lục Tiểu Lương kinh hỉ lên. Một đầu không đủ, ba cái đều nổ tung đi. Ở Lục Tiểu Lương tha thiết kỳ vọng dưới, trong chớp mắt, trung gian cái kia đầu cũng nổ tung. Lục Tiểu Lương biểu hiện phân chấn, còn có người thứ ba. Liền, mãng hồn người thứ ba đầu cũng thuận theo nổ tung. Thế nhưng, không đợi Lục Tiểu Lương tùng ra một hơi đến, mãng hồn cái thứ nhất đầu dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra. Ngay sau đó, thứ hai đầu nhanh chóng dài ra đi ra, cùng với trước nổ nát đầu giống như lúc. Lại sau. Người thứ ba đầu cũng dài đi ra. Này, này, chuyện này. Nhìn một màn quỷ dị này, Lục Tiểu Lương trợn tròn mắt. Nhưng mà, mãng hồn ba cái đầu một mọc ra, lại lần lượt nổ tung. Lại sau đó, mãng hồn đầu lại tiếp tục mọc ra. Sinh trưởng, nổ tung, sinh trưởng, nổ tung. Vòng đi vòng lại, ở 10 tức bên trong, cũng đã lặp lại không xuống 10 lần. Ở thổi kẹo chủ ỉn cũng sao. Lục Tiểu Lương kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Kỳ thực trong lòng hắn cũng có suy đoán, mãng hồn đầu nổ tung nhất định là trôi này tứ tượng cự kiếm ở tiêu diệt mãng hồn, nhưng mãng hồn có cực kỳ đáng sợ sức sống, đến nỗi với không ngừng sinh trưởng ra mặt não, ngoan cường đối kháng cự kiếm. Theo thời gian lặng yên trôi qua, Lục Tiểu Lương phát hiện một dấu hiệu. Đó chính là, mãng hồn sinh ra đầu thời gian khoảng cách chính đang chậm rãi tăng cường, mà mãng hồn đầu chỉ cần vừa xuất hiện, lập tức sẽ nổ tung. Loại này dấu hiệu tựa hồ là cho thấy, mãng hồn không địch lại tứ tượng cự kiếm. Bất cần rồi, cái này huyền linh tứ tượng trận tứ tượng chân linh muốn so với ta nghĩ tượng bên trong mạnh mẽ. Truyền Luân Vương đương nhiên rất rõ ràng, sau một khắc, hắn liền làm ra cử động. Chỉ thấy hắn đưa tay mở ra, một tòa khéo léo linh lung ba y tầng bảo tháp đột nhiên xuất hiện ở trên bàn tay của hắn. Không ngừng Lục Tiểu Lương, còn lại hai vị huyền tuần sứ đều đưa ánh mắt đặt ở tòa kia ba y tầng trên bảo tháp diện. Chấn Hồn Tháp. Dù cho tòa này ba y tầng bảo tháp đã thu nhỏ đến đây, nhưng Lục Tiểu Lương vẫn là một chút nhận ra được. Hắn phải làm gì? Giấu trong lòng nghi hoặc, Lục Tiểu Lương nháy mắt một cái cũng không chấp nhìn chằm chằm Truyền Luân Vương. Đang lúc này, Truyền Luân Vương đột nhiên ở Chấn Hồn Tháp trên nhẹ nhàng một ta đùi mà qua, một đạo bóng người màu xanh lam đã bị lôi đi ra, bị Truyền Luân Vương nắm ở trong tay. Đó. Lục Tiểu Lương trợn to hai mắt, kinh hãi nhìn đạo kia bóng người màu xanh lam. Nói cho đúng, đó cũng là một đạo linh hồn, một đạo màu xanh lam linh hồn. Có điều, đạo này linh hồn nhắm chặt hai mắt, mặt không hề cảm xúc, dường như cũng không biết ngoại giới đã phát sinh tất cả. Có điều, Lục Tiểu Lương rất nhanh sẽ từ Huyền Dương Tử trong mì hệ NG biết được cái này nói màu xanh lam linh hồn đến tột cùng là vật gì. Ngàn năm minh hồn. Huyền Dương Tử đột nhiên lớn tiếng kêu lên sợ hãi. Truyền Luân Vương, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Huyền Dương Tử đương nhiên biết Chấn Hồn Tháp bên trong có một con ngàn năm minh hồn, chỉ có điều trong ngày thường, hắn không có quyền tiếp xúc, có thể tiếp xúc ngàn năm minh hồn, chỉ có vị kia tọa trấn ở võ thành bên trong Thiên Tuần Sứ. Huyền Dương Tử rất sớm đã từng có suy đoán, võ thành sở dĩ có một vị Thiên Tuần Sứ tọa trấn, rất có thể chính là vì này con ngàn năm minh hồn. Mà bây giờ, bị Thiên Tuần Sứ coi là bảo bối ngàn năm minh hồn lại bị Truyền Luân Vương lập tức liền thu, méo đi ra. Vì sao Truyền Luân Vương sẽ đơn độc bắt được này con ngàn năm minh hồn? Đáp án đã rất rõ ràng, Truyền Luân Vương mục đích, rất có thể cũng là vì này con ngàn năm minh hồn. Ngàn năm minh hồn, đây là cái gì quỷ? Lục Tiểu Lương lóe lên con ngươi, hắn xưa nay đều không có nghe nói qua. Minh hồn rốt cuộc là thứ gì, dĩ nhiên có thể dẫn tới Thiên Tuần Sứ cùng Phong Đô Diêm Vương cũng như này coi trọng. Huyền Dương Tử cũng không biết minh hồn đến tột cùng là làm sao hình thành, cho tới minh hồn cái từ này. Hắn là vô ý từ Thiên Tuần Sứ trong mì hệ NG nghe được. Nhưng ở thời khắc này, Huyền Dương Tử càng quan tâm là, Truyền Luân Vương hiện tại lấy ra ngàn năm minh hồn là làm cần gì dùng. Sau một khắc, Huyền Dương Tử liền biết rồi đáp án. Chỉ thấy Truyền Luân Vương chậm rãi giơ tay lên trường, thả đến bên mép, lập tức há mồm ra bỗng nhiên hút một cái, bàn tay hắn trên minh hồn đã bị Truyền Luân Vương hút vào trong mì hệ NG, cũng một cái nuốt xuống. Truyền Luân Vương dĩ nhiên hút minh hồn, mà Huyền Dương Tử nhưng hít vào một ngụm khí lạnh. Huyền Dương Tử từng nghe Thiên Tuần Sứ mơ hồ nhắc qua, con kia ngàn năm minh hồn ẩn chứa cực kỳ năng lượng kinh khủng, một khi tự bạo, toàn bộ võ thành sẽ trở thành một khu phế tích. Thiên Tuần Sứ bên dưới, chắc chắn phải chết. Này chín chữ, Huyền Dương Tử nhớ tới rất rõ ràng. Trơ mắt nhìn Truyền Luân Vương đem ngàn năm minh hồn một cái nuốt vào, Huyền Dương Tử làm sao có thể không sợ. Nhưng hắn cũng không phải lo lắng cho mình, mà là lo lắng sau một khắc, Truyền Luân Vương kể cả con kia ngàn năm minh hồn, đột nhiên nổ tung. Đến thời điểm chết không chỉ có riêng là hắn, toàn bộ võ thành đều sẽ cho Truyền Luân Vương chôn cùng. Nhưng là, Truyền Luân Vương thân là Phong Đô Thập Đại Diêm Vương một trong, sẽ làm chuyện không có nắm chắc sao? Rất hiển nhiên, Huyền Dương Tử cái này lo lắng chính là dư thừa. Hắn muốn lo lắng không phải cái này, mà là lo lắng nuốt ngàn năm minh hồn sau khi phát sinh biến hóa Truyền Luân Vương. Mấy tức qua đi, Truyền Luân Vương thân thể liền bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Chương 91, Minh Hồn Ai. Dần dần, Truyền Luân Vương hồn thể trên cũng bắt đầu toát ra lang quang, cùng con kia ngàn năm minh hồn màu sắc giống nhau như lúc. Một luồng khí tức quái dị từ hắn hồn thể trên tản mát ra. Nói là quỷ dị, là bởi vì Lục Tiểu Lương dĩ nhiên từ bên trên đánh hơi được thân thể khí tức, nhưng lập tức nhanh chóng chuyển hóa thành linh hồn khí tức, nhưng sau một khắc lại chuyển thành vì là thân thể khí tức, như vậy luân phiên chuyển đổi, thực sự có chút quỷ dị. Phải biết, thân thể cùng linh hồn là hoàn toàn bất đồng vật chất. Lục Tiểu Lương xưa nay đều không có nghe nói qua giữa hai người này có thể lẫn nhau chuyển hóa. Chẳng lẽ là con kia minh hồn duyên cớ? Lục Tiểu Lương âm thầm suy đoán nói. Rốt cục, là mãng hồn một viên cuối cùng đầu nổ bể ra đến, liền không nữa có đầu mọc ra, dường như tính mạng của nó lực đã hoàn toàn đã tiêu hao hết. Ngay sau đó, toàn bộ không đầu mãng hồn nổ tung. Một trận kinh khủng gió bao tử trong ra ngoài lan ra, hướng về tứ phương bao phủ mà đi. Một thanh kim quang sáng lạn cự kiếm hiện ra. Sừng sững ở trong gió lốc tâm, lù lù bất động. Nhìn thấy cự kiếm hiện, Huyền Dương Tử hai người trong mắt nhất thời hiện lộ ra vẻ vui mừng. Tứ tượng diệt linh kiếm, Chu Tả. Thừa dịp Truyền Luân Vương còn đang tiêu hóa minh hồn thời khắc, Huyền Dương Tử chỉ về vung lên, cự kiếm đột nhiên lấy tốc độ nhanh như tia chớp bắn nhanh mà xuống. Đang lúc này, Truyền Luân Vương phút chốc mở mắt ra, mắt sáng như đuốc, bắn ra hai đạo đáng sợ điện quang. Bùm bùm, điện quang ở cự kiếm trên lung tung nhảy lên nhảy. Căn bản không có thể chậm lại cự kiếm tốc độ, người sau tốc độ trái lại nhanh hơn. Chuyển Luân Vương giơ tay lên cánh tay, bước lên nắm đấm một quyền hướng lên trên đảo đi. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên theo. Toàn bộ võ thành đều ở chấn động. Người bình thường trốn ở trong nhà, run lẩy bẩy, bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tối nay, phải không ngủ đêm, liên tục nổ vang làm cho vô số bách tính không cách nào ngủ, trước sau lo lắng đề phòng. Mà ở giữa bọn họ, có một ít người nhưng ngủ thiếp đi, ngủ được rất an tưởng, cũng rốt cuộc không có tỉnh lại. Đêm đó, nhất định là không tầm thường một đêm. Cái này không thể nào. Thời khắc này, Huyền Dương Tử kinh hãi sắp đứt, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chuyển Luân Vương dĩ nhiên dùng linh hồn của chính mình gắng chống đỡ tứ tượng diệt linh kiếm. Linh hồn là yếu ớt, cho dù là bách luyện cảnh linh hồn, cũng không thể dùng linh hồn đi gắng chống đỡ công kích vật lý, vẫn là mạnh mẽ như vậy tứ tượng diệt linh kiếm. Nhưng lập tức, Huyền Dương Tử liền phát hiện đầu mối. Không đúng, đây không phải linh hồn trạng thái. Đây là thân thể. Huyền Dương Tử kinh hãi phát hiện, thời khắc này Chuyển Luân Vương lại có thân thể, hơn nữa còn là một bộ tản ra kim thân hơi thở thân thể. Cảm nhận được thân thể khí tức, Huyền Dương Tử thình lình phát hiện, so với chính mình con ở cường đại hơn. Cơ thể hắn vừa không phải nổ tung sao. Vậy này cụ cường đại hơn thân thể là từ đâu tới? Huyền Dương Tử đã lâm vào thật sâu chấn động bên trong. Chẳng lẽ là linh hồn chuyển hóa thân thể sao? Huyền Dương Tử không khỏi sinh ra cái này suy đoán. Lục Tiểu Lương cảm thụ cũng giống như thế, đồng dạng đầy không thể tin tưởng. Nhưng Chuyển Luân Vương trên người tản mát ra thân thể khí tức nhưng là thật sự. Linh hồn thật có thể chuyển hóa thành thân thể. Nhìn trước mắt một màn, nhưng không thể kìm được Lục Tiểu Lương không tin. Chuyển Luân Vương một quyền đánh cho cự kiếm bay ngược mà đi, nhưng hắn cũng không phải là không có đánh đổi. Có thể nhìn thấy, khi hắn trên mu bàn tay thình lình xuất hiện một đạo thật sâu vết xước, không ngừng mà chạy xuôi huyết dịch, từ không trung nhỏ xuống đi. Chỉ có điều, huyết dịch là màu xanh lam. Tứ tượng diệt linh kiếm, lại chém. Huyền Dương Tử bỗng nhiên chỉ tay, bay ngược mà đi cự kiếm lập tức dừng lại. Lần thứ hai hướng Chuyển Luân Vương bắn nhanh mà đi. Minh Vương Quyền. Chuyển Luân Vương một tiếng quát nhẹ, khi hắn hưu quyền bên trên, đột nhiên dần hiện ra một bóng người mờ ảo, không thấy rõ khuôn mặt. Nhưng vẫn là có thể mơ hồ nhìn thấy, đạo này bóng người đầu đội mũ miệng, trên người mặc trường bào, một luồng quân lâm thiên hạ khí thế không khỏi tản mắt ra, dẫn tới ở đây tất cả mọi người là trong lòng run lên, không nhịn được phải quỳ lạy xuống. Chuyển Luân Vương một quyền vung ra, hắn nắm đấm bên trên bóng người kia cũng bất cứ lúc nào vung tới một quyền. Cú đấm này, hư không nổ vang, kình phong gào thét, hung hăng đập vào tứ tượng diệt linh kiếm tiến lên. Ầm. Lại là một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Dường như muốn đem toàn bộ võ thành đều cho làm vỡ nát. Cú đấm này, không ngã Minh Vương tên, một quyền liền đem tứ tượng diệt linh kiếm đánh từng tấc rạn nứt. Sau đó, tứ tượng diệt linh kiếm tan ra rồi, hóa thành vô số linh khí mảnh vỡ tiêu tan ở trên trời địa bên trong. Thất bại sao? Lục Tiểu Lương kinh ngạc nhìn tứ tượng diệt linh kiếm tiêu tan. Trong lòng dần dần nổi lên hoảng sợ đến. Liên tứ tượng diệt linh kiếm đều đánh không lại Chuyển Luân Vương, vậy bây giờ, còn có ai có thể ngăn cản hắn đây? Huyền Dương Tử cùng Công Tôn Huệ liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hãi, cùng với thật sâu vô lực. Đang lúc này, Lý Phong Tử đột nhiên đình chỉ oanh kích cối xay, đưa mắt chuyển qua Chuyển Luân Vương trên người. Trăm lần, ngàn lần oanh kích, Lý Phong Tử nắm đấm đã đầy là máu tươi, nhưng hắn dường như cũng không tự biết. Mà quan cái kia cối xay, thậm chí có một khối nhỏ địa phương đã thật sâu ao hám lại đi, một cái vết rách từ bên trong lan tràn đi ra, quán xuyên toàn bộ cối xay. Cái này kinh khủng cối xay, dĩ nhiên xuất hiện tổn thương. Dường như xuất hiện một cái nhánh cỏ cứu mạng, Lục Tiểu Lương cùng với cái khác hai vị địa tuần sứ đều đưa ánh mắt đỡ đến Lý Phong Tử trên người. Điên cuồng. Lý Phong Tử bước lên nằm đấm, trực tiếp hướng Chuyển Luân Vương đánh tới. Lần này, đối mặt Lý Phong Tử, Chuyển Luân Vương không có lại lóe lên tránh. Đồng dạng một quyền quất tới. Minh Vương quyền. Điên cuồng đối với Minh Vương. Hai người còn chưa tới gần, kinh khủng quyền ý đột nhiên từ trên người của hai người bộc phát ra. Hai người đang ở không trung, nhưng bọn họ dưới bàn chân mặt đất lại đột ngột sụp đổ, tạo thành một sâu không thấy đáy cái hố. Liền ngay cả Huyền Dương Tử hai vị địa tuần sứ, đều không chịu nổi hai người quyền ý, đều là lùi lại lui nữa. Ầm. Nắm đấm chạm vào nhau, theo một tiếng nổ vang rung trời, hai người đồng thời bay ngược mà đi. Chuyển Luân Vương ngừng lại thân hình, khẽ mỉm cười, lầm bầm lầu bầu một câu, loại này từng cú đấm thấu thịt cảm giác, thật không tệ. Trở lại. Chuyển Luân Vương phi thân mà lên, lại là một quyền ném tới. Lý Phong Tử cũng là như thế, ngửa mặt lên trời cười nói, lão tử đã lâu đều không có như thế sảng liễu, cái kia cái gì xoay quanh vương, cũng đừng héo, nhiều kiên trì một chút, nếu để cho lão tử sung sướng. Tiếng nói vừa dứt, Chuyển Luân Vương lập tức dừng lại thân hình, khuôn mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói, nhớ kỹ bản vương tên gọi, Chuyển Luân Vương. Cái gì Chuyển Luân? xoay quanh, đều một chim dạng, với anh, ăn lão tử một quyền. Lý Phong Tử nói đến một nửa, đột nhiên một quyền hướng phía trước đưa ra. Chuyển Luân Vương giơ lên nắm đấm cũng quất tới. Trên bầu trời, hai bóng người kịch liệt quần đấu, kinh khủng kinh khí lung tung bắn ra bốn phía, đem phủ cận mặt đất phá hủy rối tinh rối mù. Nhờ có mạnh mẽ thân thể Chuyển Luân Vương thay đổi trước linh hồn trạng thái phong cách chiến đấu, không có một lần né tránh, đều là từng cú đấm thấu thịt, một quyền một cước, nhìn như phổ thông, nhưng ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố cùng quyền ý. Cũng chỉ có Lý Phong Tử mới có thể chịu đựng kinh khủng như thế quyền ý cùng sức mạnh, nếu như đổi cái khác hai vị địa tuần sứ đi tới, e sợ một hiệp đã bị Chuyển Luân Vương cho đánh bể. Mà quan Lý Phong Tử, không hổ là Phong Tử tên, đưa ra nắm đấm mãi mãi cũng sẽ không thu hồi, dù cho lấy thương đổi thương. Cũng không lâu lắm, thì có dòng máu màu đỏ cùng dòng máu màu xanh lam từ không trung nhỏ xuống đến. Do nở dê ma u của bọn họ, dường như một giọt có thể trùng trăm cân, từ trời cao rơi xuống, ném mặt vào, đơm qua, mặt đất, thật sâu rơi vào xuống. Theo hai người chiến đấu tiến vào gây cấn tột độ, Lý Phong Tử khí tức cường đại hơn thêm. Cảm nhận được Lý Phong Tử khí tức, Huyền Dương Tử tự lẩm bẩm một câu. Điên cuồng tâm ý, càng chiến càng cường. Chương 92, U Minh. Lý Phong Tử một quyền đánh vào Chuyển Luân Vương trên ngực, người sau nhất thời phun ra một cái màu xanh lam máu tươi, lồng ngực của hắn cũng thật sâu ao hãm lại đi. Chuyển Luân Vương ha ha cười to một tiếng, liều mạng, vung quyền đi qua, nện ở Lý Phong Tử trên đầu. Người sau dưới chân nhất thời lảo đảo một cái, thất khiếu chảy máu. Nhưng Lý Phong Tử vẩy vẩy đầu, lại một lần nghiêng người mà lên. Hai người đại chiến lần nữa. Người tới ta đi, đánh rất là khốc liệt. Đến bọn họ cảnh giới này, thân thể mặc dù đang bị thương, nhưng thân thể ẩn chứa sức sống cực kỳ mãnh liệt, thân thể đã ở nhanh chóng tự lành, chỉ có điều, tự lành tốc độ xa xa theo không kịp bị thương tốc độ. Rốt cục, chiến đến mỗi một khắc, Chuyển Luân Vương chủ động kéo ra giữa hai người khoảng cách. Phong ma chi ý, càng chiến càng cường. Thật đến không sai. Chuyển Luân Vương vỗ tay một cái, thật lòng nói câu, thân thể cuộc chiến, bản vương thua. Có điều. Chuyển Luân Vương nhìn Lý Phong Tử, thản nhiên nói, bản vương thủ đoạn cũng không phải chỉ những thứ này. Chơi cũng chơi đùa, nên làm chính sự. Nghe được câu này, Huyền Dương Tử cùng Công Tôn Huệ đều là biến sắc mặt. Nhưng Lý Phong Tử cũng rất ảo não, gãi đầu một cái ra, Chuyển Luân Vương, hai ta không phải đánh khỏe mạnh, ngươi này con rùa tôn tử làm sao không cùng lao tử đánh đây. Chuyển Luân Vương quét Lý Phong Tử một chút, khỏe miệng hơi làm nổi lên, lộ ra một tia mỉm cười, đừng nóng nổi, bản vương chẳng mấy chốc sẽ đùa với ngươi. Chật, hắn liền nhìn về phía cối xay vị trí, tự lẩm bẩm, nên gần đủ rồi đi. Chuyển Luân Vương biểu hiện phút chốc trở nên nghiêm túc, trầm giọng hô, ưu hồn, đi ra đi. Sau một khắc, Bạch Liên Nhi liền từ cối xay bên trong một bước bước ra, đi tới Chuyển Luân Vương bên người. Đang lúc này, dị biến chợt hiện. Ở tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi, Chuyển Luân Vương đột nhiên há mồm ra, dùng sức hút một cái, Bạch Liên Nhi đã bị hắn hút vào trong miệng, cũng một cái nuốt xuống. Mà ở trong thời gian này, Bạch Liên Nhi dĩ nhiên không hề có một chút phản kháng. Bạch Liên Nhi đây là muốn làm cái gì? Lục Tiểu Lương nhíu mày, hắn từ lâu trợ giúp Bạch Liên Nhi giải trừ hồn ấn, đối mặt Chuyển Luân Vương, không thể không hề có một chút sức phản kháng, biết tin tức hắn cảm thấy rất là kỳ quái. Đang lúc này, Chuyển Luân Vương bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời, hét lớn một tiếng. Hôm nay ta muốn thành U Minh, nhập Thiên Huyễn. Vừa dứt lời, bầu trời đột nhiên một tiếng nổ vang. Ngay sau đó, bầu trời đột nhiên mây đen nằm dày đặc, hắc áp áp mây đen bao phủ toàn bộ võ thành. Mây đen lan lộn, sấm vang chớp giật, một luồng diệt thế khí thế khủng bố không khỏi tản mát ra. Thời khắc này, võ thành tất cả mọi người cảm nhận được này cỗ khí tức kinh khủng. Đây là thiên phạt. Ngày phải diệt thế. Có người sơ ha y hô. Chỉ chốc lát sau, giữa bầu trời đọng lại mây đen càng nhiều. Đây là thiên kiếp. Huyền Dương Tử kinh hoàng hét lớn ra. Cái này không thể nào. Huyền Dương Tử trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Coi như là Chuyển Luân Vương linh hồn đột phá thiên huyễn cảnh giới, cũng không thể có thể sẽ gợi ra thiên kiếp. Thiên huyễn cảnh, là linh hồn đại cảnh giới thứ ba. Phong đô còn lại 9 vị Diêm Vương, đều là thiên huyễn cảnh cường giả tuyệt thế. Chỉ có thập điện Chuyển Luân Vương, đến nay vẫn là bách luyện cảnh linh hồn tu vi. Nhưng Chuyển Luân Vương nhưng lấy bách luyện cảnh linh hồn tu vi dương kích tam đại địa tuần sứ, đưa bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nếu quả thật để Chuyển Luân Vương đột phá tới thiên huyễn cảnh, vậy hắn sẽ là như thế nào khủng bố? Chỉ cần đột phá thiên huyễn cảnh tuyệt đối không thể gợi ra kinh khủng như thế thiên kiếp, nhất định có những nguyên nhân khác. Huyền Dương Tử đồng tử, con ngươi co rụt lại, U Minh. Hắn tử Chuyển Luân Vương trong mỉ hệ NG còn nghe được cái từ này. Chẳng lẽ là U Minh dẫn phát thiên kiếp? Nếu như là, vậy này U Minh đến tột cùng là vật gì đáng sợ? Đang lúc này, bên cạnh hắn Công Tôn Huệ mở miệng nói chuyện. Huyền huynh, ta tựa hồ đang nào đó bản trong sách xưa từng thấy U Minh rất ít ghi chép. Huyền Dương Tử lập tức quay đầu đi, chậm đợi đoạn sau. U Minh, một loại tiên thiên mà sinh khủng bố chủng tộc. Truyền thuyết ở cổ lão niên đại, liền tồn tại loại sinh vật này. U Minh loại sinh vật này được trời cao chăm sóc, sinh ra liền nắm giữ thực lực khủng bố. Có người nói, U Minh sau khi trưởng thành, chúng nó lấy thần thú làm thức ăn. Nhưng chẳng biết vì sao, cái này thần bí mà lại mạnh mẽ chủng tộc đột nhiên biến mất rồi, hoàn toàn biến mất ở thế giới trên, không để lại một tia dấu vết. Đã từng có người như thế đánh giá quá U Minh nhất tộc, chí âm, chí dương, chí tà. Nghe xong Công Tôn Huệ giải thích, Huyền Dương Tử trong miệng đọc thầm một câu, chí âm, chí dương, chí tà. Chí âm cùng chí dương này hai loại ngược lại thuộc tính, thật có thể xuất hiện ở đồng nhất sinh vật trên. Đối với lần này, Huyền Dương Tử ôm thái độ hoài nghi. Công Tôn huynh, này U Minh nhất tộc không phải tiên thiên mà sinh chủng tộc sao? Chẳng lẽ còn có thể hậu thiên luyện thành? Nhìn thấy chuyện Luân Vương đích tình huống, Huyền Dương Tử không nhịn được hỏi một câu. Công Tôn Huệ lắc lắc đầu, Huyền huynh, cái này ta cũng không biết. Nếu như chuyện Luân Vương thật sự có trở thành U Minh khả năng, dù cho chỉ có một phần vạn khả năng, chúng ta cũng không có thể để loại khả năng này phát sinh, bằng không, này không chỉ sẽ trở thành võ thành tai nạn, càng là toàn bộ đại ương quốc tai nạn. Huyền huynh, ngươi làm muốn. Huyền Dương Tử nhìn Công Tôn Huệ trịnh trọng nói, nghịch chuyển huyền linh tứ tượng trận. Công Tôn Huệ bỗng cả kinh, Huyền huynh, một khi nghịch chuyển huyền linh tứ tượng trận, vào lần này sử dụng sau khi, vậy này trận pháp nhưng là hoàn toàn hư hao. Công Tôn huynh, ngươi xem thiên kiếp này, nếu như rơi xuống, đứng núi chịu sào sẽ là ai? Đương nhiên là chuyển Luân Vương. Không đúng, là huyền linh tứ tượng trận. Công Tôn Huệ hít sâu một hơi, nay chuyển Luân Vương thực sự là thật sâu tính toán, liền tầng này đều nghĩ tới. Hắn khẳng định biết, huyền linh tứ tượng trận một khi mở ra, nếu như không có tiêu hao hết năng lượng, là mãi mãi cũng sẽ không dừng lại. Vì lẽ đó, hắn đã nghĩ mượn dùng trận pháp này vì hắn chống lại thiên kiếp. Nhưng là, hắn cũng không biết, huyền linh tứ tượng trận có thể nghịch chuyển. Huyền Dương Tử bổ sung một câu. Còn có, tuyệt không có thể làm cho thiên kiếp rơi xuống, bằng không, thiên kiếp vừa mở ra, e sợ toàn bộ võ thành cũng không có một may mắn thoát khỏi, hóa thành một khu phế tích. Vì lẽ đó, Công Tôn huynh, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán nhé. Nói xong lời cuối cùng, Huyền Dương Tử nói năng có khí phách. Huyền huynh, vậy liền bắt đầu đi. Công Tôn Huệ trịnh trọng đáp lại một câu. Đang lúc này, Huyền Dương Tử đột nhiên hướng Lý Phong Tử lớn tiếng quát, Lý huynh, nhanh đi ngăn cản chuyển Luân Vương, nếu như thiên kiếp rơi xuống, e sợ toàn bộ võ thành đều sẽ hủy hoại trong một ngày. Lao tử cần phải ngươi dạy. Ngoài miệng như vậy mắng, Lý Phong Tử nắm đấm nhưng là một khắc đều không co dừng lại, bay thẳng đến chuyển Luân Vương đánh tới. Hồn chi giới hạn. Lý Phong Tử bước chân dừng lại, bị vô hình trận vực bao phủ trong đó. Chỉ có điều, lần này hồn chi giới hạn có thêm một chuyển Luân Vương. Nói cho đúng, hẳn là chuyển Luân Vương phân hồn. Nhưng này phân hồn cùng chuyển Luân Vương bản thể không khác nhau chút nào, thậm chí cũng có linh hồn cùng thân thể lẫn nhau chuyển hóa công năng, chức năng, hàm. Sau một khắc, Lý Phong Tử liền cùng đạo kia phân hồn bắt đầu đại chiến. Chuyển Luân Vương bản thể nhục thân còn không phải Lý Phong Tử đối thủ, đạo kia phân hồn lại có thể nào đánh thắng được Lý Phong Tử. Có điều, chuyển Luân Vương vốn cũng không có hy vọng phân hồn năng đánh qua Lý Phong Tử, hắn muốn chỉ là đem đối phương cho ngăn hạ xuống. Kết quả, chuyển Luân Vương thành công. Coi như Lý Phong Tử trước sau đè lên phân hồn đánh, nhưng trong lúc nhất thời cũng không cách nào đem hoàn toàn đánh bại. Cảm nhận được chuyển Luân Vương trên người càng cường thịnh khí tức, Huyền Dương Tử đột nhiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói câu. Công Tôn huynh, nên chúng ta. Chương 93, nghịch trận. Hắc áp áp mây đen treo ở võ thành phía trên, vân bên trong sấm vang chớp giật, dường như có cái gì sinh vật khủng bố ở trong mây lan lộn, nặng nề đến mức tận cùng bầu không khí gần như sắp muốn ép tới người không thở nổi. Theo thời gian lặng yên trôi qua, chuyển Luân Vương hiển lộ khí tức cường đại hơn thêm. Huyền Linh tứ tượng, nghịch trận. Huyền Dương Tử hai người đồng thời mười ngón bấm quyết, đến mỗi một khắc, hai người mười ngón đột nhiên dừng lại. Công Tôn huynh, chuẩn bị xong chưa? Huyền Linh tứ tượng trận một khi bắt đầu nghịch chuyển, chúng ta có thể sẽ chịu đến không biết trình độ phản vệ, xấu nhất khả năng, đem trực tiếp chịu đến đại trận linh khí chảy ngược, bạo thể mà chết. Huyền Dương Tử quay đầu đi, nhìn Công Tôn Huệ trịnh trọng nói. Huyền huynh, sống chết có số. Huống hồ chúng ta vì là đại ương mà chiến, chết cũng ngại gì, chết có gì sợ. Công Tôn Huệ cười to một tiếng, thản nhiên không sợ. Được lắm, chết cũng ngại gì, chết có gì sợ, Công Tôn huynh, vậy liền bắt đầu. Vừa dứt lời, hai đạo bạch quang đồng thời từ hai người đầu ngón tay nô ra, sau đó hướng về bầu trời bắn nhanh mà đi. Hai đạo bạch quang vừa chạm vào đụng tới huyền linh tứ tượng trận trận thành, liền sáp nhập vào trong đó. Ngay sau đó, toàn bộ đại trận trận thành kịch liệt rung động lên. Đang lúc này, Huyền Dương Tử cùng Công Tôn Huệ hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, nhưng bọn họ liều mạng, ngẩng đầu nhìn trời, chăm chú nhìn chằm chằm tầng kia màu trắng trận thành. Hiển nhiên, nghịch chuyển đại trận phản vệ bắt đầu rồi. Ở hai người nhìn kỹ, trận thành run rẩy càng thêm lợi hại. Đây là... Thời khắc này, Lục Tiểu Lương cũng cảm thấy dị thường, đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Hộ thành đại trận làm sao nứt ra rồi? Lục Tiểu Lương ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn thình lình phát hiện, ở hộ thành đại trận trận thành đã đầy lít nha lít nhít vết rách, dường như bất cứ lúc nào đều có thể đổ nát tựa như. Cùng lúc đó, trận trên vách tỏa ra hào quang màu nhũ bạch đã bắt đầu trở nên sáng tối chập chờn, dường như sau một khắc liền muốn tắt tựa như. Âm một tiếng vang dọn, vang dội toàn bộ võ thành. Thời khắc này, tất cả võ thành bách tính đi ra phòng ốc, ngẩng đầu nhìn trời. Có thể, bọn họ chưa từng gặp hộ thành đại trận mở ra, ngoại trừ lần này. Nhưng bọn họ nhìn thấy huyền linh tứ tượng trận ở trên bầu trời hiện lên thời điểm, đều có không tên an lòng. Bọn họ biết, tầng này quang bích, là ở bảo vệ bọn họ. Nhưng bây giờ, quang bích nát, hào quang màu trắng cũng biến mất theo, chỉ còn dư lại mây đen đầy trời phiêu phủ ở giữa bầu trời. Thời khắc này, võ thành mọi người trong lòng vắng vẻ, như là mất đi cực kỳ vật quý giá. Không chỉ có như vậy, không tên khủng hoảng ở tại bọn hắn trong lòng sinh sôi đi ra, càng lớn càng nhiều. Tối nay, võ thành rốt cuộc là làm sao vậy? Vì sao có nhiều như vậy người ở lặng yên không tiếng động chết đi? Chân tà ti đây? Bọn họ ở nơi nào? Ai có thể bảo vệ chúng ta đây? Vô số người phát sinh hò hét, bọn họ, thật sự sợ hãi. Ngay ở huyền linh tứ tượng trận đổ nát trong nháy mắt. 10 chuôi cự kiếm tản ra hào quang rừng rực, như 10 cái mặt trời, từ từ bay lên, chiếu sáng toàn bộ võ thành. Bất thình lình một màn nhất thời làm cho tất cả mọi người biểu hiện phân chấn, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Bởi vì, quang đến rồi. Xua tan hắc ám. Mọi người điều chỉnh ống kính đều là có không tên an lòng. Lục Tiểu Lương cũng bị 10 chuôi cự kiếm xuất hiện chấn kinh rồi. Hắn nguyên tưởng rằng hộ thành đại trận cứ như vậy biến mất rồi, lại không nghĩ rằng xuất hiện 10 chuôi cự kiếm. Mỗi một băng cự kiếm tản mát ra khí tức, cũng không so với vừa xuất hiện thành cự kiếm kia yếu, thậm chí càng mạnh hơn 3 phần. Nhưng Lục Tiểu Lương nhìn lướt qua 10 chuôi cự kiếm, liền ánh mắt đặt ở Huyền Dương Tử trên người của hai người. Nói cho đúng. Hiện tại chỉ còn lại có một người lơ lửng giữa không trung. Chẳng biết lúc nào, Công Tôn Huệ đã từ không trung rơi xuống lại đi, không rõ sống chết. Mà Huyền Dương Tử, hắn giờ khả cờ này trạng thái cũng không khá hơn chút nào, thất khiếu lưu lại máu tươi, còn có liên tục co giật thân thể, đều rõ ràng hắn giờ khả cờ này chuyển thái. Mặc dù như thế, Huyền Dương Tử trong mắt ánh sáng vẫn lóe sáng, hắn thẳng tắp eo lưng, chậm rãi giơ lên tay run rẩy cánh tay, đống nhiên chỉ tay. Tứ tượng diệt linh kiếm, giết. Len ken chi ngữ. Chấn động võ thành. Cao y cuối cu nở dê chữ nói ra khỏi miệng, Huyền Dương Tử vô lực thong xuống cánh tay, trong mắt ánh sáng ảm đạm xuống. Khi hắn nhắm hai mắt lại, thân thể của hắn liền từ không trung vô lực rơi xuống lại đi. Ở nơi này là, 10 chuôi cự kiếm hào quang chói lọi, song song xoay tròn, một tức qua đi, 10 chuôi cự kiếm trong nháy mắt dung hợp trở thành một chuôi. Thời khắc này, không gian chấn động, kình phong nổi lên bốn phía, chuôi này siêu cấp cự kiếm như một viên cực tốc rơi sao băng. Lấy khí thế như sấm vang chớp giật, thẳng hướng chuyển luân vương một chiêu kiếm chém tới. Lý Phong Tử rốt cục đem cái kia phân hồn một quyền cho đánh nổ, nhưng ở lúc này, hắn cũng lựa chọn né tránh, cấp tốc lui về phía sau đi. Bởi vì, thanh cự kiếm kia khí thế thật sự quá mạnh mẽ, cường đại đến liền tiến vào điên cuồng trạng thái Lý Phong Tử cũng không dám anh phong mang. Mà quan chuyển luân vương, từ lúc huyền linh tứ tượng trận đổ nát thời điểm liền phát hiện dị thường. Huyền linh tứ tượng trận dĩ nhiên sụp đổ rồi. Này quá ra ngoài dự liệu của ta. Chuyển Luân Vương nhíu mày, ngay sau đó, hắn lại thấy được 10 chuôi cự kiếm xuất hiện, lại tới 10 chuôi cự kiếm dung hợp trở thành một chuôi, hắn mới chính thức đổi sắc mặt. Từ đâu tới khổng lồ như vậy sức mạnh, huyền linh tứ tượng trận không phải sụp đổ rồi sao? Chuyển Luân Vương không kịp nghĩ nhiều, chuôi này dung hợp sau cự kiếm đã hướng hắn chém hạ xuống. Thời khắc này, Chuyển Luân Vương trong cơ thể ú hồn cùng minh hồn còn đang nhanh chóng dung hợp, hắn không cách nào vận dụng lực lượng nhiều lắm. Lập tức, Chuyển Luân Vương trong mắt lóe ra một tia ngon sắc. Đông nhiên chỉ tay chậm rãi chuyển động cối xay. Thập tuyệt ma hồn bàn, đi. Vừa dứt lời, cái kia cối xay đột nhiên chấn động một chút. Sau một khắc, khổng lồ như thế cối xay đột nhiên biến mất rồi, chờ nó xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã đột ngột xuất hiện ở Chuyển Luân Vương trên đỉnh đầu. Đúng vào lúc này, cự kiếm vừa bổ mà xuống. Ầm. Đó là một hồi kinh thiên động địa va chạm. Kinh khủng vô hình sóng trùng kích hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Lục Tiểu Lương là trừ mấy cái đại nhân vật ở ngoài, duy nhất ở phụ cận vật còn sống. Liền, hắn liền đứng núi chịu sào, cái thứ nhất chịu đến kinh khủng lực xung kích. Sóng trùng kích bao phủ mà qua, Lục Tiểu Lương nhất thời như gặp trọng kích, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, cuống họng một ngọn, một ngụm máu tươi không cảm thấy dâng lên trên. Lục Tiểu Lương cố nén trong cơ thể rời sông lấp biển, ngạnh xanh xanh đích đem chiếc kia máu tươi nuốt xuống, nhìn chăm chú nhìn đi qua, Trô đã thấy một màn, nhất thời để hắn hít sâu một hơi. Cự kiếm cũng không có chém đứt cái kia cối xay, nhưng là đã thật sâu chém vào cối xay bên trong, một đạo thật dài vết rách quán xuyên toàn bộ cối xay, dường như chỉ cần trở lại một chiêu kiếm, là có thể đem này cối xay cho chém thành hai khúc. Thế nhưng, Huyền Dương Tử cùng Công Tôn Huệ cũng đã ngã xuống, không rõ sống chết, còn có ai có thể vùng ra chiêu kiếm này đây? Lý Phong Tử. Vào đúng lúc này, Lý Phong Tử đứng dậy. Như thế nào điên cuồng, điên chính là quyền, mà chính là ý. Rơi vào điên cuồng trạng thái Lý Phong Tử cũng không có mất đi lý trí, trái lại trạng thái như thế này, là hắn bình tĩnh nhất thời điểm. Hắn biết, nếu muốn giết chuyển Luân Vương, chỉ có hủy diệt cái kia cối xay. Nhưng để cho thời gian của hắn không nhiều lắm, hiện tại nhanh nhất, hữu hiệu nhất thủ đoạn công kích cũng không phải hắn một đôi nắm đấm, mà là chuôi này nghịch chuyển huyền linh tứ tượng trận ngưng tụ thành cự kiếm. Chương 94, ai ở gọi vô địch? Một khắc, Lý Phong Tử một cước bước ra, tiểu ra hiện tại cự kiếm cán kiếm bên trên. Hắn xuề bàn tay ra, trực tiếp chụp tới. Ở cự kiếm trước mặt, Lý Phong Tử bàn tay kia là cỡ nào nhỏ bé. Thế nhưng, cứ như vậy một con nhỏ bé bàn tay dĩ nhiên một cái liền đem cự kiếm bắt lại lên, cũng chém xuống một kiếm. Ầm. Lại là một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Một tiếng vang này lên, Lục Tiểu Lương đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Giờ khả cờ này, Lục Tiểu Lương cũng không cần biết phía ngoài mấy người có hay không bởi vì thổ huyết thanh âm của phát mà phát hiện hắn. Bởi vì, thân thể của hắn bị kinh khủng lực xung kích chấn động thành trọng thương. Cái kia một ngụm máu tươi, là vô ý vì đó. Mà quan bên ngoài, chiêu kiếm đó, lại một lần nữa chém vào cối xay bên trong, nhưng vẫn là không có thể đem chém làm hai nửa. Trở lại. Lý Phong Tử điên cuồng. Vung ra đệ nhất kiếm, đối với Lý Phong Tử tiêu hao tự nhiên là kinh khủng. Nhưng kinh khủng nhất chính là cự kiếm chém tới cối xay lúc truyền lại tới lực phản chấn. Lục Tiểu Lương cách khoảng cách xa như vậy đều nhận lấy trọng thương, huống chi là tay cầm cự kiếm Lý Phong Tử. Giờ khả cờ này Lý Phong Tử, cả người dưới trên tràn đầy máu tươi, tóc dài bồng bềnh, ngửa mặt lên trời cười to, không nói hết điên cuồng. Lý Phong Tử lại là một chiêu kiếm vung ra, chiêu kiếm này dường như ẩn chứa Lý Phong Tử phong ma chi ý, xuất kiếm tốc độ nhanh hơn, quyết chí tiến lên, như trường hồng quán nhật, cắt phá trời cao, thẳng đến tối say mà đi. Ầm. Toàn bộ võ thành đều ở chấn động, làm vỡ nát không biết bao nhiêu phong ốc, tới hơi gần một chút người bình thường đều bị đập vỡ tan thành một bãi thịt nát. Nhưng chiêu kiếm này, không có phụ lòng Lý Phong Tử phong ma chi ý, ầm ầm một tiếng, tối say đột nhiên thành hai nửa. Nhưng vào lúc này, cự kiếm muốn thừa cơ mà đi, thẳng chém chuyển Luân Vương, dị biến xuất hiện. Bạo. Một đạo không chứa chút nào tình cảm âm thanh đột nhiên vang lên. Sau một khắc, bị chém làm hai nửa cối xay ầm ầm nổ tung. Cái này kinh khủng hồn khí dĩ nhiên nổ tung. Một trận chói mắt bạch quang đột nhiên chiếu sáng toàn bộ đất trời, nơi này đã thành bạch quang thế giới. Nếu như từ phương xa phóng tầm mắt tới nơi này, nhất định lấy nhìn thấy, một đóa to lớn đám mây hình nấm chính đang võ thành bên trong chậm rãi bay lên. Băng xương quyền sáo. Huyết cốt giáp. Giờ khả cờ này, Lục Tiểu Lương đã không quản được bạo không bại lộ vấn đề, ở kinh khủng như thế nổ tung trước mặt, hắn muốn làm duy nhất một sự kiện, chính là để cho mình sống sót. Ầm, ầm, ầm. Lục Tiểu Lương vung ra ba quyền, hung hăng hướng mặt đất ném tới, đột nhiên đập ra một hố sâu. Sau đó, hắn lập tức nhảy vào trong hố sâu. Đúng vào lúc này, kinh khủng sóng trùng kích bao phủ mà qua, hết thảy tất cả trong nháy mắt hóa thành hư vô. Mà ở kinh khủng như thế nổ tung trước mặt, khoảng cách gần nhất chính là Lý Phong Tử. Nổ tung một sản sinh, Lý Phong Tử đã bị kinh khủng lực xung kích lật ngược. Hắn lại như một viên bắn ra đạn tháo, cấp tốc bay ngược mà đi, không biết bay đi nơi nào. Cho dù Lý Phong Tử là kim thân cảnh võ giả, nhưng ở như thế kinh khủng nổ tung trước mặt, nghĩ đến cũng là giữ nhiều lành ít. Mà thanh cự kiếm kia, ở Lý Phong Tử buông tay một khắc đó, cũng khó hơn nữa đi tới mảy may, khó có thể tưởng tượng sóng trùng kích đánh vào trên thân kiếm, mấy hơi thở, cự kiếm thân kiếm liền đầy vết rách. Ngay sau đó, cự kiếm liền lặng yên không tiếng động biến thành cho bụi. Nổ tung không phân địch ta, chuyển Luân Vương tự nhiên cũng nhận lấy ảnh hưởng. Có điều, khi hắn trên đỉnh đầu lơ lửng một tòa ba y tầng bảo tháp, xoay tròn, tản ra ánh sáng dịu dịu. Chính là tòa kia Chấn Hồn Tháp. Ngạc nhiên một màn đã xảy ra, kinh khủng sóng trùng kích dâng lên, Chấn Hồn Tháp không chút nào không có chịu ảnh hưởng, dường như Chấn Hồn Tháp đã không ở nơi này cái không gian. Nếu có người tỉ mỉ quan sát, chắc chắn phát hiện ở Chấn Hồn Tháp mỗi một tầng tháp tầng bên trong đều có âm hồn đang không ngừng tiềm điệm. Nhưng mỗi chỉ âm hồn vừa xuất hiện, không cần mấy tức, đều sẽ đột ngột biến mất không còn tăm hơi. Nghĩ đến, này Chấn Hồn Tháp có thể tại mãnh liệt như vậy trong lúc nổ tung không bị ảnh hưởng, cũng không phải là không có đánh đổi. Cho tới Lục Tiểu Lương, thì lại trốn ở trong hố sâu run lẩy bẩy. Trận này nổ tung đầy đủ rằng có khoảng chừng 10 tức thời gian, mới chậm rãi bình tĩnh lại. Lúc này, phong ngừng, tiếng nổ mạnh cũng mất, tất cả có vẻ như vậy tĩnh mịch. Phóng tầm mắt nhìn, tất cả đều là bình địa, trên đất bằng, tất cả đều là đất khô cằn. Nay thập tuyệt ma hồn bàn nổ tung, càng là như vậy khủng bố, chu vi trăm dặm, càng đều bị san thành bình địa. Tương đương với 1/10 cái võ thành, không rồi. Ở nhân khẩu dày đặc trong thành thị, e sợ lần này nổ tung, tử thương bình dân có thể vạn kế. Mạng người chuyện vặt, chân chính mạng người chuyện vặt. Lục Tiểu Lương từ trong hố sâu bò đi ra, dù hắn trốn vào hố sâu, cũng bị thương không nhẹ. Trốn một chút độ sâu trong hầm, Lục Tiểu Lương liền cuộn mình lên, cũng còn tốt có huyết cốt giáp che ở bên ngoài, bằng không, coi như hắn trốn vào trong hố sâu, cũng sẽ bị kinh khủng nhiệt độ cao cho hòa tan. Làm Lục Tiểu Lương đứng thẳng thân thể, nhìn quanh tứ phương, hắn liền siết chặt nắm đấm, siết chặt xương tay đều trắng bệnh. Quá khốc liệt. Một chút đều nhìn không tới đầu trống trải, không nhìn thấy một cái nhà kiến trúc. Đều chết hết, toàn bộ đều chết hết. Nếu không võ thành đủ lớn, e sợ võ thành là được một tòa thành chết. Chuyển Luân Vương. Lục Tiểu Lương trong lòng có ngập trời sự phẫn nộ, hắn dường như thấy được vô số oan hồn đang khóc lóc, đang gầm thét. Người chết thật sự là nhiều lắm. Đều là võ thành một phân tử, nhìn thấy này khốc liệt một màn, có thể nào không phẫn nộ, có thể nào không bị thương. Nhưng tức giận đồng thời, Lục Tiểu Lương còn có một tia vui mừng, cũng còn tốt người nhà của hắn ở ban ngày thời điểm rời khỏi nơi đây, bằng không, người nhà của hắn cũng sẽ biến thành va nở ngàn oán hồn bên trong một con. Còn có ai? Chuyển Luân Vương nổi đồng bền giữa không trung, cực điểm trương cuồng. Hóa thành U Minh Nhật, ta tức đời vô địch. Ba y tầng bảo tháp xoay tròn, lẳng lặng phiêu phù ở Chuyển Luân Vương trên đỉnh đầu, từ xa nhìn lại, giống như là Chuyển Luân Vương đầu đội vinh quang mũ miệng, ở chứng kiến một vị cường giả vô địch sinh ra. Chuyển Luân Vương khí tức càng thêm kinh khủng, bầu trời kiếp vân dường như cũng cảm nhận được Chuyển Luân Vương khí tức, thích thú kịch liệt quay cuồng lên, bất cứ lúc nào đều có thể hạ xuống kiếp lôi. Ba cái địa tuần sứ đã không thấy tăm hơi, không biết là chôn ở phế tích bên trong, vẫn là từ lâu hóa thành khói bụi. Thiên tuần sứ không về, địa tuần sứ đã qua đời, đã không có cùng đẳng cấp cường giả, giờ khả cờ này, ai còn có thể ngăn lại Chuyển Luân Vương. Thiên kiếp một khi mở ra, như vậy, toàn bộ võ thành đều sẽ biến thành một vùng phế tích. Ai ở gọi vô địch? Đang lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên. Chuyển Luân Vương ánh mắt đột nhiên ngưng lại, lập tức hướng phía dưới nhìn xuống lại đi, một khuôn mặt quen thuộc nhất thời ánh vào mi mắt bên trong. Lập tức, Chuyển Luân Vương đồng tử, con người hơi co rụt lại, nhíu mày, hắn dĩ nhiên không có phát hiện đối phương là lúc nào xuất hiện ở đây. Lục Tiểu Lương chậm rãi tiến lên, ngẩng đầu lên, nhìn đi qua. Chuyển Luân Vương, là ngươi ở gọi vô địch sao? Nghe vậy, Chuyển Luân Vương nhíu chặt lông mày chậm rãi giãn ra, khóe miệng hơi dương lên, cười nói, làm sao, ngươi có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám làm, chỉ là ta chuyên trị không dựng, không dục, còn có gọi vô địch. Chương 95, Ú hồn VS Chuyển Luân Vương. Chuyển Luân Vương biểu hiện hơi chậm lại, đột nhiên từ không trung chậm rãi rơi xuống. Ngươi, rất có ý tứ. Chuyển Luân Vương khẽ mỉm cười, rất kỳ quái, một rõ ràng rất nhỏ yếu ra hỏa, bản vương dĩ nhiên nhìn không thấu. Thật sự là quá thú vị. Lục Tiểu Lương lộ ra một tia mỉm cười, nếu nhìn không thấu, vậy ngươi ở đâu ra dũng khí tự xưng vô địch? Chuyển Luân Vương lắc lắc đầu, cũng không có sinh khí, đối với ngươi mà nói, chính là ta vô địch giống như tồn tại, chẳng lẽ không đúng sao? Lục Tiểu Lương khỏe miệng hơi làm nổi lên, tựa như cười mà không phải cười nói câu, cái kia đến không chắc. Chuyển Luân Vương hai mắt nhắm lại, làm sao mà biết? Chuyển Luân Vương, không biết ngươi có nghe hay không nói ngôn xuất tùy pháp? Lục Tiểu Lương hỏi. A, ngôn xuất tùy pháp ngày như vậy mới dạ đàm pháp thuật cũng có thể tin. Chuyển Luân Vương khinh bị nói. Không, đó cũng không phải nói mơ giữa ban ngày, bởi vì, ta sẽ ngôn xuất tùy pháp. Lục Tiểu Lương nhìn Chuyển Luân Vương, thanh bằng nói rằng. Nha! Cái kêu bản vương đúng là muốn kiến thức kiến thức. Chuyển Luân Vương đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại, nhưng lập tức liền hóa thành một tia trào phúng. Chuyển Luân Vương, vậy ngươi phải trông coi cẩn thận. Nói, Lục Tiểu Lương đống nhiên chỉ tay, lớn tiếng quát. Chuyển Luân Vương, cho ta bảo. Nhưng mà, dứt tiếng, qua hồi lâu, bốn phía vẫn yên tĩnh, không có gì cả phát sinh. Đây chính là ngôn xuất tùy pháp. Thật giống không thế nào linh a. Chuyển Luân Vương chắp hai tay sau lưng, cười nhạo một câu. Chuyển Luân Vương lắc lắc đầu, quên đi, bản vương nên độ kiếp, không chơi với ngươi. Nói, Chuyển Luân Vương liền chậm rãi giơ lên một cánh tay, chỉ về Lục Tiểu Lương. Một luồng nguy cơ sống còn đột nhiên bao phủ Lục Tiểu Lương, đúng vào lúc này, Lục Tiểu Lương lần thứ hai quát to một tiếng. Bạch Liên Nhi, lúc này bất chiến, còn đợi khi nào? Lần này, tiếng nói còn chưa toàn bộ hạ xuống, dị biến chợt hiện. Đang lúc này, Chuyển Luân Vương dường như cảm ứng được cái gì, sắc mặt đột nhiên đại biến, nhưng sau một khắc, thân thể của hắn liền nổ tung. Hai bóng người đột ngột xuất hiện ở Chuyển Luân Vương vị trí, một đạo màu đỏ, một đạo màu xanh lam. Bóng người màu đỏ chính là Bạch Liên Nhi, mà đạo kia bóng người màu xanh lam, chính là con kia ngàn năm minh hồn. Chỉ có điều, này con ngàn năm minh hồn hồn thể đã có chút không trọn vẹn, mà hai mắt của hắn vẫn đóng chặt. Công tử, Liên Nhi xuất hiện đã quá muộn. Hiển nhiên, Bạch Liên Nhi cũng nhìn thấy chu vi trăm dặm thảm trạng. Công tử, Liên Nhi chỉ muốn ở Chuyển Luân Vương sắp dung hợp trở thành U Minh thời điểm, lại ra tay đánh gãy hắn, như vậy là có thể đối với hắn tạo thành trình độ lớn nhất trọng thương, cũng không từng muốn. Bạch Liên Nhi khắp khuôn mặt là tự trách vẻ. Lục Tiểu Lương trầm mặc, hắn không cách nào chỉ trích Bạch Liên Nhi, bởi vì đối phương đáp ứng chỉ cần chỉ là giải quyết cửu u thập tuyệt trận. Huống hồ, Lục Tiểu Lương cảm thấy nếu như mình đứng Bạch Liên Nhi lập trường, cũng sẽ cùng với nàng bình thường cách làm. Chờ chút, Bạch Liên Nhi vừa nói rất đúng trọng thương. Chẳng lẽ nói, Chuyển Luân Vương không có chết? Lục Tiểu Lương lập tức đổi sắc mặt. Sau một khắc, đã phát sinh một màn liền cho hắn đáp án. Rất tốt. Một đạo nặng nề thanh âm của đột nhiên trên không trung vang lên. Ngay sau đó, một bóng người đột ngột xuất hiện ở trên bầu trời. Lục Tiểu Lương ngẩng đầu nhìn tới, thình lình thấy được Chuyển Luân Vương bóng người. Chuyển Luân Vương, thật sự không chết. Lục Tiểu Lương trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Công tử, không dùng qua với lo lắng, Chuyển Luân Vương linh hồn chịu trọng thương, nguyên khí đại thương, đã không phát huy ra mấy phần thực lực. Chẳng biết lúc nào, Bạch Liên Nhi đã đứng Lục Tiểu Lương bên người, mở miệng an ủi. U hồn, ngươi dĩ nhiên đã giải trừ bản vương loại ở trên thân thể ngươi hồn ấn, thật sự hoàn toàn ra khỏi bản vương dự liệu. Theo lý thuyết, ngươi tuyệt đối không thể chính mình giải trừ đi hồn ấn. U hồn, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi là làm sao giải trừ hồn ấn? Chuyển Luân Vương lẳng lặng nhìn chằm chằm Bạch Liên Nhi, trong mắt có nồng đậm vẻ không cam lòng. Còn kém một bước, hắn liền muốn thành công, trở thành trong truyền thuyết U Minh. Đây chính là vô địch U Minh, một khi trưởng thành, cửu thiên thập địa, vì đó độc tôn. Mà chính là con kia U Hồn, cản trở bước cuối cùng này. Theo Chuyển Luân Vương nổ tung, bầu trời kiếp vân cũng chậm rãi tàn đi, giữa bầu trời khôi phục lại sự trong sáng. Chuyển Luân Vương rất không cam lòng, trong lòng tức giận lửa giận đang thiêu đốt hừng hực, càng đốt càng vượng. Chuyển Luân Vương, ác giả ác báo, thiên đạo luân hồi, ngươi chung quy phải vì chính mình làm trả giá thật lớn. Nhìn Chuyển Luân Vương, Bạch Liên Nhi khắp khuôn mặt là vẻ lạnh lùng. Được, ngươi đã không chịu trả lời, cái kia bản vương chính mình đến, bản vương phải đem ngươi nuốt xuống vào, lại hóa U Minh. Tiếng nói vừa dứt, Chấn Hồn Tháp xuất hiện lần nữa ở Chuyển Luân Vương trong tay. Ở Lục Tiểu Lương ánh mắt khiếp sợ bên trong, Chuyển Luân Vương há mồm ra, đống nhiên hút một cái, sau một khắc, vô số âm hồn từ Chấn Hồn Tháp bên trong chui ra, trực tiếp đi vào Chuyển Luân Vương trong miệng. Bạch Liên Nhi, Chuyển Luân Vương đang khôi phục thực lực, mau ngăn cản hắn. Lục Tiểu Lương đột nhiên quát to một tiếng. Kỳ thực, không đợi Lục Tiểu Lương mở miệng nhắc nhở, Bạch Liên Nhi liền lập tức triển khai hành động. Cửu U Hồn Thể. Theo Bạch Liên Nhi một tiếng quát nhẹ, nàng trong nháy mắt đã biến thành cái kia kinh khủng biến thân, tóc bạc đồng bền, một đôi màu đỏ tươi con mắt, còn có trên ngón tay cái kia dài mấy thước đen thui móng tay. Sau một khắc, Bạch Liên Nhi liền biến mất rồi, đột ngột xuất hiện ở Chuyển Luân Vương phía sau, năm cái sắc bén đen thui móng tay bay thẳng đến Chuyển Luân Vương chụp tới. Chuyển Luân Vương chạm đích chính là một quyền đánh tới. Ầm. Chuyển Luân Vương trong nháy mắt rút lui mà đi, hắn dĩ nhiên không địch lại Bạch Liên Nhi. Thật giống như Bạch Liên Nhi từng nói, Chuyển Luân Vương đã chịu vô cùng thương nặng, một thân thực lực đã lớn suy giảm. Bạch Liên Nhi thừa thắng xông lên, xuất hiện lần nữa ở Chuyển Luân Vương phía sau, hung hăng hướng hắn chụp tới. Hàn Băng Hồn Liên. Chuyển Luân Vương một tiếng quát nhẹ, một đoá hóng ánh long lanh liên hoa trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, xuất hiện ở phía sau hắn. Vừa lúc vào lúc này, Bạch Liên Nhi một cái đã bắt ở đây đoá liên hoa tiến lên. Sau đó, Lục Tiểu Lương lo lắng một màn đã xảy ra. Bạch Liên Nhi vừa chạm vào đụng tới liên hoa bông sụp đổ rồi, nhưng sau một khắc, theo liên hoa đổ nát, một tầng đông tuyết trong nháy mắt từ Bạch Liên Nhi móng tay lan tràn đến toàn thân, nàng bị đóng băng. Nhưng kỳ quái là, này một phản đánh trúng tay, Chuyển Luân Vương cũng không có truy kích, trái lại nhanh chóng kéo ra giữa hai người khoảng cách, lui về phía sau tốc độ nhanh hơn. Trong lúc này, Chuyển Luân Vương trước sau đều không có đình chỉ hút Chấn Hồn Tháp bên trong âm hồn. Cửu U Ma Hồn. Đang lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng bỗng vang lên. Chính là Bạch Liên Nhi một tiếng quát nhẹ, một đạo màu đen cái bóng đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của nàng. Cái bóng trong nháy mắt lớn lên, đã biến thành một đạo cao mấy chục trượng cái bóng. Sau một khắc, Bạch Liên Nhi liền phá băng mà ra, dù muốn hay không một trưởng vô ra. Bạch Liên Nhi phía sau đạo kia cái bóng cũng đi theo động tác của nàng, một trưởng hướng tới lúc gấp rút tốc lùi về sau chuyển luân vương vỗ tới. Chuyển luân vương dường như đã liệu đến Bạch Liên Nhi thủ đoạn công kích, ở đây đạo bóng đen ngưng tụ ban đầu, đạo kia quen thuộc ba con mãng hồn hầu như ở cùng thời khắc đó ngưng tụ ra, ba cái lớn vô cùng đầu lâu, đều là mở ra cái miệng lớn như chậu máu, chủ động cắn đi tới. Chương 96, Ú hồn quyết tuyệt. Lục Tiểu Lương nắm chặt nắm đấm, chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời chiến đấu. Rốt cục, lớn ảnh cùng cái kia ba con mãng hồn chạm vào nhau. Không như trong tưởng tượng kinh thiên va chạm mạnh, ba con mãng hồn ba tấm miệng trực tiếp cắn lớn ảnh bàn tay, gắt gao không hé miệng. Liền, lớn ảnh một cái tay khác trưởng lập tức vung đến, một cái tắt liền đập nát mãng hồn một viên đầu. Nhưng trong chớp mắt, mãng hồn liền mọc ra một viên mới đầu, lại cắn lớn ảnh một cái tay khác trưởng. Đang lúc này, mãng hồn vung vẩy cái đuôi của nó, hung hăng đa nhờ ở lớn ảnh trên người. Lớn ảnh thân ảnh nhất thời lay động kịch liệt mấy lần, gần như sắp muốn ngã chồng vó, nhưng vẫn là bị nó ổn định thân hình. Ngay sau đó, lớn ảnh trở tay liền tóm lấy ba con mãng hồn một đầu, cũng ngạnh xanh xanh đích đem bóp nát, lập tức, bàn tay kia tiếp tục hướng mãng hồn cái khác hai cái đầu vỗ tới. Ba con mãng hồn cùng lớn ảnh quấn quýt cùng nhau, trong lúc nhất thời, càng không thể phân ra thắng bại. Đang lúc này, Bạch Liên Nhi một bước bước ra, liền biến mất ở tại chỗ, quỷ dị xuất hiện ở chuyển luân vương phía sau. Nhưng giờ khả cờ này, xuất hiện ở chuyển luân vương phía sau cũng không phải một Bạch Liên Nhi, mà là xuất hiện năm cái giống nhau như lúc Bạch Liên Nhi đồng loạt hướng chuyển luân vương chụp tới. Chuyển luân vương sắc mặt phút chốc biến đổi, đột nhiên quát khẽ một tiếng. Hồn chi giới hạn. Vừa dứt lời, năm cái Bạch Liên Nhi thân hình đồng thời một trận, các nàng bị một tầng vô hình kết giới cho cản trở. Bạch Liên Nhi cũng không có một chút do dự, năm cái Bạch Liên Nhi động tác nhất trí, đều là chụp tới hư không không biết nơi. Giang giác một tiếng đột nhiên vang lên, hồn chi giới hạn dĩ nhiên phá vụn. Nhưng thừa dịp cản trở năm cái Bạch Liên Nhi chớp mắt thời gian, chuyển luân vương lại kéo ra giữa hai người khoảng cách. Tuy rằng chuyển luân vương một mực trốn chạy, nhưng nhất lệnh Lục Tiểu Lương lo lắng là, ở Bạch Liên Nhi cùng chuyển luân vương chiến đấu trong lúc, hắn một mực hút chấn hồn tháp bên trong âm hồn, một khắc cũng không từng đình chỉ. Không biết chuyển luân vương giờ khả cờ này thực lực đã khôi phục mấy phần. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, năm cái Bạch Liên Nhi phá tan bình phòng, lần thứ hai hướng chuyển luân vương công tới. Vẫn lạc hồn viêm. Rốt cục ở mỗi một khắc, chuyển luân vương không hề trốn chạy, sững người lại, đột nhiên một tiếng quát nhẹ. Lập tức, khi hắn phía sau năm cái Bạch Liên Nhi trên người đều là đột ngột giấy lên ngọn lửa màu tím. Đùng. Bốn tiếng vang lên giòn giã, bốn cái Bạch Liên Nhi trong nháy mắt liền nổ tung, còn dư lại cái kia Bạch Liên Nhi tự nhiên là thật thân. Ngọn lửa màu tím xuất hiện, làm cho Bạch Liên Nhi công kích đột nhiên một trận. Cửu u khí, diệt. Bạch Liên Nhi trên người lập tức toát ra nồng đậm khói đen. Khói đen vừa xuất hiện, giống như là lửa gặp nước lạnh giống như vậy, ngọn lửa màu tím trong phút chốc đã bị dập tắt. Cửu u hồn tiễn, ngưng. Khói đen lan lộn, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một cái màu đen tên dài. Bạch Liên Nhi bỗng nhiên chỉ tay, trường kiếm màu đen bỗng phun ra mà ra, cực tốc hướng chuyển luân vương vào tới. Lần này, chuyển luân vương không hề né tránh. Chuyển luân môn. Hiện. Theo chuyển luân vương một tiếng quát nhẹ, một cánh cửa đột nhiên xuất hiện ở chuyển luân vương trước người. Nhìn đột ngột xuất hiện môn hộ, Lục Tiểu Lương mí mắt không cảm thấy nhảy một cái. Đây là. Này phiến đen nhánh cửa lớn đóng chặt, bên trên điêu khắc lít nha lít nhít huyền ảo phù văn. Ánh mắt đầu tiên nhìn tới, Lục Tiểu Lương liền cảm thấy linh hồn truyền đến một trận thật sâu rung động. Vừa a lúc tại đây phiến cửa lớn xuất hiện đồng thời, cái kia trường kiếm màu đen liền xuất tại mặt trên. Ken một tiếng vang dọn, dường như này cửa lớn là một tấm dày nặng cửa kim loại. Cửa lớn không hư hao chút nào, mà cái kia màu đen tên dài, nhưng đột nhiên sụp đổ rồi, mới vừa vỡ thành một đoàn khói đen, đã bị hút vào trong cửa chính. Chuyển luân môn, mở. Chuyển luân vương lần thứ hai quát khẽ một tiếng. Cái kia phiến cửa lớn màu đen liền chậm rãi mở ra. Đúng vào lúc này, Lục Tiểu Lương linh hồn đột nhiên rung động lên, dường như muốn từ thân thể bên trong bay ra ngoài, thẳng đến cái kia phiến hắc môn. Đây rốt cuộc là cái gì phiến cửa lớn? Đi về nơi nào? Lục Tiểu Lương kinh hãi tột đỉnh, thậm chí ngay cả hắn chân hồn cảnh linh hồn đều có chút khó có thể chống lại. Cái kia phiến cửa lớn màu đen chậm rãi mở ra, vẻ này không tên sức hút cường đại hơn thêm. Lục Tiểu Lương linh hồn rung động càng lợi hại. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ linh hồn xuất hiếu. Đang lúc này, ở Lục Tiểu Lương nơi ngực đột nhiên nhấp nhoáng một ánh hào quang, Lục Tiểu Lương cảm giác được nơi ngực truyền đến một trận ấm áp, sau một khắc, linh hồn của hắn liền không nữa rung động, hoàn toàn vững vàng hạ xuống. Chiêu hồn phiên sao? Lục Tiểu Lương không tên an lòng hạ xuống, ngẩng đầu nhìn phía cái kia phiến mở ra môn hộ. Bên trong một vùng tăm tối, không có một tia tia sáng. Trong này có cái gì đồ vật? Cái nghi vấn này mới ra hiện. Một con mọc da lông xanh bàn tay khổng lồ đột nhiên từ trong môn hộ đưa ra ngoài, trực tiếp hướng Bạch Liên Nhi chụp tới. khủng bố mà lại khí tức quái dị từ bàn tay khổng lồ trên tản mát ra, cảm nhận được luồng hơi thở này Lục Tiểu Lương nhất thời tê cả da đầu, khắp cả người băng hàn. Sẽ ở đó chỉ lông xanh bàn tay khổng lồ dò ra môn hộ trong nháy mắt, Bạch Liên Nhi liền phát hiện dị thường, thân hình đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Nhưng ngay ở Bạch Liên Nhi hiện ra thân hình địa phương, con kia lông xanh bàn tay khổng lồ cũng xuất hiện ở nơi đó, một cái liền đem nàng nắm ở trong tay, cũng nhanh chóng lui về môn hộ. Lục Tiểu Lương bị tình cảnh này sợ ngây người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đang đối mặt con kia lông xanh bàn tay khổng lồ, Bạch Liên Nhi dĩ nhiên không có một chút nào sức đề kháng, dễ dàng đã bị bắt được. Này con bàn tay khổng lồ rốt cuộc là thứ gì? Cảm nhận được lông xanh bàn tay khổng lồ tỏa ra khí tức, Lục Tiểu Lương liền xông lên trước, dũng khí đều không có. Bởi vì, hắn cùng với bàn tay khổng lồ chênh lệch thực sự quá lớn. Bạch Liên Nhi đã bị lông xanh bàn tay khổng lồ nắm ở trong tay, nhanh chóng hướng về trong môn hộ lui về. Nhưng ngay ở lông xanh bàn tay khổng lồ sắp lui về trong môn hộ thời điểm, Bạch Liên Nhi rốt cục phấn khởi phản kháng. Cửu U Ma Hồn. Nồng đậm khói đen từ Bạch Liên Nhi trên người tuôn chảy đi ra, lại là một cái bóng xuất hiện ở phía sau nàng. Bóng đen càng dài càng lớn, ngạnh xanh xanh đích tạo ra con kia lông xanh bàn tay khổng lồ, cũng đồng thời đem vững vàng bắt được, không cho nó lại di động mảy may. Ô! Một đạo quỷ dị tiếng gào khóc đột nhiên từ trong môn hộ truyền đến. Nghe vào trong tai, kinh ở hồn bên trong. Sau một khắc, lại là một con lông xanh bàn tay khổng lồ từ trong môn hộ dò xét đi ra. Ở Lục Tiểu Lương trong ánh mắt kinh hãi, hai con lông xanh bàn tay khổng lồ vỗ tay vỗ một cái, đạo kia lớn ảnh đột nhiên đã bị đập nát, hóa thành nồng đậm khói đen vờn quanh nơi tay trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, một con lông xanh bàn tay nắm lên Bạch Liên Nhi, lại muốn đi đến thẳng đi. Đang lúc này, Bạch Linh Nhi quay đầu lại hướng về Lục Tiểu Lương liếc mắt nhìn, nở nụ cười xinh đẹp, dường như Lục Tiểu Lương thành nàng tại đây thế giới cuối cùng lưu luyến. Sau đó, một trận chói mắt bạch quang đột nhiên sáng lên, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Đó là Bạch Liên Nhi tự bạo. Hai con lông xanh bàn tay khổng lồ đứng nuôi chịu xảo, trong nháy mắt biến thành cho bụi. Lại sau đó là chuyển luân vương, nhưng hắn trên đỉnh đầu có một tòa ba y tầng bảo tháp xoay tròn, tung xuống ánh sáng dịu dịu, làm cho hắn không bị thương tổn. Nhưng tình huống như thế không có duy trì bao lâu, mấy tức qua đi, chấn hồn tháp bên trong dĩ nhiên không có âm hồn chui ra. Nói cách khác, chấn hồn tháp bên trong âm hồn đã bị tiêu hao hầu như không còn. Chương 97, tiến công Lục Tiểu Lương. Không còn âm hồn bổ sung, dần dần, chấn hồn tháp tản mát ra ánh sáng càng ngày càng yếu. Đã sớm ở âm hồn tiêu hao hết một khắc đó, chuyển luân vương liền đổi sắc mặt. Không còn âm hồn, hắn liền không cách nào nữa khôi phục thực lực cùng với duy trì chấn hồn tháp tiêu hao. Ở mỗi một khắc, chấn hồn tháp hoàn toàn mất đi ánh sáng. Cũng là vào lúc này, chấn hồn tháp phút chốc liền từ chuyển luân vương trên đỉnh đầu rớt xuống. Cho tới chuyển luân vương, lập tức đã bị Bạch Liên Nhi tự bạo sinh ra xung kích che mất. Hồi lâu, thiên địa lần thứ hai khôi phục lại sự trong sáng. Cái kia phiến quỷ dị môn hộ từ lâu biến mất không còn tăm hơi, mà Bạch Liên Nhi cũng biến mất không thấy hình bóng. Nhưng trên bầu trời vẫn còn có một đạo bóng người trôi nổi bên trên. Rõ ràng là cái kia chuyển luân vương. Chuyển luân vương lại vẫn không chết. Cách nổ tung khoảng cách gần như thế giới, chuyển luân vương dĩ nhiên tiếp tục sống sót. Chỉ là hắn cũng không phải là không có đánh đổi. Quan chi linh hồn của hắn thể, đã có vẻ vô cùng trong suốt, vẫn là một trận gió nhẹ là có thể đem thổi tan tựa như. Hồn đao. Đang lúc này, một đạo lãnh khốc vô cùng âm thanh đột nhiên vang lên, phá vỡ này tĩnh mịch bầu không khí. Chẳng biết lúc nào, Lục Tiểu Lương xuất hiện ở trong trời cao, hồn lực tản mắt ra, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một thanh vô hình hồn đao, hướng chuyển luân vương một chém mà đi. Chuyển luân vương vừa còn đang vui mừng từ nổ tung khủng bố xung kích bên trong tiếp tục sống sót, sau một khắc. Một thanh hồn đao liền đứng trên người chính mình. Nếu như đặt ở bình thường, trôi này hồn đao tựu như cùng lấy trứng trọi đá, chuyển luân vương không chút nào để ở trong mắt. Nhưng ở giờ khả cờ này, hắn đã bị trước nay chưa có trọng thương, toàn thân sức mạnh 10 không còn một, đã vô lực lại đi chống đối hồn đao. Hồn đao lặng yên chém ở chuyển luân vương trên người, người sau nhất thời lảo đảo một cái, linh hồn của hắn thể càng thêm trong suốt. Hồn đao. Lục Tiểu Lương trong mắt tràn đầy sắc ý, trôi thứ hai hồn đao lần thứ hai chém tới. Chuyển luân vương lại là lảo đảo một cái, lần này, hắn suýt nữa từ không trung rơi xuống. Run rề giống nhau đồ vật, ngươi đây là đang muốn chết. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, chuyển luân vương giờ khả cờ này trong lòng tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng khuất nhục. Muốn chết? Vậy ngươi đến thử xem. Nói, Lục Tiểu Lương lại phát động một lần hồn đao. Đồng dạng, lần thứ ba hồn đao vẫn là tinh chuẩn chém chuyển luân vương hồn thể tiến lên. Giang giác một tiếng đột nhiên vang lên, dường như món đồ gì vỡ vụn tựa như. Cùng lúc đó, chuyển luân vương đột nhiên liền từ không trung rơi xuống lại đi. Đại chú hoan thuật. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, Lục Tiểu Lương chính là ôm ý nghĩ này, muốn đem chuyển luân vương cho tới tử địa. Một đạo quầng trăng mở trong nháy mắt từ Lục Tiểu Lương ngực ra bắn ra, trực tiếp bắn về phía còn chưa rơi xuống đến địa chuyển luân vương. Không có bất kỳ bất ngờ, Tiểu Hôi thành công xuất vào chuyển luân vương trong cơ thể. Đang lúc này, chuyển luân vương tiếng giống giận dữ lại vang lên. Đại chú hoan thuật. Cái này không thể nào. Ngươi cùng thiên tà điện là quan hệ như thế nào? Chuyển luân vương tâm tích thân thể đột nhiên dừng lại. Trôi nổi ở giữa không trung. Chuyển luân vương rất là quả đoán, hắn đưa tay trực tiếp cắm vào thân thể của chính mình. Sau một khắc, trong bàn tay của hắn tiểu ra phát hiện một cái màu xám tiểu xà, khi hắn trong bàn tay kịch liệt dãy rủa. Chuyển luân vương cũng không có tay không đi bắt tiểu xà, khi hắn trên bàn tay, bao bọc lấy một tầng ngọn lửa màu tím. Chính là tầng này ngọn lửa màu tím, mới cản trở Tiểu Hôi tiếp tục chui vào trong thân thể của hắn. Mà Tiểu Hôi tựa hồ rất là sợ hãi tầng kia ngọn lửa màu tím, ở chuyển luân vương trong bàn tay lung tung nhảy nhảy lên, nhưng thủy chung trốn không thoát chuyển luân vương lòng bàn tay. Hồn đao. Vô hình hồn đao lần thứ hai phát động, lặng yên chém ở chuyển luân vương hồn thể trên. Rên lên một tiếng, chuyển luân vương trôi nổi thân thể liền tiếp tục rơi xuống lại đi. Cùng lúc đó, có hồn đao đả kích, chuyển luân vương trên bàn tay tầng kia ngọn lửa màu tím đột nhiên vì đó mà ngừng lại. Tiểu Hôi nắm lấy thời cơ này, lập tức từ chuyển luân vương trên trong lòng bàn tay trốn thoát. Tiểu Hôi nổi đồng bền giữa không trung, nhìn rơi chuyển luân vương, trong lúc nhất thời cũng không dám tiến lên, tựa hồ tầng kia ngọn lửa màu tím cho nó để lại bóng tối. Thiên Sương. Lục Tiểu Lương không chút do dự nào, bước lên nắm đấm liền cấp tốc bổ nhào dưới. Chuyển luân vương hồn thể còn chưa rơi xuống đất, hắn liền hướng Lục Tiểu Lương đống nhiên chỉ tay, lập tức quát to một tiếng. Trảm linh diệt hồn kiếm. Một thanh đen kịt trường kiếm đột nhiên nổi lên, chuyển luân vương cong lại bắn ra, trôi này trường kiếm màu đen liền nhanh chóng hướng Lục Tiểu Lương bắn nhanh mà đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Lục Tiểu Lương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Huyết cốt giáp. Màu xám cốt giáp đột nhiên hiện lên ở trên người, Lục Tiểu Lương đổi mục tiêu. Đột nhiên một quyền hướng trôi này trường kiếm màu đen ném tới. Nhưng vào lúc này, dị biến chợt hiện. Lục Tiểu Lương nắm đấm vừa muốn bắn trúng trôi này trường kiếm màu đen thời điểm, người sau phút chốc biến mất, khi nó xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất vào Lục Tiểu Lương mi tâm. Linh hồn công kích. Lục Tiểu Lương sắc mặt đột nhiên đại biến. Liền, Lục Tiểu Lương dù muốn hay không trong nháy mắt linh hồn xuất hiếu, tiến vào chiêu hồn không gian bên trong. Ngay ở Lục Tiểu Lương linh hồn mới vừa gia nhập chiêu hồn không gian thời điểm, kiếm lớn màu đen dường như khóa linh hồn hắn khí tức, đã ở ngay lập tức đi vào theo. Hừ. Chiêu hồn không gian bên trong, Lục Tiểu Lương đột nhiên phát ra hừ lạnh một tiếng, không gian chi lực đột nhiên giáng lâm. Nếu đi tới chiêu hồn không gian bên trong, như vậy, hắn còn cần sợ cái gì đây? Lục Tiểu Lương chỉ là đưa tay nắm chặt, trôi này trường kiếm màu đen đột nhiên bị hắn cho bóp nát. Lập tức, Lục Tiểu Lương linh hồn liền trở về bên trong nhục thể. Đang lúc này, lại là một thanh trường kiếm màu đen hướng hắn bắn lại đây. Lục Tiểu Lương khỏe miệng hơi làm nổi lên, lại là đấm tới một quyền. Chỉ có điều cú đấm này có chút không giống, chẳng biết lúc nào, khi hắn thiên xương quyền sáo ở ngoài, đã xuất phát hiện một khối màu đen vải tơ. Trường kiếm màu đen lập tức đến, Lục Tiểu Lương nắm đấm liền tiến lên nên tiếp. Sau một khắc, ngạc nhiên một màn đã xảy ra. Chôi này trường kiếm màu đen vừa chạm vào đụng tới khối này màu đen vải tơ, liền trong nháy mắt biến mất rồi, biến mất không thấy hình bóng. Chuyển luân vương, để mạng lại. Lục Tiểu Lương liều mạng. Một cất bước, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, hướng chuyển luân vương đánh tới. Đây rốt cuộc là cái gì hồn khí? Chuyển luân vương trong mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi, hắn chú ý tới Lục Tiểu Lương quyền trên bao vây mảnh vải đen đó, ở đây khối miếng vải đen mặt trên, hắn dĩ nhiên cảm thấy nồng đậm tử vong nguy cơ. Nhưng giờ khả cơ này, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, Lục Tiểu Lương nắm đấm dĩ nhiên giáng lâm. Hồn chi giới hạn. Một tầng vô hình trận vực đột nhiên hình thành, bao phủ Lục Tiểu Lương. Thế nhưng cũng không có cái gì dùng. Tầng kia trận vực trong nháy mắt đã bị Lục Tiểu Lương đánh xuyên qua, dường như ở tại trước mặt, chính là một tấm tờ giấy mỏng. Triển khai nhiều như vậy pháp thuật, chuyển luân vương linh hồn càng thêm trong suốt. Hắn tựa hồ đã vô lực lại triển khai bất kỳ pháp thuật. Ở Lục Tiểu Lương nắm đấm sắp ném đến chuyển luân vương thời điểm, một tòa ba y tầng bảo tháp đột nhiên hiện lên, chắn chuyển luân vương trước người. Chính là tòa kia chấn hồn tháp. Ẩm. Lục Tiểu Lương nắm đấm hung hăng đập vào chấn hồn tháp trên, người sau nhất thời bị đánh bay. Nhưng Lục Tiểu Lương thân thể cũng theo đó chấn động. Làm Lục Tiểu Lương phục hồi tinh thần lại lúc, hắn thình lình phát hiện, chuyển luân vương đã biến mất không thấy. Chương 98, thu hoạch. Đúng, chuyển luân vương đã biến mất ở Lục Tiểu Lương trong tầm nhìn. Ngay ở cũng trong lúc đó, ở Lục Tiểu Lương bên trái phương hướng đột nhiên ra truyền đến một luồng hơi yếu sóng linh hồn. Lục Tiểu Lương lập tức quay đầu nhìn đi qua, đúng dịp thấy một bóng người cấp tốc hướng về xa xa chạy thủ mạng. Trong chớp mắt, sẽ không có hình bóng. Chuyển luân vương chạy. Lục Tiểu Lương hơi ngớ ngẩn. Thật đáng tiếc, điều này làm cho hắn trốn thoát.
Chật, Lục Tiểu Lương liền khá là đáng tiếc lắc lắc đầu. Bởi vì chuyện Luân Vương này một trốn, chẳng khác nào là thả hổ về rừng, tất có vô cùng hậu hoạn. Nhưng là, Lục Tiểu Lương không chút nào biện pháp. Chuyện Luân Vương dù sao cũng là Phong Đô Thập Đại Diêm Vương một trong, ngạn ngữ nói thật hay, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hắn dù cho bị thương nặng đến mức độ như vậy, có một ít thủ đoạn bảo mệnh cũng quá bình thường bất quá. Xác nhận chuyển Luân Vương linh hồn khí tức hoàn toàn biến mất ở hồn thức cảm ứng bên trong, Lục Tiểu Lương mới quay đầu trở lại, nhìn về phía cách đó không xa rơi xuống trấn hồn tháp. Chuyển Luân Vương chỉ lo thoát thân, cũng không có đem cái này hồn khí mang đi. Lục Tiểu Lương bước nhanh tới, nhặt lên tòa kia khéo léo linh lung ba y tầng bảo tháp, đem đặt ở trong bàn tay. Trấn hồn tháp cũng không nặng, cùng một cái trứng gà trọng lượng gần như. Lục Tiểu Lương cũng không có tinh tế quan sát, chỉ là đại thể đánh giá một hồi. Vì vậy thời khắc cũng không phải cẩn thận quan sát thời điểm, e sợ không bao lâu nữa, chấn tà ti người sẽ chạy tới đây. Nếu để cho người nhìn thấy hắn cái thứ nhất xuất hiện ở đây, sẽ chỉ làm người tăng thêm hoài nghi mà thôi. Liền, Lục Tiểu Lương tâm thần hơi động, muốn đem chấn hồn tháp thu vào trong nhận chữ vật. Nhưng Lục Tiểu Lương phát hiện, chữ vật giới chỉ dĩ nhiên thu không vào tòa này ba y tầng bảo tháp. Lục Tiểu Lương có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không biết ra sao nguyên nhân, chỉ là đem quy tội chấn hồn tháp đặc thủ. Cũng không thể để ta cầm chấn hồn tháp đi. Đối với tòa này chấn hồn tháp, Lục Tiểu Lương tự nhiên không có đem trả chấn tà ti ý nghĩ. Này có thể nói phải hắn chiến lợi phẩm. Hơn nữa, Lục Tiểu Lương thực sự không nghĩ ra lấy gì lý do đem chấn hồn tháp trả chấn tà ti. Là ta nhặt được chấn hồn tháp, vẫn là ta đánh bại chuyển Luân Vương. Lục Tiểu Lương lắc lắc đầu, đem này không thiết thực ý nghĩ từ trong đầu xóa đi. Quan trọng nhất đó là, chấn hồn tháp là một cái quý giá hồn khí, Lục Tiểu Lương yêu thích. Lục Tiểu Lương tự nhận là không phải người tốt lành gì, nhưng nếu không hắn, chuyển Luân Vương khả năng đã dẫn phát thiên kiếp, thậm chí có khả năng hóa thành lũ minh. Nếu nói như vậy, vậy thì có mà chỉ có một loại kết cục, toàn bộ võ thành đem hóa thành một khu phế tích. Đang lúc này, Lục Tiểu Lương một cái tay khác vừa chạm vào đụng tới chấn hồn tháp, người sau liền đột ngột biến mất không thấy. Hả? Chấn hồn tháp đây? Lục Tiểu Lương lập tức nhìn về phía con kia đụng vào chấn hồn tháp tay. Khi hắn trên cánh tay này, khối này màu đen vải tơ còn quấn ở mặt trên. Sẽ không phải bị chiêu hồn phiên hút vào đi tới đi. Nghĩ như vậy, một tia hồn thức lập tức tiến vào chiêu hồn không gian bên trong. Quả nhiên ở đây, ở chiêu hồn không gian bên trong, một tòa ba y tầng bảo tháp thình lình lơ lửng giữa không trung. Chiêu hồn phiên ngoại trừ có thể hấp thu hồn thể, lại vẫn có thể đem hồn khí cũng cho hút vào chiêu hồn không gian bên trong đến. Thấy thế, Lục Tiểu Lương yên lòng, lập tức, hắn liền nhìn quanh một vòng. Đáng tiếc, con kia u hồn cũng tự bạo. Lục Tiểu Lương thở dài một hơi, kỳ thực hắn đối với con kia u hồn cũng không ghét, thậm chí còn có một tia đồng tình. Từ vừa mới bắt đầu đã bị chuyển Luân Vương chấn áp ở cối xay bên trong, bị ép hấp thu nguyên chất, nói cho cùng, kỳ thực chính là một con đợi làm thịt cứu con. Cuối cùng, thật vất vả chạy thoát, rồi lại bị ép tự bạo, thật sự là có chút đa nở dê thương. Lục Tiểu Lương cảm thấy con kia u hồn bản tâm không xấu, thậm chí còn có chút đơn thuần, chỉ là mệnh có chút không tốt. Quên đi, hiện tại muốn những thứ này còn có cái gì sử dụng đây? Lục Tiểu Lương tự rêu nở nụ cười, cất bước liền muốn rời đi. Đang lúc này, một trận hơi yếu sóng linh hồn đột nhiên chuyển đến lại đây. Công tử, kính xin cứu ta. Lục Tiểu Lương ánh mắt đông ngưng lại, đột nhiên xoay người, nhìn phía một nơi nào đó. Nơi đó có một khối màu đen mảnh vỡ. Đây không phải cái kia cối xay mảnh vỡ sao? Lục Tiểu Lương bước nhanh tới, khi hắn hồn thức cảm ứng bên trong, tại đây khối màu đen mảnh vỡ bên trong, có một tia như có như không sóng linh hồn. Bạch Liên Nhi, là ngươi sao? Lập tức, màu đen mảnh vỡ bên trong lại chuyển tới một trận sóng linh hồn. Công tử, là Liên Nhi. Lục Tiểu Lương hút khe một cái khí, Bạch Liên Nhi dĩ nhiên không có chết. Ở kinh khủng như thế tự bạo dưới, nàng dĩ nhiên còn sống. Lục Tiểu Lương chớp động mấy lần con ngươi, lập tức hỏi, Bạch Liên Nhi, ngươi có thể từ nơi này cối xay mảnh vỡ bên trong đi ra không? Công tử, Liên Nhi bây giờ trạng thái cực sai, còn sót lại chỉ là Liên Nhi cuối cùng một tia chân linh, nếu như bại lộ ở trên trời địa bên trong, e sợ rất nhanh sẽ tiêu tán. Hóa ra là như vậy. Lục Tiểu Lương nhìn cối xay mảnh vỡ, chậm rãi nhíu mày. Này cối xay có thể nghiền ép linh hồn, chính là không biết có phải là hồn khí. Nếu như là hồn khí, vậy hẳn là liền dễ làm. Nghĩ như vậy, Lục Tiểu Lương liền nhặt lên khối này cối xay mảnh vỡ, đem đỡ đến chiêu hồn phiên trên. Cối xay mảnh vỡ vừa chạm vào đụng tới chiêu hồn phiên, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Lục Tiểu Lương ánh mắt sáng ngời, cái kia cối xay quả nhiên là hồn khí. Lục Tiểu Lương sở dĩ phải đem khối này cối xay mảnh vỡ thu vào cối xay bên trong, là bởi vì Bạch Liên Nhi chân linh sẽ tiêu tan ở trên trời địa bên trong,
nhưng nếu như ở chiêu hồn không gian bên trong, nàng chân linh thì sẽ không tiêu tán. Một phen cân nhắc sau khi, Lục Tiểu Lương lựa chọn cứu này con Bạch Liên Nhi, chuyện này với hắn tới nói chính là một cái 100 lợi mà không một làm hại sự tình. Bởi vì, chỉ cần tiến vào chiêu hồn không gian, dù cho Bạch Liên Nhi cho tàn lại cháy, ôm cái gì không tốt tâm tư, Lục Tiểu Lương cũng không cần lo lắng. Dù sao, ở chiêu hồn không gian bên trong, đến nay vẫn không có âm vật có thể đánh được Lục Tiểu Lương. Đương nhiên, Lục Tiểu Lương đối với u hồn loại này trong truyền thuyết âm vật vẫn có rất lớn thật là tốt quan tâm. Nói đến u hồn, Lục Tiểu Lương liền nghĩ đến con kia ngàn năm minh hồn. Từ trước Huyền Dương Tử cùng Công Tôn Huệ hai người rất đúng trong lời nói, Lục Tiểu Lương biết được chuyển Luân Vương chính là muốn dung hợp ngàn năm minh hồn cùng u hồn, trở thành trong truyền thuyết u minh. Con kia ngàn năm minh hồn thật liền tiêu tan đang nổ xung kích chúng rồi ý sao? Đối với lần này, Lục Tiểu Lương biểu thị rất đáng tiếc. Nếu là ngàn năm minh hồn, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền tiêu tán đi. Nhưng Lục Tiểu Lương tỉ mỉ nhìn chung quanh vài vòng, đều không có phát hiện ngàn năm minh hồn tung tích. Đang lúc này, Lục Tiểu Lương vô đầu của chính mình, tự nhủ, tìm hồn thể, dùng chiêu hồn phiên A. Lập tức, Lục Tiểu Lương tâm thần hơi động, trong tay hắn chiêu hồn phiên đột nhiên bay lên trời, triển lộ ra, biến thành chiến kỳ kích cỡ tương đương, lơ lửng giữa không trung, bắt đầu run rẩy. Vô hình sức hút từ chiêu hồn phiên trên tản mắt ra, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Không qua mấy tức, tiểu gia phát hiện tình huống. Ở một chỗ dưới lòng đất, truyền đến một trận loạn thạch tiếng va chạm. Ngay sau đó, một vệt lam quang đột nhiên từ dưới nền đất lóe sáng đi ra. Lục Tiểu Lương trong mắt nhất thời né qua vẻ vui mừng. Ngàn năm minh hồn quả nhiên không có tiêu tan. Chương 99, Chấn hồn tháp công năng, chức năng, hàm. Chỉ là, con kia ngàn năm minh hồn hồn thể càng thêm tàn tạ. Có thể thấy, kinh khủng nổ tung đối với này con ngàn năm minh hồn vẫn là tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Ở chiêu hồn phiên tỏa ra mạnh mẽ sức hút dưới, ngàn năm minh hồn rốt cục bị mút vào mặt đất. Giờ khả cờ này minh hồn vẫn nhắm chặt hai mắt, không có tỉnh lại. Cứ như vậy, này con ngàn năm minh hồn đã bị chiêu hồn phiên dễ dàng hút vào. Nhìn tình cảnh này, Lục Tiểu Lương vẫy vẫy tay, chiêu hồn phiên lập tức đình chỉ run run, hướng Lục Tiểu Lương bay qua. Lục Tiểu Lương đem chiêu hồn phiên chộp vào trong tay, tinh tế đánh giá một phen. Không biết có phải hay không ảo giác, Lục Tiểu Lương cảm thấy chiêu hồn phiên màu sắc thật giống trở nên thâm thúy nồng nặc rất nhiều. Lập tức, Lục Tiểu Lương thu hồi chiêu hồn phiên, lại một lần nữa ngắm nhìn bốn phía, hắn cũng không có phát hiện ba vị địa tuần sứ tung tích. Lẽ nào đều hôi phi yên diệt sao? Lục Tiểu Lương thở dài, đối với ba vị địa tuần sứ không khỏi sinh ra kính nể chi tâm. Biết rõ đối thủ là không thể chiến thắng Phong Đô Diêm Vương, nhưng vẫn là chiến đến thời khắc cuối cùng, một bước đều không có lùi bước. Cứ như vậy hạ màn. Lục Tiểu Lương trong lòng không khỏi sinh ra bi thương cảm giác đến, không chỉ là ba vị địa tuần sứ, còn có vô số bách tính bình thường, đều chết ở trận này nổ tung bên trong. Có thể, có người sẽ nhớ tới ba vị địa tuần sứ công lao, có thể lại có ai sẽ nhớ tới những kia vô tội chết đi bách tính bình thường đây. Mạng người chuyện vặt, ở đây lấy được chú thích chính xác nhất. Mạnh như địa tuần sứ, đều như vậy chết đi, huống chi là người bình thường đây. Vào đúng lúc này, Lục Tiểu Lương đối với thực lực khát vọng đạt đến cực hạn. Chỉ có cường giả mới có thể quyết định người khác vận mệnh, như Phong Đô chuyển Luân Vương, toàn bộ võ thành vận mệnh đều từng khi hắn trong bàn tay. Nếu như cường giả còn chưa đủ, vậy thì làm càng người mạnh. Một phen cảm khái sau khi, Lục Tiểu Lương liền thu hồi phát tán tâm tư. Chân tả ti người cũng nhanh đến đi. Hắn từ phương xa lúc gần lúc hiện cảm chi vài đạo khí tức mạnh mẽ đang đến gần. Lập tức, Lục Tiểu Lương lần thứ hai nhìn lại vừa nhìn, liền hướng một cái nào đó cái phương hướng rời đi. Lục Tiểu Lương cũng không trước về chân tả ti. Hắn trực tiếp về tới trong nhà. Hắn lo lắng nhất hay là hắn người nhà. Làm Lục Tiểu Lương lúc về đến nhà, trời còn chưa sáng. Mẹ của hắn cùng muội muội một đêm không ngủ. Toàn bộ buổi tối, đều là to lớn tiếng nổ vang rền, tiếng nổ mạnh, không chỉ các nàng, phỏng chừng toàn bộ võ thành bách tính đều không có mấy người có thể ngủ được. Võ thành đã xảy ra chuyện lớn như vậy, toàn thành mô y ca y bộ ngành đều phải đều đâu vào đấy phát động lên. Mà chấn tà ti làm quyền lợi lớn nhất bộ ngành. Nhất không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, nên muốn phát huy tác dụng của nó. Hy vọng chấn tà ti bên trong không có chịu đến nghiêm trọng phá hoại. Lục Tiểu Lương còn nhớ rõ, chuyển Luân Vương trước tiên phát động công kích chính là chấn tà ti bên trong, cho nên cướp đi tòa kia chấn hồn tháp. Tuy nói chuyển Luân Vương đã chạy trốn, nhưng hộ thành đại trận đã cũng bị phá hủy, ở vào thời điểm này, ai cũng không cách nào bảo đảm võ thành an toàn. Hơn nữa, Lục Tiểu Lương cũng không có từ thân phận lệnh bài trên thu được bất kỳ mệnh lệnh, liền. Hắn đơn giản liền chờ ở trong nhà. Trong phòng, Lục Tiểu Lương ngồi xếp bằng trên giường, linh hồn tiến vào chiêu hồn không gian. Vừa tiến vào chiêu hồn không gian, Lục Tiểu Lương liền thấy được yểm thú cùng Tiểu Hôi chính vây quanh tòa kia khéo léo linh lung chấn hồn tháp loanh quanh. Nhưng sau một khắc, Tiểu Hôi liền bắn nhanh mà đến, cuốn ở Lục Tiểu Lương trên ngón tay, lắc đầu lắc não phun ra xà tín. Tiểu Hắc cung nên đại nhân. Yểm thú cũng hùng hục chạy tới, lễ nghi cực kỳ chu đáo. Lục Tiểu Lương khoát tay háo một cái, trước tiên nhìn phía tòa kia chấn hồn tháp. Lần thứ nhất nhìn thấy chấn hồn tháp thời điểm, là ở chấn tà ti thời điểm. Ở bán cân trong mỉ hệ NG, Lục Tiểu Lương biết được đây là một món phi thường quý giá hồn khí. Bên trong giam giữ rất nhiều âm hồn, dùng làm tu sĩ tu luyện. Lập tức, Lục Tiểu Lương tỏa ra thần thức, thăm dò vào chấn hồn tháp bên trong. Chấn hồn tháp tổng cộng có 3 y tầng, nhưng Lục Tiểu Lương ngạc nhiên phát hiện, hắn hồn thức chỉ có thể tiến vào đệ nhất 2 lan NG tầng. Đệ tam tháp tầng, dường như có một tầng bình phong vô hình, cản trở hồn thức tiến vào. Chẳng lẽ là linh hồn của ta không đủ mạnh sao? Lục Tiểu Lương như có suy nghĩ tự lẩm bẩm. Ồ, này đệ nhất tháp tầng. Lục Tiểu Lương đột nhiên phát hiện mình hồn thức lớn mạnh một chút. Hắn xác định đây không phải ảo giác. Tại đây chiêu hồn không gian bên trong, hết thảy tất cả biến hóa hắn đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng này tầng thứ hai. Lục Tiểu Lương ngạc nhiên phát hiện, hắn hồn thức vừa tiến vào tầng thứ hai, hắn hồn thức đã bị ổn định, không cách nào nữa thu hồi, hơn nữa theo thời gian trôi qua, hắn hồn thức dĩ nhiên đang thong thả phân giải. Chấn hồn, luyện hồn. Lục Tiểu Lương có chút thăm dò số 1, đệ nhị tháp tầng tác dụng. Nhưng cụ thể hiệu quả làm sao, còn cần tự thân linh hồn đi trải nghiệm. Nên thế nào đem tòa này chấn hồn tháp phóng to đây? Cái ý niệm này lóe lên, trôi nổi giữa không trung lòng bàn tay kích cỡ tương đương chấn hồn tháp đột nhiên lớn lên, trong chớp mắt, giống như một tòa nguy nga ngọn núi, sừng sững ở chiêu hồn không gian bên trong. Hả? Này chấn hồn tháp không trải qua luyện hóa cứ như vậy nghe lời. Lục Tiểu Lương hơi kinh ngạc, chợt hắn liền hướng đệ nhất tháp tầng đi vào. Đệ nhất tháp tầng không gian rất trống trải, Lục Tiểu Lương lập tức khoanh chân ngồi xuống. Hắn muốn thử tu luyện một lúc, nhìn đến tột cùng có thay đổi gì. Hồi lâu sau, Lục Tiểu Lương mở mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Này chấn hồn tháp tầng thứ nhất dĩ nhiên cùng chiêu hồn không gian như thế, đều có thể khiến cho ta nhanh chóng hấp thu ngoại giới thiên địa nguyên chất. Nơi này ngoại giới tự nhiên không phải chỉ chiêu hồn không gian, mà là thế giới hiện thực. Chiêu hồn không gian bản thân là có thể tăng mạnh nguyên chất hấp thu tốc độ, mà chấn hồn tháp cũng có loại này công năng, chức năng, hàm. Nói cách khác, hai người có thể lẫn nhau chống chất, khiến loại này tăng mạnh hiệu quả càng mạnh mẽ hơn. Không hổ là có thể làm cho thiên tuần sứ chấn thủ ngôi bảo a. Lục Tiểu Lương rất là mừng rỡ, hắn đứng dậy, nhìn về phía tầng thứ hai cầu thang. Hắn cũng không có trực tiếp đi tới tầng thứ hai, mà là đi ra chấn hồn tháp. Tiểu Hắc, lại đây. Lục Tiểu Lương hướng yểm thú vây vây tay. Đại nhân, có gì phân phó? Yểm thú lập tức đi tới Lục Tiểu Lương bên người. Người mà đi theo ta. Lục Tiểu Lương thản nhiên nói câu, lại một lần nữa tiêu sái vào chấn hồn tháp bên trong. Yểm thú hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đi theo. Chấn hồn tháp tầng thứ nhất, Lục Tiểu Lương nhìn yểm thú nói rằng, Tiểu Hắc, ngươi cẩn thận cảm thụ một chút, nơi này có cái gì không giống. Nghe vậy, yểm thú liền nhắm hai mắt lại. Không qua mấy tức, Tiểm thú phút chốc mở mắt ra, lớn tiếng kêu câu, đại nhân, nơi này lại vẫn có thể tăng mạnh hấp thu ngoại giới nguyên chất. Lục Tiểu Lương khẽ vước cằm, khoe miệng lộ ra một nụ cười, cười nói, Tiểu Hắc, ngươi sau đó bất cứ lúc nào đều có thể tiến vào nơi này. Tiểu Hắc cảm ơn đại nhân. Nghe được câu này, Tiểm thú lập tức vui vẻ nhảy lên. Tiểu Hắc, có muốn hay không đi xem tầng thứ hai, nơi đó có vui mừng lớn hơn nha. Lục Tiểu Lương cười như gió xuân, ôn tồn nói rằng, có thật không? Yểm thú ánh mắt sáng ngời, không thể chờ đợi được nữa hướng về tầng thứ hai đi đến. Nhưng yểm thú vừa muốn bước lên cầu thang, trở về đầu hướng Lục Tiểu Lương nói rằng, trong giọng nói còn có một tia thăm dò mùi vị, đại nhân, nếu không để ngài đi trước. Lục Tiểu Lương khoát tay háo một cái, cười nói, nếu là đưa cho ngươi kinh hỉ, đương nhiên muốn cho ngươi cái thứ nhất công bố đi. Yểm thú luôn cảm thấy có chút lạ quái, liền cẩn thận từng ly từng tí một nói câu, đại nhân, Tiểu Hắc có thể hay không phải cái này kinh hỉ đây. Nghe vậy, Lục Tiểu Lương liền trà sát ngón tay, một đám ngọn lửa màu trắng đột nhiên xuất hiện ở trên ngón tay. Tiểm thú vừa thấy, nhất thời hú lên quái dị, đại nhân, Tiểu Hắc đi vậy. Chương 100, Minh Hồn Lai Lịch. Lục Tiểu Lương nhìn hiểm thú biến mất ở trong tầm nhìn, liền lặng lặng bắt đầu chờ đợi, hắn không chút nào theo lên lầu ý nghĩ. Nhưng Lục Tiểu Lương đợi không bao lâu, liền nghe đến một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh đột nhiên vang lên. Đại nhân, cứu mạng nhé. Lục Tiểu Lương ánh mắt đông ngưng lại. Hồn thức phát tán đi ra ngoài, tiến vào lầu 2. Chỉ thấy yểm thú cứng ngắc thân thể, cũng không nhúc nhích, trong miệng còn không ngừng kêu thảm, nhưng theo thời gian trôi qua, nó phát ra âm thanh càng ngày càng nhẹ, đến cuối cùng, nó liền miệng đều không mở ra được. Yểm thú quả nhiên bị trấn áp thôi. thế nhưng nghiêm trọng đến thế sao? Lục Tiểu Lương có chút ngờ vực, hắn hồn thức mặc dù có một ít vướng víu cảm giác, nhưng cũng không có bị hoàn toàn trấn áp. Lẽ nào trấn hồn tháp đã nhận thức ta là chủ, cho nên mới không có trấn áp ta hồn thức? Lục Tiểu Lương như vậy nghĩ đến. Nhưng Lục Tiểu Lương nhìn tình cảnh này, hắn đông nhiên nghĩ được một vấn đề. Ta nên làm sao đem yểm thú cứu ra ngoài đây? Cái ý niệm này mới vừa thiểm điệm, đang ở tầng thứ 2 yểm thú đột nhiên liền biến mất không thấy, mà xuất hiện lần nữa ở tầng thứ nhất. Ngay cả ta ý nghĩ đều có thể cảm ứng được, nay trấn hồn tháp thật sự đã nhận thức ta là chủ. Nhìn trước mắt đột ngột xuất hiện yểm thú, Lục Tiểu Lương lâm vào thật sâu hoài nghi. Yểm thú tựa hồ còn không có phản ứng lại, nhìn Lục Tiểu Lương nửa ngày đều không có nói chuyện. Chợt, Lục Tiểu Lương chậm rãi đi tới, vô vô yểm thú đầu, trêu ghẹo một câu, "Tiểu hắc, kinh không kinh hỉ, y không ngoài ý muốn. Đại nhân, cũng không phải mang chơi như vậy a, rất dễ dàng đem tiểu hắc chơi không?" Yểm thú vẻ mặt đưa đám, mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, "Được rồi, chính là chỉ đùa với ngươi, đường đường yểm thú tộc loại còn có thể bị cái này hù được." Lục Tiểu Lương nghiêm mặt nói, "Tiểu hắc, tiến vào tầng thứ 2 sau khi, ngươi có cái gì cảm thụ đây?"
"Có."
Yểm thú lập tức đáp, "Đại nhân, tiểu hắc lớn nhất cảm thụ chỉ là có chút tiểu hơi sợ đây." Nghe thế cái trả lời, Lục Tiểu Lương hơi trầm lại, chợt liền uy hiếp nói rằng, "Sẽ không cái khác cảm thụ. Nếu không cho ngươi lại đi vào trải nghiệm một hồi." Yểm thú nhất thời lắc lắc đầu, thật lòng trả lời, "Đại nhân, tầng thứ 2 không gian có chút quỷ dị. Tiểu hắc đi vào, thì có một cổ cường đại sức mạnh đem ta chấn áp thôi. Nhất làm cho tiểu hắc sợ sệt chính là, vẻ này sức mạnh to lớn lại chậm rãi luyện hóa tiểu hắc linh hồn. Quả thế, tầng thứ 2 này không gian công năng, chức năng, hàm chính là chấn áp, còn có luyện hóa. Chỉ có điều, tầng thứ 2 trong không gian luyện hóa hồn thể những kia nguyên chất đi nơi nào?" Lục Tiểu Lương tinh tế cảm ứng được, hắn đột nhiên phát hiện ở tầng thứ nhất trong không gian hồn khí đột nhiên nồng nặc rất nhiều. Nguyên lai tiến vào tầng thứ nhất. Lục Tiểu Lương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hiện tại, Lục Tiểu Lương cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi trấn tà ti đem những kia âm hồn nhốt vào trấn hồn tháp sau khi, vì sao có thể dùng làm tu sĩ linh hồn tu luyện, này bí quyết ngay ở tầng thứ 2 không gian luyện hóa công năng, chức năng, hàm. Chiêu hồn không gian luyện hóa là hoàn toàn luyện hóa hồn thể. Mà này trấn hồn tháp luyện hóa nhưng là chậm rãi luyện hóa, người trước luyện hóa bằng hoàn toàn giết chết hồn thể, mà người sau luyện hóa cũng không phải chí mạng. Không sai, chức năng này ta yêu thích. Lục Tiểu Lương hài lòng gật gật đầu, đối với chức năng này, trong đầu của hắn đã não bu đạp tờ một hình ảnh. Vô số âm hồn bị đặt ở trấn hồn tháp tầng thứ 2, chính hắn thì lại ngồi ở trong tầng thứ nhất, hấp thu vô số nguyên chất. Đợi được tầng thứ 2 âm hồn bị luyện hóa gần đủ rồi, sẽ đem chúng nó thả ra, mặc cho tu luyện, mà ở chúng nó tu luyện đồng thời, chiêu hồn không gian có thể ngưng tụ vô số nguyên chất. Sau đó đưa chúng nó nuôi mập lại bỏ vào tầng thứ 2 bên trong. Nghĩ đến đây bức vẽ, Lục Tiểu Lương cũng có chút tiểu kích động. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Bởi vì phải thực hiện cái mục tiêu này, nhất định phải có, chính là lớn lượng âm hồn. Lục Tiểu Lương hít sâu một hơi, chậm rãi đi ra trấn hồn tháp. Tuy rằng hắn đối với trấn hồn tháp tầng thứ 3, đệ tứ, nam, sau 3 y tầng đều rất tò mò, nhưng là, hắn hồn thức không vào được cửa. Trực giác nói cho hắn biết, nguyên nhân chính là của hắn linh hồn quá yếu, không có tiến vào 3 tầng trở lên tư cách. Nếu không vào được cửa, Lục Tiểu Lương liền không nữa đi suy nghĩ nhiều. Hắn đi ra trấn hồn tháp, liền hướng một khối màu đen mảnh vỡ bỗng nhiên chỉ tay. Sau một khắc, một đạo bóng người màu đỏ đột nhiên từ trong nổi lên. Chính là cái kia Bạch Liên Nhi. Đa tạ công tử ân cứu mạng, đây là công tử lần thứ 2 liền cứu Liên Nhi. Bạch Liên Nhi hướng Lục Tiểu Lương cung kính thi lễ, biểu hiện trịnh trọng. "Bạch Liên Nhi, không cần đa lễ." Lục Tiểu Lương khoát tay háo một cái, vừa dứt lời, cuốn ở trên ngón tay của hắn tiểu hôi đột nhiên bay về phía Bạch Liên Nhi, nhanh chóng cuốn lấy ngón tay của nàng, phun ra nuốt vào xà tín, ngoắc ngoắc cái đuôi, dường như cực kỳ mừng rỡ. "Đây là xà sao? Này không phải là con chó sao?" Lục Tiểu Lương ở trong lòng âm thầm phúc phỉ một câu. "Công tử, Liên Nhi có một thỉnh cầu, không biết nên không nên nói." Bạch Liên Nhi cắn môi, trong mắt có chần chờ vẻ. "Nói thẳng không sao. Công tử, Liên Nhi có thể hay không trước tạm thời ở lại đây, bởi vì nơi này không gian cực kỳ đặc thù, có thể trợ giúp Liên Nhi càng nhanh hơn khôi phục linh hồn." Bạch Liên Nhi chậm rãi thổ lộ đi ra. Lục Tiểu Lương gật gật đầu, cười nói, "Đương nhiên là có thể." Lập tức hắn lại bổ sung một câu, "Đúng rồi, Bạch Liên Nhi, hiện tại linh hồn của ngươi cực kỳ suy yếu, ngươi có thể đi trấn hồn tháp tầng thứ nhất tu luyện. Hoàn cảnh nơi đây có thể sẽ càng tốt hơn." "Liên Nhi cảm ơn công tử." Bạch Liên Nhi lần thứ 2 thi lễ một cái, nhìn Lục Tiểu Lương trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Lục Tiểu Lương gật gật đầu, yên tâm thoải mái chịu này thi lễ, chợt hắn liền chỉ lơ lửng giữa không trung con kia ngàn năm minh hồn, thanh bằng hỏi, Bạch Liên Nhi, ngươi biết cái gì là minh hồn sao? Bạch Liên Nhi cũng nhìn phía con kia minh hồn, mở miệng trả lời, công tử, minh hồn là một loại rất đặc thù hồn thể, cũng có thể nói, minh hồn không phải hồn thể. Nha! Lục Tiểu Lương ánh mắt sáng ngời, chậm đợi đoạn sau. Cụ thể Liên Nhi cũng không phải rất rõ ràng, ta cũng là ở Phong Đô thời điểm nghe người khác nói. Ta nghe nói minh hồn có một cực kỳ năng lực đặc biệt, đó chính là nó có thể tại linh hồn cùng thân thể này hai loại trạng thái tùy ý chuyển đổi. Bạch Liên Nhi tiếp theo giải thích. Quả thế! Lúc trước trong chiến đấu, Chuyển Luân Vương ở nuốt minh hồn sau khi, hắn liền thể hiện rồi loại này năng lực đặc biệt. Loại năng lực này đâu chỉ đặc thủ, quả thực nịch thiên A. Lục Tiểu Lương thở dài nói. Một khi có loại năng lực này, như vậy linh hồn tức thân thể tức linh hồn. Linh hồn mạnh mẽ, chính là thân thể mạnh mẽ, phản chi, thân thể mạnh mẽ, chính là linh hồn mạnh mẽ. Nghĩ tới đây loại năng lực, Lục Tiểu Lương liền nghĩ tới cương thi chính là một loại linh hồn hòa vào thân thể tà vật. Nhưng cùng minh hồn bất đồng là, cương thi thân thể mạnh mẽ, cũng không đại diện cho linh hồn mạnh mẽ. Nói cách khác, cương thi vẫn là tồn tại nhược điểm. Minh hồn, mới thật sự là không có nhược điểm tồn tại. Bởi vì nó bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển hóa. Đang lúc này, Bạch Liên Nhi lại bổ sung một câu. Công tử, ta từng nghe nói, Phong Đô thành thứ 10, Chuyển Luân thành Diêm Vương, chính là một con minh hồn. Chương 101, Đại La Hồn Ấn. Này ngàn năm minh hồn có thể là Phong Đô Diêm Vương sao? Lục Tiểu Lương trợn to hai mắt, có chút vẻ hoài nghi. Không đúng, đệ thập điện Diêm Vương không phải là cái kia đảo tẩu Chuyển Luân Vương sao? Tại sao lại toát ra một Diêm Vương? Bạch Liên Nhi dường như nhìn thấu Lục Tiểu Lương trong mắt nghi hoặc, chủ động giải thích, công tử, Phong Đô Diêm Vương cũng không phải vĩnh viễn bất biến, nó có thể sẽ bị càng người mạnh thay thế. Lục Tiểu Lương đăm chiêu gật gật đầu, vậy có không có khả năng là mặt khác một con minh hồn đây? Công tử, minh hồn sinh ra điều kiện cực kỳ hà khắc, theo Phong Đô truyền lưu, tự Phong Đô sáng tạo tới nay mấy vạn năm trong lịch sử, đến nay mới thôi, xuất hiện minh hồn không đủ 10 ngón số lượng. Bạch Liên Nhi nói bổ sung, chiếu ngươi nói như vậy. Vậy này chỉ minh hồn liền cực có thể là thứ 10 điện đời trước Diêm Vương. Lục Tiểu Lương nhìn con kia minh hồn, ánh mắt hừng hực, nếu như này con minh hồn thực sự là đời trước Diêm Vương, vậy hắn giá trị nhưng là khó có thể lường được. Đúng rồi, Bạch Liên Nhi, ta mạo muội hỏi một câu, nếu như ưu hồn cùng minh hồn so sánh lẫn nhau, càng ít nào càng ít hỏi đây? Lục Tiểu Lương đột ngột mở miệng hỏi. Nghe vậy, Bạch Liên Nhi liếc nhìn Lục Tiểu Lương, liền mở miệng trả lời, ở Phong Đô truyền lưu bên trong. Ưu hồn cũng là rất khó sinh ra, ở mấy vạn năm trong lịch sử, ngoại trừ Liên Nhi, xuất hiện ưu hồn chỉ có quá một lần. Nha! Lục Tiểu Lương tâm thần hơi động, nhìn Bạch Liên Nhi trong ánh mắt có một tia không tên vẻ mặt, ưu hồn dĩ nhiên so với minh hồn còn muốn càng thêm ít ỏi. Ưu hồn, minh hồn, những này van nở năm hầu như cũng khó khăn đến vừa thấy truyền thuyết đồ vật dĩ nhiên đồng thời xuất hiện, còn ra hiện tại cái thời đại này, là trùng hợp sao? Vẫn là! Lục Tiểu Lương tư duy phát tán ra. Hắn nghi tới Zoe rất nhiều. Lập tức, Lục Tiểu Lương liền lắc đầu, vung tới trong đầu hỗn độn tâm tư. Vẫn là câu nói kia, trời sập xuống tự có cao to vác. Bạch Liên Nhi, cảm ơn ngươi giải đáp, ta không thành vấn đề. Lục Tiểu Lương chắp tay nói tiếng cảm ơn. Công tử khách khí. Bạch Liên Nhi đáp lễ lại, nói tiếp, công tử, muốn không có gì chuyện, Liên Nhi liền tiến vào trấn hồn tháp tu luyện đi tới. Lục Tiểu Lương gật gật đầu, đáp một tiếng, ừ, ngươi đi đi. Bạch Liên Nhi lại thi lễ một cái, sau đó chậm rãi đi vào trấn hồn tháp. Nhìn Bạch Liên Nhi đi vào trấn hồn tháp, Lục Tiểu Lương mới thu hồi tầm mắt, chuyển qua minh hồn trên người. U hồn, minh hồn, còn có U Minh, ba người này rốt cuộc là quan hệ gì đây? Lục Tiểu Lương nhíu mày, lâm vào thật sâu trầm tư. Lại đây hồi lâu, hắn đều không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Quên đi, hay là trước đêm này con minh hồn cho làm tỉnh lại lại nói. Nghĩ như vậy, Lục Tiểu Lương lấy tay hướng minh hồn một chảo. Không gian chi lực đột nhiên giáng lâm, hóa thành một chỉ vô hình bàn tay khổng lồ ở minh hồn trên người chụp tới. Quả nhiên có phong ấn. Ở minh hồn hồn trong cơ thể, Lục Tiểu Lương rõ ràng nhận biết được phong ấn tồn tại. Chỉ có điều, này phong ấn cũng quá có thêm đi. Ở minh hồn hồn trong cơ thể, cũng không phải chỉ có một đạo phong ấn. Mà là tồn tại dường như mạng nhện giống như lít nha lít nhít rất nhiều phong ấn. Phong ấn rất nhiều, nhưng Lục Tiểu Lương một đạo đều không nhận ra, hơn nữa mỗi một đạo phong ấn đều tản ra kinh người khí tức. Có thể bị chấn tà ti thiết trí nhiều như vậy phong ấn, này con minh hồn lai lịch định không đơn giản, có thể chính là đời trước Phong Đô Diêm Vương. Lục Tiểu Lương như vậy suy đoán. Nếu như ở bên ngoài, Lục Tiểu Lương tự nhiên nắm này rất nhiều phong ấn không có cách nào, nhưng đây là đang chiêu hồn không gian bên trong, dù cho phong ấn nhiều hơn nữa, Lục Tiểu Lương đều có thể dễ dàng giải quyết. Lập tức, Lục Tiểu Lương rỗi ra bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt. Con kia vô hình bàn tay khổng lồ liền chụp tới mà lên, đem minh hồn trong cơ thể phong ấn hết thể nổ tận gốc. Đang lúc này, minh hồn phút chốc mở hai mắt ra. Cùng lúc đó, một luồng kinh người khí tức từ trong cơ thể hắn tản mắt ra, sau một khắc, minh hồn một quyền hướng Lục Tiểu Lương đánh tới. Lục Tiểu Lương híp híp mắt, đột nhiên thổ lộ ra một chữ đến, định. Minh hồn trong nháy mắt đã bị dừng ở trên không. Đây là bản năng phản ứng sao? Lục Tiểu Lương phát hiện, giờ khả cờ này minh hồn tuy rằng đã mở hai mắt ra, nhưng hắn trong mắt tràn đầy mở mịt vẻ. Tỉnh lại. Lục Tiểu Lương đông quát to một tiếng, giống như là đột nhiên vang lên một tiếng lớn lôi giống như vậy, chấn động minh hồn. Một tiếng hạ xuống, minh hồn trong mắt mở mịt vẻ nhanh chóng tối lui, mấy hơi thở qua đi, thay vào đó chính là thanh minh vẻ, trong đó còn kèm theo nồng đậm tang thương vẻ. Hiển nhiên, minh hồn đã hoàn toàn thanh tỉnh. Chân hồn cảnh linh hồn. Thương Nguyên Tử lại đang dở trò quỷ gì? Minh hồn nhìn chằm chằm Lục Tiểu Lương, đột nhiên nhíu mày. Ngươi là người phương nào? Lục Tiểu Lương đồng dạng nhìn chằm chằm minh hồn, thanh bằng hỏi. Nghe thế cái vấn đề, minh hồn đột nhiên một tiếng cười gằn, bản vương là người phương nào? A, Thương Nguyên Tử lẽ nào không có nói cho ngươi biết sao? Thương Nguyên Tử là ai? Lục Tiểu Lương tiếp theo lại hỏi một câu. Minh hồn đột nhiên meo mắt lại, hắn hiện tại mới chú ý tới nơi này dị thường. Nơi này là nơi nào? Dĩ nhiên không có một chút nào nguyên chất. Là quan trọng hơn là, minh hồn phát hiện mình trong cơ thể phong ấn đều bị giải trừ, nhưng kỳ quái là, hắn nhưng không nhúc nhích được, dường như có một luồng lực lượng cường đại trấn áp linh hồn của hắn. Minh hồn lập tức bình tĩnh lại, hắn cảm thấy nơi này thật là quỷ dị. Liền, hắn nhìn Lục Tiểu Lương thanh bằng hỏi, ngươi không quen biết Thương Nguyên Tử. Ta đang hỏi ngươi, Thương Nguyên Tử là ai? Lục Tiểu Lương nhàn nhạt lặp lại một hồi vấn đề. Minh hồn đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại, hỏi ngược một câu. Ngươi có thể từ Thương Nguyên Tử trong tay cướp đi bản vương, lẽ nào sẽ không biết hắn là Đại Ương Quốc Thiên Tuần Sứ? Thiên Tuần Sứ? Lục Tiểu Lương trong lòng nhất thời có suy đoán, chẳng lẽ là vị kia trấn thủ võ thành Thiên Tuần Sứ? Vậy ngươi là ai? Lục Tiểu Lương lại hỏi. Bản vương, Phong Đô Đệ Thập Điện Diêm Vương, Chuyển Luân Vương. Minh hồn ngạo nghễ trả lời. Quả thế, minh hồn chính là thứ 10 điện đời trước Diêm Vương. Ngay sau đó, Lục Tiểu Lương câu nói tiếp theo nhất thời làm cho minh hồn mở rộng tầm mắt. Minh hồn, ngươi có cái gì lợi hại công pháp hoặc là pháp thuật, trực tiếp giao ra đây. Minh hồn mơ hồ có chút nổi giận, hắn cảm giác mình nhận lấy sỉ nhục. Loa y kỳ hệ nở có tầm thượng nở dê, ngươi biết đang nói cái gì sao? Minh hồn lạnh giọng quát lên. Lục Tiểu Lương lắc lắc đầu, lầm bầm lầu bầu một câu, quên đi, nếu cưỡng cầu vô dụng, vậy thì tự mình động thủ, ăn no mặc ấm. Đại La hồn ấn. Lục Tiểu Lương vừa bấm quyết, hồn lực tỏa ra, thêm vào không gian chi lực. Một viên phức tạp màu tím hồn ấn đột nhiên ngưng tụ ra. Đây chính là chiếm được Bạch Liên Nhi cửa kia Đại La Mật Chú. Mà Đại La ấn, chính là Đại La Mật Chú bên trong hồn ấn. Nếu như ở bên ngoài, Lục Tiểu Lương đương nhiên triển khai không ra Đại La ấn, bởi vì hắn học tập thời gian quá ngắn. Nhưng ở chiêu hồn không gian bên trong, có không gian lực lượng trợ giúp, Lục Tiểu Lương là có thể mạnh mẽ ngưng tụ ra cái này Đại La hồn ấn đến. Hắn muốn làm, chính là ở minh hồn hồn thể trên, gieo xuống hồn ấn. Vừa thấy Đại La hồn ấn xuất hiện, minh hồn đột nhiên đổi sắc mặt, đối với thứ này, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Nhưng là, minh hồn cái gì đều không làm được, ở nơi này địa phương, hắn phát hiện mình thậm chí ngay cả linh hồn cùng thân thể đều không thể chuyển hóa. Đi! Lục Tiểu Lương chỉ về vung lên, Đại La hồn ấn đột nhiên bắn vào minh hồn trong cơ thể. Chương 102, Bất Động Minh Vương Công. Ở chiêu hồn không gian bên trong, dù là minh hồn là đời trước thập điện Diêm Vương, có thiên huyễn cảnh linh hồn tu vi. Có thể ở Lục Tiểu Lương xem ra, cũng chỉ là một con đợi làm thịt dê béo. Đại La hồn ấn không trở ngại chút nào tiến vào minh hồn trong thân thể. Minh hồn mặt tâm trầm, ở Đại La hồn ấn tiến vào thân thể của hắn sau, hắn liền rêu cợt một tiếng, tiểu tử, đang còn muốn bản vương trên người gieo xuống hồn ấn, này liền Thương Nguyên Tử đều không thể làm được chuyện tình, một mình ngươi nho nhỏ chân hồn cảnh chính là mơ háo. Thật sao? Lục Tiểu Lương khỏe miệng hơi làm nổi lên, hỏi ngược một câu. Đang lúc này, minh hồn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đây là cái gì hồn ấn, tại sao bằng bản vương thiên huyễn cảnh linh hồn đều không thể đem đập vỡ tan? Cái này không thể nào. Hắn một nho nhỏ chân hồn cảnh là như thế nào làm được? Minh hồn trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Lục Tiểu Lương đương nhiên rõ ràng, lấy hắn chân hồn cảnh linh hồn tu vi ngưng tụ ra hồn ấn coi như tiến vào minh hồn trong cơ thể, nhưng đối phương dù sao cũng là cao hơn hắn hai cấp bậc thiên huyễn cảnh linh hồn, hắn hồn ấn vừa tiến vào minh hồn trong cơ thể. E sợ ngay đầu tiên cũng sẽ bị luyện hóa. Vì lẽ đó, ở Đại La hồn ấn ngưng tụ mà thành thời điểm, Lục Tiểu Lương ngay ở hồn ấn bên ngoài bao gồm một tầng không gian chi lực. Lục Tiểu Lương cảm thấy, minh hồn chính là mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng lay động không được không gian chi lực, bằng không, hắn sẽ không về phần đang chiêu hồn không gian bên trong không hề có chút sức chống đỡ. Đúng như dự đoán, minh hồn không cách nào luyện hóa Đại La Hồn Ấn, Lục Tiểu Lương đã rõ ràng nhận biết được Đại La Hồn Ấn chính đang nhanh chóng ăn mòn minh hồn hồn thể. Đương nhiên, Lục Tiểu Lương cũng biết, loại này bao gồm không gian chi lực hồn ấn cũng là giới hạn ở chiêu hồn không gian bên trong, một khi minh hồn ra chiêu hồn không gian, tầng kia không gian chi lực sẽ lập tức mất đi hiệu quả, hồn ấn cũng sẽ ở trong khoảnh khắc đã bị luyện hóa. Nhưng này đã vậy là đủ rồi, Lục Tiểu Lương xưa nay đều không có nghĩ tới đem minh hồn thả ra chiêu hồn không gian. Gieo xuống hồn ấn thành công, Lục Tiểu Lương lập tức bắt đầu rồi bước kế tiếp kế hoạch. Loại hồn ấn mục đích rất đơn giản, chính là đi khống chế minh hồn. Dung dế, ngươi dám như vậy đối xử bản vương. Câu này tiếng chửi rủa vừa ra, minh hồn đột nhiên vẻ mặt đại đổi, cùng Lục Tiểu Lương đối diện, hai người đồng thời nở nụ cười. Vào lúc này minh hồn, đã không còn là đơn thuần minh hồn, linh hồn chủ nhân, đã tạm thời đổi làm Lục Tiểu Lương. Chọn đọc một hồi ký ức đi, nhìn sẽ có thu hoạch gì. Minh hồn lẩm bẩm lầu bầu một câu. Nhưng sau một khắc, minh hồn liền đổi sắc mặt. Người lao quái này vật đến cùng sống bao nhiêu năm a, thật khổng lồ ký ức. Nếu như từ đầu chọn đọc, chỉ sợ ta linh hồn của chính mình cũng sẽ bị này khổng lồ ký ức cho căng nứt. Ừ, ta còn là chọn đọc ta cần thiết cái kia một phần đi. Nay một phần, chắc cũng là minh hồn khắc sâu ký ức, tốt hơn chọn đọc. Lập tức, minh hồn trong miệng bắt đầu đọc thầm, tự thân tu luyện ma nhờ mẹ nhất công pháp, ma nhờ mẹ nhất pháp thuật. Sau một khắc, một đoạn xa lạ ký ức đột nhiên nổi lên. Hồi lâu sau, Lục Tiểu Lương mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm, vung ra đối với minh hồn khống chế. Tiểu tử, ngươi chọn đọc ta cái gì ký ức? Minh hồn khôi phục khống chế, lập tức hướng về Lục Tiểu Lương lớn tiếng hô. Lục Tiểu Lương khẽ mỉm cười, chậm rãi thổ lộ đi ra. Bất động minh vương công. Vừa dứt lời, minh hồn sắc mặt đột nhiên đại biến, chỉ vào Lục Tiểu Lương nửa ngày cũng không làm nói chuyện. Còn có, minh vương quyền. Minh hồn đồng tử, con ngươi lần thứ hai co rụt lại, vừa muốn mở miệng chửi tới, nhíu chặt lông mày bỗng nhiên giãn ra, cười nói, tiểu tử, coi như cho ngươi lấy được công pháp này cùng pháp thuật, đáng tiếc ngươi không phải minh hồn, căn bản không có thể tu luyện. Là minh hồn đặc hữu minh khí sao? Lục Tiểu Lương nhàn nhạt nói một câu. Là thì lại làm sao, tu luyện bất động minh vương công cùng minh vương quyền đều cần minh khí, không có tác dụng minh khí tu luyện, chúng nó chính là quá bình thường công pháp cùng pháp thuật. Minh hồn cười lạnh một tiếng, trong mắt tất cả đều là vẻ khinh bỉ. Minh hồn, xem ra ngươi vẫn không có nhận rõ chính mình tình trạng. Lục Tiểu Lương trong mắt lóe ra một tia ý lạnh, đột nhiên phất phất tay. Không gian chi lực giáng lâm, ở minh hồn trên người đột ngột xuất hiện một đám ngọn lửa màu trắng, bắt đầu cháy hừng hực. Minh khí, luyện hóa ngươi, không thì có sao. Lục Tiểu Lương nhìn minh hồn, thản nhiên nói. Đây là lửa gì diễm? Thậm chí ngay cả ta minh hồn thể đều có thể thiêu đốt. Dù là trải qua sóng to gió lớn minh hồn, đối mặt ngọn lửa màu trắng thiêu đốt, cũng không cấm thống khổ kêu dây lên. Thiêu đốt đi, chỉ cần đưa ngươi luyện hóa, sẽ đản sinh ra ta muốn minh khí. Lục Tiểu Lương hai tay chịu lập, bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này. A, tiểu tử, dừng tay. Có chuyện cố gắng nói. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, minh hồn liền kinh hãi phát hiện hắn hồn thể đã ở bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Cho tới bây giờ, minh hồn mới xác định trước mặt hắn người kia thật muốn luyện hóa chính mình. Lẽ nào tiểu tử này đem ta luyện hóa sau thật có thể được ta minh khí? Minh hồn rất rõ ràng, hắn minh khí mới phải bảo mệnh then chốt. Trước hắn bị giam áp ở trấn tà ti trấn hồn tháp bên trong, thương nguyên tử muốn tận trăm phương ngàn kế, đều không thể được hắn minh khí, cái này cũng là hắn dựa vào sống tạm đến nay nguyên nhân, bằng không, hắn sớm đã bị thương nguyên tử giết chết. Nhưng là, ở nơi này quỷ dị địa phương, cái này chỉ có chân hồn cảnh nho nhỏ tu sĩ dĩ nhiên có tương kỳ luyện hóa năng lực, còn luôn miệng nói có thể được đến hắn minh khí. Kỳ thực, minh hồn đã tin, ở đây đám ngọn lửa màu trắng xuất hiện thời điểm, hắn liền tin. Hắn chưa từng gặp kinh khủng như thế hỏa diễm, loại này khủng bố, hắn thậm chí ở vạn kiếp cảnh cường giả trên người cũng không từng cảm nhận được quá. Sống được càng lâu, kỳ thực lại càng sợ chết, càng tiết mệnh. Minh hồn cũng không ngoại lệ. Ngu ở. Dừng tay, ta có lời. Muốn nói. Ngọn lửa màu trắng thiêu đốt canh mãnh liệt, minh hồn trên người đã toát ra nồng đậm khói đen. Không cần thiết. Lục Tiểu Lương nhàn nhạt đáp lại một câu. Thời khắc này, minh hồn rốt cục tin tưởng đối phương là muốn chân chính đem mình cho luyện hóa. Thời khắc này, minh hồn trước nay chưa có khủng hoảng. Không. Có. Cần phải. Minh hồn linh hồn chính đang không ngừng bị luyện hóa, ngay cả nói chuyện cũng chút cố hết sức. Lục Tiểu Lương chớp động mấy lần con ngươi, khóe miệng lộ ra một tia khó mà nhận ra ý cười, đột nhiên phất phất tay, cái kia đám ngọn lửa màu trắng lập tức biến mất không thấy. Kỳ thực, Lục Tiểu Lương cũng không có dự định phải đem minh hồn luyện hóa, tuy nói luyện hóa minh hồn sẽ đến không ít minh khí, có thể những kia minh khí đều là một lần minh khí, dùng hết rồi nhưng là đã không có. Có thể nuôi nhốt sẽ không giống nhau. Đúng, Lục Tiểu Lương chính là muốn nuôi nhốt minh hồn. Nuôi nhốt minh hồn so với có thể luyện hóa minh hồn có giá trị có thêm. Lục Tiểu Lương ôm ấp hai tay, mặt lộ vẻ vẻ tò mò, cười nói, nhà, cho ngươi cái cơ hội, ta cũng muốn nghe một chút xem rốt cục là cái gì chuyện cần thiết. Nếu như nghe không cần thiết, vậy ngươi, nhưng là cũng lại không có cơ hội. Mặc dù là linh hồn trạng thái, linh hồn cũng không cần lấy hơi, nhưng minh hồn vừa thấy được ngọn lửa màu trắng biến mất, đột nhiên hít sâu một hơi. Bản vương, không, ta nghĩ nói đúng lắm, sống sót minh hồn có thể so với chết minh hồn hữu dụng nhiều lắm. Chương 103, Ú hồn truyền thuyết. Nha, ngươi đúng là nói một chút coi, làm sao cái hữu dụng pháp. Lục Tiểu Lương liếc chéo minh hồn, thản nhiên nói. Minh hồn vừa thấy Lục Tiểu Lương cái này vẻ mặt, lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có thể làm cho mình nói chuyện, vậy đã nói rõ còn có cơ hội. Liền, minh hồn liền không thể chờ đợi được nữa mở miệng nói rằng, đạo huynh, coi như ngươi đem ta luyện hóa sau có thể được đến minh khí, có thể những kia minh khí số lượng có hạn, sớm muộn muốn dùng xong. Nhưng nếu như là sống minh hồn, vậy thì có thể quần quận không ngừng sản sinh minh khí, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Lục Tiểu Lương nhất thời lộ ra hơi cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Minh hồn, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi có thể chủ động cung cấp cho ta minh khí đi. Minh hồn gật gật đầu, nếu như đạo huynh cam kết sau này không hề giết ta, ta đồng ý cung cấp đầy đủ minh khí lấy cung đạo huynh tu luyện. Lục Tiểu Lương tựa như cười mà không phải cười nhìn minh hồn, thanh bằng nói câu, liền này sao? Nghe vậy, minh hồn hơi thay đổi sắc mặt, lập tức phản ứng lại, đạo huynh, tác dụng của ta đương nhiên không chỉ là cung cấp minh khí, ta còn có những tác dụng khác. Nói một chút coi. Đạo huynh. Nói vậy ngươi nên đối với Phong Đô hoặc là Đại Ương quốc thật cảm thấy hứng thú. Ta chỉ là một ít tầng dưới chót tu sĩ chưa từng hiểu rõ bí ẩn. Đạo huynh, không phải ta khoe khoang, ta thân là Phong Đô đệ thập điện chuyển luân vương, đã tồn tại ngàn năm có thừa, đối với những này tự nhiên có đầy đủ hiểu rõ. Minh hồn giải thích. Lẽ nào những này ta không thể từ trong trí nhớ của ngươi chọn đọc sao? Lục Tiểu Lương hỏi ngược một câu. Nếu như có thể, đạo huynh không phải sớm làm sao? Minh hồn khẽ mỉm cười, cười nói. Không phải ta coi thường đạo huynh, lấy đạo huynh hiện nay chân hồn cảnh tu vi căn bản khó có thể chịu đựng ta khổng lồ ký ức, coi như có thể mạnh mẽ chịu đựng, chỉ sợ cũng phải tạo thành ký ức hỗn loạn, thậm chí đều sẽ xuất hiện tinh thần thác loạn hiện tượng. Nghe vậy, Lục Tiểu Lương hơi trầm mặc một hồi, chậm rãi thổ lộ ra mấy chữ, còn chưa đủ. Minh hồn sắc mặt lần thứ hai biến đổi, cắn răng, trong mắt lóe ra một tia định ý, đột nhiên chắp tay cúi đầu, ta lấy linh hồn tuyên thể, nguyện làm đại nhân điều động trăm năm, ra sức châu ngựa, như có phản ý. Hồn phi phách tán, chân linh vĩnh tịch. Nghe được câu này, Lục Tiểu Lương trên mặt rốt cục lộ ra ý cười, khoát tay háo một cái, khách khí nói quá lời, nặng như thế thể sao có thể dễ dàng ứng thuận đây. Chất liên chuyển đề tài, đúng rồi, ta nên xưng hô ngươi như thế nào đây. Minh hồn hơi khom lưng, đại nhân, ngài gọi ta Minh Cửu là tốt rồi. Minh Cửu. Lục Tiểu Lương gật gật đầu, hắn dường như nghĩ tới điều gì, liền mở miệng hỏi, Minh Cửu, ngươi cũng biết thứ 10 điện đã có một mới chuyển luân vương. Minh Cửu sắc mặt đột nhiên biến đổi, đại nhân, ngươi nói nhưng là thật sự. Lục Tiểu Lương khẽ bước cằm, tự nhiên là thật. Minh Cửu hít sâu một hơi, trinh trọng hỏi, đại nhân, bây giờ là phong lịch mấy năm? Có ý gì? Lục Tiểu Lương có chút không rõ vì sao. Phong lịch chính là chỉ tự Phong Đô sáng tạo tới nay bao năm qua. Minh Cửu giải thích. Cái này phong lịch mấy năm ta ngược lại thật ra không biết, ta chỉ biết bây giờ là ương lịch một năm, Sa U Chi N năm. Cái gì? Ương lịch một năm, Sa U Chi N năm. Minh Cửu kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ phức tạp. Làm sao, có cái gì chỗ không đúng sao? Lục Tiểu Lương hỏi. Minh Cửu hít sâu một hơi, không nghĩ tới đã qua 300 năm. Lục Tiểu Lương hơi thay đổi sắc mặt. Minh Cửu, ý của ngươi là ngươi đã bị trấn tà ti nhốt 300 năm. Minh Cửu gật gật đầu. Lục Tiểu Lương hít vào một ngụm khí lạnh. Đây cũng không phải là 3 ngày, cũng không phải 3 năm, mà là 300 năm. Đối với người bình thường tới nói, đây chính là vài thời gian cả đời. Đại nhân, ta có một điều thỉnh cầu. Đang lúc này, Minh Cửu chắp tay cúi đầu, cung kính nói. Ngươi nói. Đại nhân, ta hy vọng ngài có thể tại sau 100 tuổi thả ta tự do. Minh Cửu biểu hiện thành khẩn, cung kính nói rằng. Tốt, ta đồng ý. Lục Tiểu Lương gật đầu trả lời. Nghe vậy, Minh Cửu ngẩng đầu lên, trong mắt có một tia kinh ngạc, hiển nhiên có chút không tin Lục Tiểu Lương đã vậy còn quá thoải mái đáp ứng. Làm sao vậy, có vấn đề sao? Lục Tiểu Lương lập tức hỏi ngược một câu. Minh Cửu lắc lắc đầu, lại là cúi đầu, không có vấn đề, vậy ta trước cảm ơn đại nhân.
Lục Tiểu Lương gật gật đầu, trên mặt không chút biến sắc, nhưng trong lòng thì một khắc phiên, lần ý nghĩ. 100 năm sau chuyện tình ai có thể nói được lắm đây. Con đường tu hành họa phúc khó liệu, bất cứ lúc nào đều có chết đi khả năng. Nếu như thật có thể sống đến 100 năm sau, nếu như tu vi của ta so với Minh Cửu cao còn chưa tính, thả hắn tự do lại có làm sao? Nhưng nếu như đến lúc đó tu vi của ta vẫn là so với hắn yếu, thì nên trách không được ta.
Lục Tiểu Lương thần thái tự nhiên, không thể không biết đổi ý là một cái đáng thẹn chuyện.
Không thành vấn đề là tốt rồi, Minh Cửu ta mấy vấn đề muốn hỏi một chút ngươi.
Lục Tiểu Lương mở miệng nói rằng.
Đại nhân xin hỏi.
Nhìn Minh Cửu thái độ, Lục Tiểu Lương cảm thấy rất thỏa mãn.
Ai có thể nghĩ tới cái này một mực cung kính Minh Cửu dĩ nhiên chính là ngày xưa thập điện Diêm Vương.
Nhưng Lục Tiểu Lương cũng sẽ không vì vậy mà coi thường Minh Cửu, ngược lại, Lục Tiểu Lương đối với hắn rất là yêu thích.
Có thể khuất, có thể thân, có thể chịu kiêu hùng.
Đây là Lục Tiểu Lương đối với hắn đánh giá.
Có thể tại trấn Tà Ti trấn áp lại kiên trì 300 năm, lại há lại là phổ thông hạng người có thể làm được.
Lục Tiểu Lương tự nhận là 3 ngày đều có khả năng không tiếp tục kiên trì được, huống chi là 300 năm đây.
Nhưng ở chiêu hồn không gian bên trong, dù là Minh Cửu lại đáng sợ, tâm cơ sâu hơn, Lục Tiểu Lương cũng có thể hoàn toàn khống chế.
Minh Cửu, ta hỏi ngươi, như thế nào Minh Hồn?
Lục Tiểu Lương mở miệng hỏi.
Đại nhân, Minh Hồn chính là một loại xen vào thân thể cùng linh hồn hai loại trạng thái kỳ dị vật thể.
Đơn giản tới nói, Minh Hồn vừa là thân thể, lại là hồn thể, nó có thể tại giữa hai người tùy ý chuyển đổi.
Minh Cửu giải thích.
Cái kia Minh Khí vậy là cái gì?
Lục Tiểu Lương hỏi tiếp.
Minh khí nhưng thật ra là từ nhiều loại nguyên chất hình thành vật chất, có hồn khí, linh khí, huyết khí chờ chút còn có ta không biết nguyên chất.
Minh khí chính là ta hóa thành minh hồn chủ yếu thành phần, thì tương đương với hồn khí chi với linh hồn.
Lục Tiểu Lương đăm chiêu gật gật đầu, hỏi tiếp, cái kia u hồn vậy là cái gì âm vật?
U hồn.
Minh Cửu biến sắc mặt, đại nhân là từ đâu nghe thế loại âm vật?
Không chỉ nghe đến, ta còn từng thấy, ở trấn hồn tháp bên trong thì có một con u hồn.
Lục Tiểu Lương chỉ cách đó không xa trấn hồn tháp, cười nói.
Minh Cửu hướng trấn hồn tháp nhìn lướt qua, sắc mặt có vẻ hơi nghiêm nghị, đại nhân, đối với u hồn ta cũng không phải là rất rõ ràng, ở phong đô trong lịch sử, u hồn chỉ xuất hiện quá một lần, liên quan với u hồn truyền thuyết chỉ là chúng khẩu xôn xao, không biết cao ý nào rốt cuộc là thật.
Nhưng truyền lưu nhiều nhất một phiên bản chính là, u hồn một khi hiện thế, toàn bộ thế giới đều sẽ rơi vào trước nay chưa có dung chuyển bên trong, phát sinh thay đổi to lớn.
Lục Tiểu Lương lộ ra vẻ tò mò, cái kia con thứ nhất u hồn hiện thế, cho thế giới mang đến thế nào ảnh hưởng đây?
Minh Cửu liếc nhìn Lục Tiểu Lương, nói thật, truyền thuyết phong đô chính là con thứ nhất u hồn sáng lập.
Chương 104, Vạn Kiếp Kim Hồn.
Đối với âm hồn tới nói, xây dựng lên phong đô không phải một chuyện tốt sao?
Vì sao nói u hồn là khởi nguồn của họa loạn đây?
Lục Tiểu Lương có chút không rõ.
Minh Cửu lắc lắc đầu, cái này ta cũng không biết, đây là từ cổ chí kim vẫn lưu truyền xuống truyền thuyết. Cũng không ai biết thật giả.
Nghe vậy, Lục Tiểu Lương hít sâu một hơi, lại hỏi tiếp, Minh Cửu, vậy ngươi cũng biết U Minh?
Vừa dứt lời, Minh Cửu lần thứ hai đổi sắc mặt, hắn rất tò mò chỉ có chân hồn cảnh Lục Tiểu Lương là từ nơi nào biết được nhiều như vậy truyền thuyết đồ vật, nhưng nghĩ đến hắn hiện tại vị trí cái này thần kỳ không gian, cũng là bình thường trở lại.
U Minh, đồng dạng thuộc về truyền thuyết đồ vật, nhưng nó truyền thuyết càng cổ lão.
U Minh xuất hiện ở càng thêm cổ lão niên kỷ đa y. Cụ thể có bao nhiêu cổ lão, hoàn toàn không có cách nào lần theo.
Tục truyền, U Minh là một loại trí âm trí dương sinh vật, một khi thành niên, liền có thể vô địch khắp thiên hạ.
Nhưng sau đó, không biết nguyên nhân gì, U Minh chủng tộc này đột nhiên biến mất ở trong thiên địa, cũng không có xuất hiện nữa.
Càng đáng nhắc tới chính là, có một loại truyền thuyết nhắc tới, Minh Hồn cùng U Hồn này hai loại âm vật cùng U Minh có thiên ti vạn lũ quan hệ, cũng không biết thật giả.
Nghe đến đó, Lục Tiểu Lương nhìn Minh Cửu, đột nhiên meo mắt lại.
Minh Cửu, ngươi cũng biết thế hệ này thập điện chuyển luân vương muốn thôn phệ minh hồn cùng u hồn, thành tựu u minh.
Minh hồn đống nhiên ngẩng đầu lên, kinh hô, sao có thể có chuyện đó?
Không có gì không thể nào, ngươi cùng u hồn chính là ta từ chuyển luân vương trong tay cứu được.
Lục Tiểu Lương thanh bằng nói rằng,
xin hỏi đại nhân, thế hệ này chuyển luân vương có cái gì đặc thù?
Minh hồn hít sâu một hơi, đột nhiên mở miệng hỏi.
Một tấm âm nhu mặt, rất là tuấn tú.
Lục Tiểu Lương suy nghĩ một chút, bổ sung một câu.
Đúng rồi, hắn thi triển pháp thuật bên trong từng xuất hiện 3 con mãng hồn.
Quả nhiên là hắn, 3 con thôn thiên mãng.
Minh Cửu trong mắt không tên toát ra nồng đậm sát ý cùng sự thù hận.
Làm sao, ngươi với hắn có cửu oán?
Lục Tiểu Lương tò mò hỏi ngược một câu.
Đại nhân, cho nên ta bị trấn Tà Ti bắt đi, có thể toàn bộ bái hắn ban tặng. Minh Cửu lạnh giọng nói rằng.
Nha!
Lục Tiểu Lương nhất thời hứng thú, rốt cuộc là chuyện ra sao?
Minh Cửu hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, đại nhân, là ba con thôn thiên mạng hướng về trấn Tà Ti mật báo, tiết lộ tung tích của ta, dẫn đến ta bị năm vị thiên tuần sứ mai phục, cuối cùng bị bắt. Hóa ra là tiểu đệ muốn thượng vị, bán đứng đại ca.
Lục Tiểu Lương bừng tỉnh gật gật đầu. Nhưng lập tức Lục Tiểu Lương liền nhíu mày, vị này đương nhiệm chuyển luân vương không phải chỉ là để muốn thượng vị chứ? Có hay không khả năng mục đích của hắn cũng chỉ là muốn thành tiểu ưu minh, mượn trấn Tà Ti sức mạnh bắt được Minh Cửu chỉ là hắn trong kế hoạch một hoàn. Nói cách khác, vị kia chuyển luân vương khả năng từ 300 năm trước cũng đã bắt đầu tính toán thành tiểu của ngày hôm nay ưu minh cử chỉ. Lục Tiểu Lương đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như là thật sự, vậy vị này chuyển luân vương cũng quá đáng sợ đi. Bình phục nội tâm khuấy động tâm tình, hồi lâu, Lục Tiểu Lương mới mở miệng nói rằng, Minh Cửu, ta tạm thời không có vấn đề gì. Sau đó có cái gì vấn đề sẽ lại hướng về ngươi hỏi dò.
Lập tức, hắn liền khoát tay háo một cái, nói tiếp, Minh Cửu, nói vậy ngươi cũng có thể nhận biết được nơi này dị thường, dành thời gian khôi phục đi.
Đúng rồi, ngươi cũng có thể đi chấn hồn tháp tầng thứ nhất tu luyện, nơi đó hiệu quả sẽ tốt hơn.
Nhưng, nhớ kỹ, không muốn đi quấy rối u hồn.
Nói xong lời cuối cùng, Lục Tiểu Lương cực kỳ nghiêm túc bổ sung một câu.
Minh Cửu gật gật đầu, trở về câu, là, đại nhân.
Nói xong, hắn liền hướng chấn hồn tháp người nhẹ nhàng mà đi, một hô hấp, liền bước vào chấn hồn tháp. Nhìn Minh Cửu biến mất ở trong tầm nhìn, Lục Tiểu Lương lại tự lẩm bẩm một câu.
U hồn, minh hồn đều có, đến cùng thế nào mới có thể hóa thành U Minh đây?
Đối với chuyển luân vương khổ sở tính toán nhiều năm đều phải trở thành U Minh, Lục Tiểu Lương tự nhiên có rất lớn hứng thú.
Quên đi, hiện tại không muốn những thứ này, vẫn là hồi ức một hồi Minh Cửu ma nhờ nhất công pháp đi.
Bất động minh vương công. Đây thật ra là một môn linh hồn công pháp, nhưng bởi vì minh hồn có thể tại linh hồn cùng thân thể trong lúc đó lẫn nhau chuyển đổi, nó lại là một bộ luyện thể công pháp.
Luyện hồn tức luyện thể tức luyện hồn.
Kỳ thực, môn công pháp này rất đơn giản, chính là đơn thuần dùng minh khí luyện thể.
Hiếm thấy chỉ là thu được minh khí.
Bất quá bây giờ đã có Minh Cửu, như vậy minh khí cũng không lại là hỏi đề.
Vì lẽ đó, chỉ cần cho Lục Tiểu Lương đầy đủ minh khí, hắn là có thể trong khoảng thời gian ngắn đem môn công pháp này luyện thành.
Tu luyện trí đại thành, minh vương kim hồn, vạn kiếp bất diệt.
Đây là công pháp này mới đầu giới thiệu.
Bất động minh vương công cũng không phải một bộ thuần túy công kích công pháp, nó chú trọng chính là rèn luyện hồn thể, để thân thể ở minh khí rèn luyện ở dưới, càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng hình thành cực hạn minh vương kim hồn.
Bởi vì thân thể cùng linh hồn lẫn nhau chuyển đổi, minh vương kim hồn, cũng chính là minh vương kim thân.
Loại này kim hồn cùng kim thân, công pháp chỉ dùng 4 chữ để hình dung, đó chính là vạn kiếp bất diệt.
Chân hồn. Bách luyện, thiên huyễn, vạn kiếp.
Nơi này vạn kiếp rất có thể chỉ chính là linh hồn cảnh giới thứ tư cảnh giới.
Liền ngay cả Phong Đô Diêm Vương cũng chỉ là thiên huyễn cảnh cảnh giới. Nếu như liền vạn kiếp cảnh đại năng đều không thể đem Minh Vương Kim Thân hủy diệt, Lục Tiểu Lương đã hoàn toàn không tưởng tượng nổi Minh Vương Kim Thân kinh khủng.
Bất động Minh Vương công tổng cộng có 4 tầng, mỗi một tầng đối ứng một cảnh giới.
Tu luyện xong 4 tầng chính là lớn cảnh giới viên mãn.
Lục Tiểu Lương suy đoán Minh Cửu cũng chỉ là tu luyện đến tầng thứ 3. Còn chưa bước vào tầng thứ 4, bằng không, lấy Minh Vương Kim Thân khủng bố, hắn cũng không cho tới bị trấn Tà Ti bắt.
Lấy Lục Tiểu Lương hiện nay chân hồn cảnh tu luyện, đã có tư cách đi tu luyện bất động Minh Vương công tầng thứ nhất.
Hắn hiện tại chờ chính là để Minh Cửu khôi phục một điểm thực lực sau, liền lập tức bắt tay bắt đầu tu luyện.
Kỳ thực, bất động Minh Vương công xuất hiện, liền để Lục Tiểu Lương nhớ tới một khác bộ linh hồn công pháp, đó chính là sát đao diệt linh quyết.
Linh hồn là yếu ớt, người người đều là như vậy. Hết thể mới hầu như không người nào có thể thành công vượt qua sát khí tôi hồn cửa ải kia.
Nhưng bây giờ bất động, nếu như Lục Tiểu Lương thật sự tu luyện bất động minh vương công, như vậy hắn hoàn toàn có thể mang linh hồn chuyển hóa thành thân thể, lại dùng sát khí đi rèn luyện thân thể, vậy thì giải quyết linh hồn yếu ớt vấn đề.
Kỳ thực còn có một loại khác tình huống, tu luyện bất động minh vương công sau khi, không cần chuyển hóa thành thân thể, chỉ dựa vào linh hồn cường độ khả năng cũng đủ để chịu đựng sát khí rèn luyện.
Đương nhiên, đây cũng chỉ là Lục Tiểu Lương suy đoán. Cụ thể như thế nào vẫn là cần trong tu luyện thực tiễn mới có thể biết được.
Mặc kệ như thế nào, ta còn là cần một môn võ đạo công pháp.
Bất động minh vương công tuy rằng cũng có thể tu luyện thân thể, nhưng nó chỉ cần đối tượng là đúng minh khí vận dụng, đối với võ giả tinh lực vẫn là không được tác dụng.
Ta vốn là có thân thể, nếu như tu luyện bất động minh vương công sau khi, đem linh hồn chuyển hóa thành thân thể sau khi, không thông báo xuất hiện tình huống thế nào, là hai người dung hợp, vẫn là bài xích lẫn nhau, hay hoặc là ở có thân thể đích tình huống dưới. Linh hồn liền không cách nào chuyển hóa thành thân thể.
Chương 105, tuyên chiến.
Không muốn nhiều như vậy, đến lúc đó tu luyện sau khi thì sẽ thấy hiểu, hiện tại việc cấp bách chính là tìm một môn võ đạo công pháp, không có võ đạo công pháp, ta tu vi võ đạo sẽ thấy khó tinh tiến. Muốn tìm võ đạo công pháp, tốt nhất đi Chấn Tà Ti tàng kinh các. Nghĩ tới đây, Lục Tiểu Lương liền thở dài, cũng không biết Chấn Tà Ti bên kia đến cùng thế nào rồi. Ngay ở Lục Tiểu Lương bước lên ý nghĩ này thời điểm, ở lại ngoại giới một tia hồn thức đông có cảm ứng. Lục Tiểu Lương linh hồn trong nháy mắt liền thối lui ra khỏi chiêu hồn không gian. Là thân phận lệnh bài chấn động, Lục Tiểu Lương lập tức từ phía trên chọn đọc thông tin, thông điệp. Mau tới Chấn Tà Ti. Rốt cục đến tin tức. Lục Tiểu Lương đứng dậy, chậm rãi xoay người, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, giờ khả cờ này, sắc trời bên ngoài đã rất sáng. Cùng người nhà lên tiếng chào hỏi, Lục Tiểu Lương liền thẳng đến Chấn Tà Ti. Cũng không lâu lắm, Lục Tiểu Lương liền đi tới Chấn Tà Ti ngoài cửa lớn. Đứng Chấn Tà Ti ngoài cửa lớn, Lục Tiểu Lương thở phào nhẹ nhõm. Từ bên ngoài xem, Chấn Tà Ti cùng ngày xưa cũng không không giống. Có thể Lục Tiểu Lương còn rõ ràng nhớ tới, tối ngày hôm qua, chuyển luân vương chính là từ Chấn Tà Ti đem cái kia chấn hồn tháp cho cướp đi. Không biết Chấn Tà Ti bên trong có hay không chịu đến hủy hoại. Giấu trong lòng nghi vấn, Lục Tiểu Lương bước vào Chấn Tà Ti cửa lớn. Hô! Lục Tiểu Lương thật dài thở ra một cái khí. Chấn Tà Ti bên trong đại điện mặc dù có hủy hoại, nhưng không nghiêm trọng lắm. Chỉ là đại điện chu vi những kia cổ thụ che trời bị hủy xấu rối tinh rối mù, khả năng này cùng chấn hồn tháp bị đoạt có rất đại quan hệ. Đại điện ở ngoài, đã tụ tập thật là nhiều người. Lục Tiểu Lương nhìn quét một vòng, phát hiện Bán Cân đã ở trong đám người, liền liền hướng hắn đi tới. Bán Cân phiêu đến Lục Tiểu Lương hướng hắn đi tới, đột nhiên ánh mắt sáng lên, lập tức tiến lên nên tiếp, Tiểu Lương, ngươi không sao chứ? Lục Tiểu Lương lắc lắc đầu, cười nói, ta không sao, Bán Cân, ngươi cũng không sao chứ? Bán Cân đồng dạng lắc lắc đầu, than tiếng nói, ta không sao, nổ tung sản sinh lúc, ta vừa lúc ở thành Tây bên kia trợ rút, cũng không có bị ảnh hưởng đến. Bán Cân, ngươi có biết lần này nổ tung đại khái liên lụy bao lớn phạm vi? Lục Tiểu Lương hỏi. Ta nghe nói lần này nổ tung đại khái bao trùm trăm dặm phạm vi, cũng là tương đương với 1/10 cái võ thành, toàn bộ hóa thành đất khô cằn. Nên có mấy trăm ngàn bách tính chết vào trận này nổ tung. Bán Cân cực kỳ nghiêm túc nói. Dù là Lục Tiểu Lương sớm có suy đoán, nhưng nghe đến con số này sau khi, cũng không cấm hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện này thực sự quá nà nở dê nê. Lục Tiểu Lương thán tiếng nói câu. E sợ người chết muốn càng nhiều. Ở Lục Tiểu Lương càng khái, Bán Cân đột nhiên nói rồi một câu như vậy. Bán Cân, ngươi lời này là ý gì? Lục Tiểu Lương có chút không rõ. Tiểu Lương, ngươi cảm thấy võ thành chết rồi nhiều người như vậy, đại ương quốc sẽ giảng hòa sao? Bán Cân liếc nhìn Lục Tiểu Lương, chậm rãi thổ lộ đi ra, có thể, quốc chiến muốn mở ra. Quốc chiến? Lục Tiểu Lương biểu hiện chấn động. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn cảm thấy Bán Cân suy đoán vô cùng có khả năng phát sinh. Nhưng quốc chiến cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể mở ra, bởi vì đại ương quốc kẻ địch cũng không chỉ có một. Đông Thi Tần, Tây Cực Lạc, Nam Vạn Yêu, Bắc Phong Đô, này tứ phương thế lực đều là đại ương chi địch. Quốc chiến, rút dây động rừng. Nếu như đối với Phong Đô tuyên chiến, đến lúc đó, đại ương quốc khả năng muốn đối mặt không chỉ là một Phong Đô, xấu nhất khả năng, chính là muốn đồng thời đối mặt tứ phương thế lực tuyên chiến. Cao tầng làm sao quyết định đó là bọn họ chuyện, ta có thể làm, chính là trở nên mạnh mẽ. Quyền đầu cứng, mới phải thế giới sống yên phận căn bản. Ngay ở Lục Tiểu Lương ám chỉ trong lúc suy tư, một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên từ trời cao truyền đến. Chư vị tuần sứ. Mọi người đều là ngẩng đầu nhìn tới. Chẳng biết lúc nào, ở giữa trời cao, có một lão giả áo bào trắng đứng chắp tay, mắt nhìn xuống phía dưới. Người kia là ai? Đây là tất cả mọi người ý nghĩ, ở đây tuần sứ bên trong không có một người từng thấy cái này lão giả áo bào trắng. Lão phu đạo hiệu Thương Vân Tử, vì là trấn Bắc thành thiên tuần sứ. Lời vừa nói ra, phía dưới tất cả xôn xao. Tại đây chút tuần sứ bên trong, hầu như tuyệt đại đa số người đều không có gặp thiên tuần sứ. Thiên tuần sứ xuất hiện, xác thực đưa tới một phen náo động. Thương Vân Tử phất phất tay, phía dưới trong nháy mắt yên tĩnh lại. Nói vậy võ thành thảm trạng chư vị cũng đã gặp được, sự thực cũng chính là các ngươi bản thân nhìn thấy như vậy. Lão Phu có thể rõ ràng nói cho chư vị, võ thành có cách tròn trăm dặm nơi, hóa thành phế tích, dòng dã 300.000 bách tính hộ tống biến thành cho bụi. Thương Vân Tử nhìn quét một chút, nói tiếp, không chỉ có như vậy, Chấn Tà Ti tổn thất Hoàng Tuần Sứ 109 tên, Huyền Tuần Sứ tổn thất 5 tên, còn có Địa Tuần Sứ. Nói tới chỗ này, Thương Vân Tử dừng lại một chút, mới chậm rãi thổ lộ đi ra, ngã xuống hai vị. Dứt tiếng, phía dưới lần thứ hai tất cả xôn xao. Cái gì, Địa Tuần Sứ đều chết hết hai cái sao? Thậm chí ngay cả Địa Tuần Sứ đại nhân đều bỏ mình. Mạnh như Địa Tuần Sứ đều chết đi, kẻ địch kia rốt cuộc là ai? Đêm qua ta từng nghe địa tuần sứ đại nhân hô lên, Phong Đô đệ thập Diêm Vương.
Hí! Kẻ địch dĩ nhiên là Phong Đô Diêm Vương.
Trong đám người, khủng hoảng, bi thương, oán giận, các loại bầu không khí ở lan tràn ra.
Địa tuần sứ đã chết hai người sao? Không biết sống sót chính là vị nào địa tuần sứ?
Lục Tiểu Lương tự lẩm bẩm, thời khắc này, trong lòng hắn trăm mối cảm xúc nổn ngang.
Lục Tiểu Lương vẫn rõ ràng nhớ tới cái kia ba đạo chết trận đều không có lùi về sau một bước bóng lưng.
Nếu là không có ba vị địa tuần sứ, không ngừng chu vi trăm dặm, thậm chí chu vi ngàn dặm mở, toàn bộ võ thành đều sẽ biến thành một vùng phế tích.
Bọn họ là anh hùng, đại ương chiến sĩ, võ thành chân chính thủ hộ thần.
Thời khắc này, Lục Tiểu Lương nổi lòng tôn kính.
Tu sĩ, ra sức lượng mà tu, vì quyền lợi mà tu, vì trường sinh mà tu.
Nhưng là có tu sĩ, vì là nhà nước mà tu, vì là muôn dân mà tu, vì là bảo vệ mà tu.
Vậy ta đây, ta là vì gì mà tu?
Thời khắc này, Lục Tiểu Lương trở nên mở mịt lên.
Nhưng lập tức, trong mắt của hắn chính là một mảnh thanh minh, khóe miệng lộ ra một nụ cười.
Ta là vì nhà mà tu.
Nhưng cùng lúc đi này võ đạo đỉnh cao nhìn qua lại có gì phương.
Đang lúc này, răng rác một tiếng, đột nhiên từ sâu trong linh hồn truyền đến, dường như có cái gì đồ vật vỡ vụn.
Lục Tiểu Lương trong mắt sáng ngời, tự lẩm bẩm một câu, chân hồn cảnh tầng thứ hai.
Cùng lúc đó, đang ở không trung Thương Vân Tử dường như cảm ứng được cái gì, không được dấu vết ở Lục Tiểu Lương trên người liếc nhìn một chút.
Tuần sư máu sẽ không chảy không?
Thương Vân Tử dày nặng thanh âm của lại vang lên, tiếng nói của hắn như định hải thần châm giống như vậy, làm cho tâm tình của mọi người không khỏi vững vàng hạ xuống.
Võ thành bách tính sẽ không uổng mạng.
Phong Đô chắc chắn trả giá thật lớn.
Phạm ta đại ương người, mặc dù xa tất giết.
Ngăn ngắn mấy câu nói, nhất thời để mọi người nhiệt huyết sôi trào, cùng kêu lên quát lên.
Phạm ta đại ương người, mặc dù xa tất giết.
Phạm ta đại ương người, mặc dù xa tất giết.
Phạm ta đại ương người, mặc dù xa tất giết.
Len ken tiếng, vang tận mây xanh.
Thương Vân Tử phất phất tay, phía dưới lập tức yên tĩnh lại, lập tức hắn liền trịnh trọng nói câu.
Hôm nay, Thánh Hoàng đã thông lệnh 100 thành, đại ương chính thức hướng về Phong Đô, tuyên chiến.
Chương 106, số lẻ ra chiến trường.
Tuyên chiến. Hai chữ này, vang vọng ở võ thành bên trong, thật lâu cũng không tàn đi.
Quả nhiên muốn mở ra quốc chiến.
Lục Tiểu Lương nhìn Thương Vân Tử, tự lẩm bẩm.
Nhưng là, đối với Phong Đô tuyên chiến, cái khác ba bên thế lực làm sao bây giờ?
Chúng nó sẽ ở lúc này cùng đại ương khai chiến không?
Nếu như tứ phương thế lực đều cùng đại ương khai chiến, thật là làm sao?
Lục Tiểu Lương tâm tư va nở ngàn, rất là sầu lo.
Ta nghĩ nhiều như vậy có ích lợi gì, những này cũng đều là cao tầng nên suy tính chuyện.
Nếu đại ương làm ra tuyên chiến Phong Đô quyết định, nói vậy cũng làm được rồi vẹn toàn chuẩn bị.
Vị kia được xưng thiên cổ nhất đế thánh hoàng sáng lập đại ương đến nay, cũng không từng để bách tính thất vọng quá, nói vậy lần này cũng không ngoại lệ.
Nghĩ như vậy, Lục Tiểu Lương trong lòng nhất thời thích hoài rất nhiều.
Bọn ngươi tuần sứ, có thể chiến hay không?
Thương Vân Tử chất phác ma nhờ me thanh âm của lại vang lên lên.
Chiến!
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 Phía dưới tuần sứ hoàn toàn rõ ràng, chiến ý sôi trào.
Rất tốt, chư vị tuần sứ có này quyết tâm, lão phu rất cao hứng, đây là đại ương chi hạnh, may mắn, võ thành chi phúc.
Bọn ngươi mặc dù người người đều có thể chiến, nhưng võ thành vẫn cần tuần sứ trấn thủ, vì vậy, lão phu quyết định, lấy giờ khả cờ này thời gian là chuẩn, xếp hạng vì là số lẻ tuần sứ có thể vì là võ thành xuất chinh.
Sau ba ngày, lão phu mang chư vị tuần sứ đi tới trấn Bắc Thành, chinh chiến Phong Đô.
Dừng một chút, Thương Vân Tử phất phất tay, nói tiếp.
Vì là thưởng những ngày tuần sứ, Hoàng tuần sứ phân phát 1.000 điểm công vân, Huyền tuần sứ phân phát 10.000 điểm công vân, hy vọng số lẻ tuần sứ tại đây trong 3 ngày chuẩn bị sẵn sàng, vì là võ thành chinh chiến.
Vừa dứt lời, Thương Vân Tử liền biến mất không thấy, độc lưu mọi người đang dưới đáy sững sờ.
Lục Tiểu Lương cũng thất thần, ở nhà trước khi lên đường, hắn liền xem qua thân phận lệnh bài, tự nhiên cũng biết hắn xếp hạng mấy, 355.
Trước bán cân chuyển cho Lục Tiểu Lương 400 điểm cống hiến sau, hắn xếp hạng liền lên thăng đến 350 tên, sau đó mấy ngày trôi qua, hắn xếp hạng liền hướng sau rơi mất mấy vị, đã biến thành 355 tên.
Cái bài danh này cũng là mang ý nghĩa, Lục Tiểu Lương bị chọn trúng, trở thành xuất chinh tuần sứ bên trong một thành viên.
Rơi ạ, ta cứ như vậy bị chọn trúng.
Lục Tiểu Lương trong lòng mọi cách cái không muốn, thế nhưng không có một chút nào biện pháp.
Chiến tranh tàn khốc, không phải chỉ là nói xuông.
Đối mặt hai nước chiến tranh, lấy Lục Tiểu Lương tiên thiên tầng thứ nhất tu vi, nhiều lắm xem như là hơi hơi cao cấp một điểm bia đỡ đạn, chết ở trên chiến trường, ai cũng sẽ không lưu ý.
Ôi, về nhà không biết nên làm sao cùng với các nàng nói.
Lục Tiểu Lương thở dài, rất là bất đắc dĩ, lập tức, hắn liền quay đầu, nhìn bán cân hỏi,
Bán cân, ngươi trúng thưởng sao? Bán cân móc ra thân phận của chính mình lệnh bài, ở Lục Tiểu Lương trước mắt quơ quơ, 309 tên, bần tăng bị chọn trúng. Nghe vậy, Lục Tiểu Lương trong lòng mới thăng bằng rất nhiều. Tiểu Lương, ngươi sao? Cũng bị chọn trúng à? Bán cân hỏi. Lục Tiểu Lương gật gật đầu, 355 tên, rất bất hạnh, ta cũng bị chọn trúng. Phật tổ phù hộ. Bán cân nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Lục Tiểu Lương ánh mắt đột nhiên ngưng lại, bán cân, ngươi vừa nói cái gì? Tiểu Lương, ta vừa nói, lấy thượng tiền thực sự là không có mắt nhé. Không đúng, một mình ngươi hòa thượng rõ ràng là tin Phật, ở đâu ra lấy thượng tiền? Là nha, ta quên. Bất thình lình tin dữ hoàn toàn phá vỡ Lục Tiểu Lương kế hoạch. Ba ngày, chỉ có ba ngày thời gian chuẩn bị. Lục Tiểu Lương cùng bán cân cáo biệt sau khi, cũng không có trực tiếp về nhà, mà là đi trước tàng kinh các. Trước 400 điểm cống hiến đã toàn bộ tiêu hết, nhưng bây giờ lại có 1.000 điểm cống hiến kịp thời phân phát hạ xuống. 1.000 điểm cống hiến đối với Hoàng Tuần Sứ tới nói, đã tính được là một bút rất lớn bất ngờ chi tài. Lục Tiểu Lương đến tàng kinh các mục đích chính là muốn hối đoái một môn võ đạo công pháp.